Hai ra xin nói phút nữa là dành phút để cầu nguyện cho mẹ nha. Không nghe không?
À,
không có nghe không? Dành một phút để cầu nguyện cho mẹ nha. Chúng ta xin bắt đầu ha, là hãy hướng cái tâm mình về các vị chân sư mình biết cho mình là tức là biết cho hát đi em ha, để có một thành viên mới vừa mới mở pháp ha. Mình xin cầu nguyện xin các ngài dẫn dắt cho thành viên này được theo học đạo như thế này, để tương lai có thể tiếp tục trở lại để thuận tiện nhân loại. Về một phút mặc niệm, một phút cầu nguyện bắt đầu.
Ok, thì mình tiếp tục học về Ozo Body. Thì mình cũng chắc cũng sắp hết rồi đó. Hay quá sắp hết rồi, không có thì là tới cuối tháng 7 là tôi phải xếp trình về cái bài này mà không hết là cũng mệt. Hết rồi thì tôi ôn lại bài nó dễ hơn một chút. Cái trình số nhiệt đó. Bây giờ một chân ngã khi mà sống ở trong cái hệ thường trí thì đã nhận ra tâm thức của Thượng Đế ở trong tất cả mọi nơi. Khi mà anh ta nhìn vào một cái chân ngã khác thì cái tâm thức của anh ta cũng nhận ra được ánh sáng của Thượng Đế ở trong người kia. Nhưng mà ở trên cái cõi Bồ Đề thì anh ta không có thể là đi ra để mà nhận ra người kia ở từ bên ngoài vào trong, nhưng mà anh ta đã biết ngay ở trong tâm anh ta rằng là người bên kia là cũng có Thượng Đế. Thì anh ta chính là tâm thức đó, và tâm thức của người kia cũng chính là anh ta luôn. Cho nên là không có anh và tôi, tại vì cả hai đều là một. Cả hai mỗi người là một cái bề mặt của một cái gì đó mà có bao gồm cả hai ở trong, giống như là hai cái mặt của một viên kim cương. Không những chúng ta hiểu rõ một người khác mà chúng ta cảm giác rằng là chúng ta đã hoạt động thông qua cái người kia, xuyên qua người kia, và chúng ta hiểu biết được cái mục đích của cái người kia, cũng như là ta biết được cái mục đích của mình. Mà như đã nói trong cái chương trước thì chúng ta có thể hiểu rất là rõ một phần khác của chúng ta có được nhiều sự hiểu biết hơn chúng ta, hoặc là có một cái cách nhìn khác chúng ta thì có thể hoạt động khác chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn hiểu cái cảm giác là cái đó thuộc về ta, thuộc về riêng mình nha, về chất là nào là thuộc về riêng mình thì chúng ta không còn có cái cảm giác đó nữa. Tức là chúng ta thấy tất cả những cái món đồ thì là chung cho tất cả mọi người, tại vì tất cả mọi thứ đều là thành phần của một cái hiện thực rất là to tát vĩ đại mà đều mà nằm sau tất cả mọi vật. Cho nên là không có cái người nào mà lấy lòng tự hào về cái sự phát triển của mình nữa, Tại vì chúng ta thấy rằng là cái sự phát triển của mỗi người chỉ là cái sự lớn lên của một cái lá cây ở trong đám cả ngàn cái lá cây trên cùng một cái thân cây. Và cái chuyện quan trọng đó không phải là rằng là cái hình dạng hay là cái kích thước của cái lá nào đó, nhưng mà cái sự quan trọng nó là cái mối liên hệ của nó tới cái cây như là một tổng thể. Tại vì chỉ có cái cây như là một tổng thể mà chúng ta có thể biết được là nó sẽ mọc lớn lên mãi mãi. Chúng ta đang luôn để mà không còn chê trách người khác vì họ khác biệt với chúng ta nữa. Thay vào đó chúng ta chỉ có ghi chú rằng là họ chính là một cái sự thể hiện của chính những hành động của chúng ta. Tại vì bây giờ chúng ta đã nhìn thấy cái lý do của họ mà ngày xưa thì chúng ta không biết. Ngay cả một cái con người xấu xa thì chúng ta cũng thấy anh ta là một thành phần của mình, một cái thành phần lứa kém của mình. Cho nên là chúng ta không muốn chê trách anh ta, nhưng mà chúng ta muốn giúp đỡ bằng cách là đưa thêm sức mạnh của mình vào trong những phần mà yếu đuối đó của chính bản thân mình, để cho toàn thể cái cơ thể của nhân loại trở thành mạnh mẽ và lành mạnh và khỏe mạnh. Do đó khi mà một người đã lên được tới cái cõi Bồ Đề thì anh ta có thể hiểu được những kinh nghiệm của người khác. Cho nên rằng là mình không cần phải đi qua tất cả những kinh nghiệm đó nữa, tại vì mình hiểu rồi. Mà mình không cần phải tự động phải đi trải nghiệm gì nữa cả. Tại vì anh ta không có muốn phải chịu khổ như là một người khác. Anh ta có thể... nếu mà anh ta muốn thì anh ta có thể hiểu được cái sự đau khổ của người khác, hoặc là anh ta có thể rút lui để không muốn chịu có cái cảm giác đó. Nhưng mà anh ta sẽ chọn lựa để mà hiểu được cái người kia, tại vì anh ta muốn giúp. Thành ra anh ta muốn là cũng chả có cái cảm giác đau khổ đó. Anh ta đưa cái tâm thức của anh ta vào những người mà đang đau khổ, và mặc dù cái người đau khổ đó không biết cái chuyện mà anh ta làm, nhưng mà dù sao đi nữa cái chuyện đó cũng làm cho người kia đó đau khổ. Và nó chia sẻ ra như ngày này, ở trên cái cõi Bồ Đề thì có thêm một số những cái khả năng mới, và nó không có giống như những cái khả năng ở những cõi bên dưới. Tại vì một người mà nhận biết được những cái món đồ bằng một cái cách khác thì chỉ có những cái sự rung động từ bên ngoài. Bằng cách khác mà những cái sự rung động bề ngoài không liên quan, tức là những cõi dưới thì mình biết là nó rung động thì mình chấp nhận, còn đây là từ trong mà ra. Tại vì cái món đồ đó nó trở thành một thành phần của chính mình, và anh ta có thể nghiên cứu nó từ bên trong thay vì từ bên ngoài. Với một cái phương pháp như thế để mà hiểu biết thì rõ ràng là nhiều những món đồ quen thuộc với chúng ta trở thành chúng ta không nhận ra nữa. Ngay cả cái con mắt của cái cõi trung giới đó thì đã cho phép chúng ta nhìn một món đồ từ tất cả mọi khía cạnh của nó, góc cạnh của nó, và ngay cả từ trên xuống và từ dưới lên. Về bây giờ thì lại thêm vào cái điều đó nữa thì nó càng phức tạp hơn, là tất cả những cái gì ở bên trong cái món đồ đó thì nó cũng xuất hiện trước mắt mình, giống như là mỗi một cái hạt thành phần của những cái của những món đồ đó được bày ở trên một cái bàn. Và nó thêm vào đó nữa, lại thêm một cái điều nữa rằng là khi mà chúng ta nhìn vào những cái hạt cấu tạo đó thì ngay cùng một lúc đó chúng ta làm thấy ở bên trong mỗi một cái hạt đó, và chúng ta nhìn xuyên qua cái hạt đó, và nó rõ ràng là nó, chúng ta không có thể nào mà thấy nó giống một cái gì mà ngày xưa thì cái món đồ đó ta đã biết ở cái cõi trần. tại vì nó hiện ra nhiều cái đối nhìn quá, thành ra mình không nhận ra nữa. Trong khi mà cái trực giác của cái thể thượng trí thì biết được từ bên ngoài, đằng này cái trực giác của cái thể bồ đề lại nhận ra từ bên trong. Cái trực giác mà thuộc về thể trí thì cho chúng ta biết được giờ nhận ra được, nhận biết được những cái món đồ ở bên ngoài chúng ta. Còn trong khi cái trực giác của cái thể bồ đề thì chúng ta nhìn một cái món đồ từ bên trong mà ra. Cho nên rằng nếu khi mà chúng ta làm việc ở trong cái thể thượng trí thì chúng ta muốn hiểu một người khác để mà giúp đỡ anh ta, thì chúng ta đưa cái tâm thức của chúng ta vào cái thể thượng trí của người đó và bắt đầu nghiên cứu những cái điểm đặc biệt của anh ta. Và nó, những cái điểm đó rất là rõ ràng và có thể nhìn thấy được, nhưng mà thường thường là mình vẫn là nhìn từ bên ngoài mà vào. Còn nếu mà chúng ta cũng muốn làm, nếu mà chúng ta cũng muốn cũng muốn có những cái kiến thức đó mà chúng ta lại đưa tâm thức của chúng ta lên cái cõi bồ đề, thì chúng ta thấy cái tâm thức của người kia nó là một thành phần của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy một cái điểm của cái tâm thức đại diện cho cái người đó mà chúng ta gọi nó giống như là một cái lỗ hơn là một cái điểm. Chúng ta có thể thả chúng ta vào trong cái lỗ đó và đi vào trong cái tâm thức của người đó và đi vào bất cứ cái trình độ thấp kém nào chúng ta muốn, và chúng ta có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện rõ ràng như là anh ta nhìn thấy từ bên trong anh ta thay vì từ bên ngoài. Cái điều đó có thể hiểu rõ hơn rằng là chúng ta có thể hoàn toàn hiểu được người lân cận và chúng ta có thể cảm tình với người ta. Tuy nhiên như là đã nói, cái những cái chuyện tiến bộ lạ lùng đó thì chúng ta vẫn không mất đi cái cảm giác riêng biệt của mình, cá nhân, cá tính của mình. Ngay cả khi mà chúng ta đã mất cái cảm giác về chia rẽ, trong khi cái điều này có vẻ như là trái ngược, nhưng mà cái điều đó lại đúng sự thật. Một người thì nhớ tất cả những cái gì trong quá khứ của anh ta. Anh ta cũng là cái người mà đã làm một cái hành động đó ở trong một cái quá khứ đã lâu, và anh ta cũng không thay đổi gì, mặc dù bây giờ anh ta hay ho hơn ngày xưa, và anh ta có cảm giác là anh ta chứa được rất nhiều cái sự thể hiện khác nhau ở trong người anh ta. Tại vì bây giờ anh ta hiểu tất cả mọi người, thông cảm hết. Nếu mà ngay bây giờ và ở đây cả trăm người trong chúng ta có thể cùng một lúc đưa cái tâm thức của mình lên trên cái cõi bồ đề thì chúng ta sẽ trở thành một tâm thức. Nhưng mà mỗi người thì cái tâm thức đó chúng ta sẽ trở thành một cái tâm thức thôi, nhưng mà đối với mỗi một người thì cái tâm thức đó anh ta có cảm giác là đó là tâm thức của anh ta và nó không có thay đổi gì cả, mặc dù bây giờ cái tâm thức anh ta nó chứa được tất cả tâm thức của mấy người khác. Tức là anh ta vẫn thấy anh ta là mình, nhưng mà có điều anh ta mở rộng tâm thức hơn mà thôi. Nhưng cả anh ta biến thành cái tâm thức tổng thể, anh ta quên mất tiêu anh ta nên là cái chuyện đó nó không có đúng. Cái cách nhìn ở cái cõi bồ đề thì nó sẽ đưa cho một người thấy không phải là một cái bức tường thành, nhưng mà nó là một cái ngôi sao tỏa sáng ra trên tất cả mọi chiều hướng. Những cái tia sáng của cái ngôi sao đó nó đâm thủng cái tâm thức của cái người mà quan sát, cho nên anh ta cảm thấy đó là một phần của anh ta. Tuy nhiên nó cũng không phải hoàn toàn là anh ta, là anh ta. Tất cả những người mà đã quan sát thì đều đồng ý rằng là không thể nào không thể nào mà mô tả được cái tình trạng của cái tâm thức kẻ bồ đề, ngoại trừ nói ra một lô những cái điều trái ngược với nhau như trên. Cái khả năng để mà identification là nhận diện thì đồng nhất thì nó đồng hóa đó thì là đã kiếm được, không những đối với cái tâm thức của mọi người nhưng mà đối với tâm thức của những thứ khác nữa ở trong cái cõi bồ đề. Tất cả mọi thứ đều học từ bên trong, đều được học từ bên trong thay vì từ bên ngoài. Cái điều mà chúng ta đang nghiên cứu thì trở thành một thành phần của chính mình, và chúng ta nhìn nó giống như là chúng ta nhìn thấy nó ở trong người mình, giống như là ví dụ như cái bệnh của mình. Cái tính chất đó, cái tính chất này thì rõ ràng là nó tạo ra một cái gì hoàn toàn là khác biệt. Tại vì trước khi mà chúng ta có thể làm được cái điều đó thì phải chúng ta phải hoàn toàn không biết gì. Tại vì nếu mà một cái người đệ tử mà vẫn còn có những cái điều cá nhân, những cái lối nhìn cá nhân của mình thì anh ta không thể nào mà tiến bộ được trong cái chiều hướng là mở mang cái tâm thức bồ đề. Tại vì cái mở mang tâm thức bồ đề thì anh ta phải dẹp bỏ cái cá nhân của anh ta. Bà Baruchi nói rằng cái thể bồ đề là cái khả năng để mà nhận ra đó là một cái con kênh mà qua đó cái sự hiểu biết của Thượng Đế có thể tới được với chân ngã. Đó là một cái sự phân biệt được giữa tốt và xấu, và đó cũng là cái tâm thức của Thượng Đế. Và cái linh hồn trí tuệ chính là cái phần củ của Atma. Cái điều này đã thường được nói ra như là cái nguyên lý của cái sự phân biệt của phân biệt lý trí tuệ. Tôi nói lại cái đoạn này nhé. Và Balakshin nói rằng Buddhi là cái khả năng để mà biết được, và đó là cái con kênh mà từ đó, từ thông qua cái con kênh này, những sự hiểu biết của Thượng Đế tới được với chân ngã, và những sự phân biệt được về điều lành điều dữ, và cũng thế những cái tâm thức của Thượng Đế và cái linh hồn trí tuệ là tức là phần chủ của Atma tới được tâm thức. Rồi cái điều này là cái điều principle of spiritual discernment, là nguyên lý của cái sự phân biệt về tinh thần. Bây giờ tạm ngưng ở đây nhé. Rồi có cần tôi nói lại một tí không?
Tóm được một vài điểm không quan trọng thôi.
Tóm được thì nói tóm lại là cái người này mà sống ở trong cái thể thượng trí thì anh cũng hòa đồng với mọi người. Anh hòa đồng mọi người và anh ta cũng biết là ở trong người anh ta là có cái tư cá một thượng đế, và anh nhận diện một mấy cái chân ngã khác. Bởi vì đầu tiên đó là thành chân ngã rồi, ở trên cái cosmo body là chân ngã rồi, không còn phàm ngã nữa. Thì anh ta biết là anh ta có thượng đế ở trong, và anh ta nhìn thấy anh ta cũng biết là người kia có thượng đế, nhưng mà tất cả anh ta nhìn từ bên ngoài thôi, cũng vẫn là đứng ngoài nhận ra người kia có thượng đế, mình có thượng đế. Nhưng mà khi mà anh ta lên một cái cõi bồ đề đó thì anh ta cao hơn nữa, tức là anh ta thấy anh kia là một thành phần của mình. Thì mặc dù anh kia tốt hay là xấu thì anh ta cũng thấy là cái thành phần của mình tốt hay xấu, cho nên anh ta thấy là người kia cũng là thành phần của mình, thì anh ta không có phê bình chi tiết chỉ trích gì cả. Bởi vì mình đâu có tự mình phê bình chỉ trích mình, thì anh ta cố gắng giúp đỡ. Lúc bây giờ là anh ta tự nhiên anh ta có lòng muốn giúp đỡ để cho cải tiến cái người bên kia mà thôi. Đó, thành ra cái tâm thức bồ đề nó rất là quan trọng, nó làm cho mình không còn phê bình ai nữa mà mình thấy tất cả là một, và mình giúp đỡ lẫn nhau giống như là những cái lá trong một cái cây, những cái lá nó đều hoạt động để nó mang những lửa sống xuống để nó nuôi cái thân cây và nuôi những cái lá khác. Thì lúc bây giờ không còn cái lòng ích kỷ, nhưng mà cái lòng tin riêng mà có được cái tâm thức Bồ Đề, muốn có được cái tâm thức Bồ Đề thì phải dần bỏ lòng ích kỷ trước khi đó. Thế nếu người ta bỏ lòng ích kỷ không cách nào ta lên được cái cõi Bồ Đề.
Ở đây là từ góp ý cho xa sao?
Vâng.
Nó đến cái cõi Bồ Đề là cái tâm thức. Cái tâm thức của con người và cái tâm thức của cõi Bồ Đề. Thì điều này mà nói đến tâm thức đó, thì anh chị em mà nếu mà đã có tu theo thần học rồi thì hãy cố gắng thực tập. Mấy nào anh này phải thực tập thiền, này là thiền đúng, đúng phương pháp là phải thiền đấy. Nhưng mà thiền cách nào? Thì ở đây chúng tôi xin góp ý thêm nhắc nhở các bạn mà nếu mà đã có quyết chí mà tu theo thần học rồi thì hãy coi lại cái duy nhất của HTB, tức là của Phật Sư đó. Khi khuyến hết nhất là trong thời bà lúc mà lập cái trường phái Đức Thuyền rồi đó, thì bà có đưa ra, tướng nói là bà đưa ra cái 13 quy tắc vàng, 13 quy tắc vàng này để dành cho các đệ tử nguyên môn, đệ tử nguyên môn của bà đó. Tức là những người này là cái mầm mống của tương lai của thần học này, những hạt giống mà có thể giúp cho thần học nữa là phát triển hoài hoài không bao giờ mất á. Người ở trường trình vì lý do đó nên bà mới đưa ra cái vấn đề là phải chúng ta hãy thiền về cái tâm thức của càn khôn vũ trụ vật chất hữu hình. Đấy là cái đề mục mà cái duy huấn của bà đó. Đấy là cái đề bà đã dạy để các đệ tử người môn của bà hãy cố gắng thực tập việc thiền, họ biết cái tâm thức cái phàm nhân, tâm thức con người giả của mình với cái tâm thức của càn khôn vũ trụ mà cái bà nói là cái tâm càn khôn vũ trụ, đây là cái điều mình đã nhắc nhở mà các hầu như theo học hoặc là những người mà không học á ha, thì phải nhớ trong càn khôn vũ trụ thực sự có bãi cõi vĩ đại mà thật sự chúng ta thường bình thường chúng ta không thấy đâu, làm gì có cõi bãi cõi vĩ đại hẳn sao, nhưng mà thực sự với cái trí mở rộng rồi cho cái với cái trí mở rộng á thì chúng ta mới thấy rằng bởi vì cái đề mục mà nó cái bằng hộp nhất mà cái tâm thức cái tâm thức của con người và tâm thức là của phàm nhân đó, mà họ biết với cái tâm thức mà bốn cõi thấp á, tức là bốn cõi thấp mà bà giới kinh nghiệm mà nói có bốn cõi thấp á, không tức là cái cõi mà từ cái cõi mà hạ thiên á, từ cõi hạ thiên rồi cõi trung giới á, hạ thiên từ cõi hạ thiên rồi trung giới có trần ha, mà ở trong cái cõi thì cõi mà cái cõi mà về tâm thức của bà đó nó có cái đặc biệt là cái cõi trần mình nó có hai vùng, cũng như cõi trung giới nó có hai vùng và cái cõi thượng giới nó cũng có hai vùng đó, với cái tâm thức á thì mà về tâm thức mà kêu mà ở trong càn khôn vũ trụ hữu hình á thì bà đặc biệt nhắc nhở cái nguyên cứu sinh huyền bí của bà. Anh nhớ rằng mỗi cõi mà ở cõi thấp á, mà nói rằng trong bãi cõi càn khôn vũ trụ hữu hình vĩ đại thì có ba cõi mà với trình độ tiến hóa hiện nay của nhân loại chưa có thể đạt tới. Ba cõi đó là tại vì tức là cái cõi mà cái cõi A Ni, cái cõi A Ni, cái cõi A Di á, thì hồi xưa các tư tưởng của mình ở trong thời học thì cũng là Việt Âm thôi, chứ không biết cõi A Di lại dựng ra Việt Âm, bởi vì cõi Niết Bàn, đại Niết Bàn thì là có rồi, nhưng mà cái cõi A Di này không biết gì thì nói họ cứ thẩm dịch nó là cõi tối đại Niết Bàn, về cõi nó là tối đại Niết Bàn, nhưng mà về tâm thức á, của càn khôn vũ trụ thì theo cái quan điểm là trường là có thể đó là cái cõi tối thượng siêu quá, vì cái tâm thức nó là sự siêu quá,
Trên cõi tổ niết bàn của mình nó là sự siêu quá, là giải thoát ha. Thì ở trên thì cái cõi mà đi này là cái cõi siêu quá, là cõi đại tối đại siêu quá, là tối đại siêu giải thoát đó, nghĩa là người, người trên cái cõi ba hai cái cõi tới là cõi nghĩa là cao siêu nhất chứ không là cõi ai đi của mình á, cái cõi đó thì ở trong quyền bí học, trong nền triết học của phương Đông của mình là thường thường người ta gọi là chúng ta có những cái từ mà nó phải tương đương với cái cõi này đó. Bên nhất là bên cái nền chức phưởng Bà La Môn giáo thì gọi là cái cõi mà cũng bản thể sống thiêng. Về cái trạng không vũ trụ mà cái từ mà tương đương với ai đây thì nó là cõi, là cái bản thể tối thương, gọi là ba ra tất ma thì nó tương đương như cái ADI mà trong người lý học á. Còn cái kia ba ra tất ma là của cái nền tín ngưỡng của Bà La Môn giáo hay là nền tín ngưỡng phương Đông. Ba ra tất ma là cõi bản thể tối thương, vì vậy cái cõi nè, cõi mà tối đại niết bàn này nó tương đương với cái cõi tối đại cái trình độ mà như ngại mà bà biết là bà đó thiền đó, rồi bà biết là cái cõi ba ra niệm ba na, cái tiếng Phạn gọi là ba ra niệm ba na là cõi đại niết bàn, nhưng về tâm thức học thì nó là cõi đại siêu hóa ba ra niệm ba na. Thì cái cõi này nó có một từ khuyên pha của người lý học nữa, của cái nền tín ngưỡng phương Đông của mình, nhất là bên Ấn giáo Bà La Môn giáo, người ta cũng gọi nó là cái cõi Anubhadaka. Anubhadaka nghĩa là gì? Nghĩa là cái cõi này nó không có nguồn gốc, không có căn nguyên, mà cũng không có tổ tiên nữa. Vì lý do nó nghĩa như cái nền triết lý phương Tây á, những nhà triết học ở phương Tây á, người ta quan tâm nghiên cứu cái nền triết lý phương Đông á, thì người ta mới khám phá cái từ Anubhadaka này, thì người ta mới dịch trở lại nó là Baran là nguồn gốc, mà Lesh nghĩa là không có nguồn gốc, nghĩa là cái cõi này nó không có cái nguồn gốc, không có căn nguyên mà cũng không có tổ tâm, gọi là Paradise Cosmic Plane Physical. Đấy là cái cõi đó. Thì cái cõi này thì trong nền triết lý Hy Lạp á, người ta nói rằng cái cõi này dường như là tôi khám phá dường như nó có một cái từ người ta thường dùng á, ở trường phái Protona là thường dùng là Monad. Chính cái cõi này á thì thật sự có cái chân thần thể, cái chân thần, cái cõi mà vô tổ tâm thì mới có cái chân thần. Đây là vấn đề là chúng tôi khám phá, mà không biết là nếu mà có những cái sách vở nào mà nó nói cái này có thể có đúng hay không, thì các bạn trẻ nào hay là những người nào mà có nghiên cứu mà thâm sâu về cái quyền biến học phải coi lại có đúng không nha. Chứ có khi có người nói chân thần thì nó ở trên cõi đại tấu đại niết bàn, thấy không? Nhưng mà thực sự đối với cái triết lý mà là nền triết lý dưới tiền của Hy Lạp á, thì người ta coi cái cõi Anubhadaka này nó tương đương như có cái sự hiện hữu của cái chân thành. Vì lý do đó mà ta gọi cái cõi Anubhadaka này là cõi của cái chân thành thể, gọi là Monadic Vapiti Cosmic Plane Physical, tức là cái cõi của cái cõi mà vật chất hữu hình của cái chân thành thể. Đấy, đó là cõi Anubhadaka. là cái cõi mà sao cùng mà cao siêu nhất mà cái trình độ tiến hóa hiện nay nhân loại mà bà lấy cái ta cho biết rằng nha là chưa có thể mình nhận thức đó là cõi nhiệt và ngàn là cõi niết bàn. Những gì tâm thức học á, quyền lý học người ta coi nó như là cái cõi siêu hóa nhiệt và ngàn là siêu hóa. Bởi vì sao? Bởi vì cái từ Nirvana này nó tương đương với ánh giáo Bà La Môn giáo, người ta gọi, người ta coi nó là như là mó xa hay là mút ta, nghĩa là giải thoát, là sự giải thoát. Sự siêu hóa thì nó tương đương với sự giải thoát cả, anh em thấy không? Còn cái Niết Bàn chính là cái nơi mà con người có thể siêu đạt tới sự siêu hóa, mà nó cũng có nghĩa như là cái người này đã đạt tới sự giải thoát. Mà thông thường cho nên tiết học Phương Đông á, tiết đến Phương Đông hay là tiết ngũ Phương Đông, người ta gọi những cái gì mà đạt tới cái cõi này á, người ta gọi đó là những bậc giải thoát, gọi là những bậc giải thoát tiến phạn á. Cái người mà Bà La Môn giáo người ta gọi là nhất tư. Nhưng mà nhưng mà đối với quyền lý học mà nghĩa là cái người này đã đạt tới sự siêu hóa, là bậc siêu hóa, là nhiệt vani, đạt tới cõi niết bàn, có nghĩa là người này đạt tới sự siêu hóa, người ta gọi là nhiệt vani, hoặc là một bậc giải thoát, gọi là mút ta và mút tư. Mút tư là bậc giải thoát đấy. Đó là những từ chuyên khoa của quyền lý học và thông học đấy. Chúng tôi nha, nói như cái này để cho các bạn trẻ nào mà muốn chuyên cố thâm sâu về thông học và quyền lý học thì hãy nhớ những từ này nha. Ba cõi này thì với bà kinh nghiệm bà đã xin nói rằng nhưng họ chưa có thể nhận thức được. Rồi đến cái bốn cái cõi mà từ cái cõi Bồ Đề đó, cõi Bồ Đề ha. Cõi Bồ Đề, rồi cõi thượng giới ha, rồi cõi tinh giới, rồi cõi trần, mà thường mà lên trên vừa gọi coi cõi trần này là cõi hữu hình, nó cõi trên trái đất của mình, đó bốn cõi này đó. Thấy chưa? Cõi Bồ Đề nè, đấy, hôm nay chúng ta học liên quan đến cái cõi này nè, cái tâm thức của cõi Bồ Đề nè, tức là cái cõi Bồ Đề nè, rồi cõi thượng giới nè, rồi cõi tinh giới và cõi trần. Thì cái cõi Bồ Đề á, mà muốn mà chúng ta mà muốn mà thực hiện mà đạt tới cái sự mà thực hiện cái việc mà họ biết mà cái tâm thức con người của mình lên tới cái tâm thức của cậu Bồ Đề, thì bà La Tiên nói rằng với cái trình độ của một vị chân sư thuộc hàng cao cấp nhất, gọi là Andes mà biết LV tiếng Pháp là nói vậy, nghĩa là một vị chân sư thuộc hàng cao cấp nhất mới có thể đạt tới việc họ biết cái phàm nhân của mình với cái tâm thức Bồ Đề mà thôi. Đấy, chúng tôi xin lặp lại để cho các bạn trẻ hay những người nào muốn tu theo học thì nhớ rõ điều này. Nghĩa là chỉ có một vị hàng chân sư cao cấp nhất, gọi là A-đét là chân sư đó ha, dưới A-đét là cao cấp nhất mới có thể nâng cái tâm thức của phàm nhân của mình lên họ biết cái tâm thức của cậu Bồ Đề này mà thôi. Thì đấy đâu vấn đề nha, chúng ta phải coi lại. Bởi vậy cái mình nói người nào mà thực sự sống được cái Bồ Đề tâm thì phải coi nghiên cứu lại nha, chứ đơn giản thôi nha. Thì khi mà muốn thực tập á, hôm nay chúng ta học cái giai đoạn này là bắt đầu giai đoạn mà chúng ta có thể thực tập á, muốn thực tập thì việc họ biết cái phàm nhân, cái tâm thức phàm nhân, cái tâm thức của con người giả của mình đó, cái tâm thức mà cái thề của cái tướng thượng hạ của mình nha, nhà tôi nhắc lại cái tướng thượng hạ với cái tướng thề đa số hồi xưa ở người phương Tây á, thì tôi người ta họ không có để ý đến cái thể pháp nên họ ta nói tam thể hạ không à. Nhưng với bà lợi tiên trong nguyên lý học, trong trường phái lý truyền, bà mới đề cập đến cái tướng thề hạ. tức là con người ta có bởi bốn thể chứ không phải ba thể, nhưng mà phương Tây là hồi xưa họ từng nhìn đâu, nhưng nó thể xác như thể dứa như cái hạ tí không à, họ không có để ý tới cái thể phách nha. Nhưng mà chúng ta đã có học thể phách rồi thì chính cái thể này đó, nó trong nguyên lý học người ta biết sử dụng thường nha. Mà nói mà với người ngoài thì thường thường nói có khi là họ coi thường lắm, nhưng mà quy lý học là quan trọng lắm đây, là tứ thiên hạ đây. Thì một người mà muốn thực tập á, việc họ biết cái thấy tứ thiên hạ này á, với cái tâm thức mà bốn cõi thấp ở trên càn khôn vũ trụ mà cái bằng giác chất hữu hình á, với cái từ chiêu hoa của người lý học bà ba bức tiên thường dùng á, gọi là gì, là ba bức tiên cosmic plan physical á, tức là tức là cái tâm thức á, cái tâm thức mà của bốn cõi mà vật chất càng không hữu hình, có cái chữ vật chất là pha với tây với thứ dưới con đó, nó đặc biệt cái vậy đó. Thứ dưới con nó có khi cũng là vật chất rồi, nhưng mà pha với tây thêm vô này, bởi vì quyền đứng học nó có cái vấn đề đó, nó rắc rối mình coi đừng coi thường nó rồi tới khi không biết là mình hành sai chỗ này nè. Cái cõi vật chất khác nè, cái cõi mà không phi vật chất khác nè, là bởi vậy thành ra nên hầu đức thở cái ngày thì mà đến cái giai đoạn mà khi mà thì mà tam muội mà bên mà khi mà tam yama mà thân sinh năng đó, gọi là thiền mà vô chủng á, thì nó khác với cái hữu chủng. Cái hữu chủng thì nó tương đương như cái thiền mà bà cái kia đang dạy ở trong thiền pháp biến chuyển chúng ta đó, là cái tâm thức của càn khôn của càn khôn vật chất hữu hình á, vật chất hữu hình á nè. Thì muốn mà thực tập cái điều này á, thì bà chính là đang cái tiếng nguyễn mà tiếng nói cho mà im lặng, tức là the watch of silence, tiếng nói trong im lặng. Hồi xưa ở bên Tây Phương, ở phương Tây người ta thường dùng như the watch of silence, nhưng mà trong nguyên lý học người ta gọi là the soundless, the soundless, the soundless from what, tức là tiếng vô thanh trong nguyên lý học. Nó đặc biệt cái tiếng vô thanh này, nó đặc biệt ở chỗ đó. Các người phương Tây thì người ta, bởi vì người ta thiền về cái bởi vì thường người phương Tây người ta có lòng tôn sùng, thì người ta biết người ta cố gắng giữ sự im lặng, thì lúc bấy giờ người ta mới có thể khám phá ra thấy được cái đấng mà mình tôn sùng. Thì đó người ta thường dùng là the word of silence, nghĩa là tiếng nói trong im lặng, thiền ở trong im lặng, thì người ta có thể hợp nhất cái đấng mà họ tôn sùng. Còn đối với người phương Đông á, thì chính là lấy cái nó dừng lại, gọi là the soundless voice, tức là tiếng vô thanh. Tiếng vô thanh là đối với người phương Đông, vì lý do đó mà trong Lạc Ma giáo người ta mới có cái vấn đề là thiền diệu âm đó. Sao lết cho bót là diệu âm này, là phương Đông mà phương Đông nhớ. Vì lý do đó mà trong cái quỹ tiếng vô thanh này, nó có bà lắm kia mới tìm bà rõ bốn cái giai đoạn. Bốn cái giai đoạn quan trọng nhất để cho người ta hợp nhất. Cái phần lên với cái tâm, bốn cái tâm thức của cõi, tâm thức của bốn cõi mà càng không vũ trụ hữu hình đó ha. Là gì? Là cái trạng thái tâm thức của lúc thức tỉnh, trạng thái tâm thức lúc thức tỉnh gọi là Zarat, rồi cái trạng thái tâm thức mà lúc ngủ mê, ngủ say, ngủ sâu quá là tư thức tư, rồi cái trạng thái mà lúc ngủ mà chim bao là sẽ bất na, rồi cái trạng thái tâm thức mà lúc ngủ không mộng mị gọi là Tiriya. Đây bốn cái trạng thái này, tâm thức này, thì nó có thể hợp nhất được cái bốn cái cõi càn khôn vũ trụ ở phía dưới của mình nha. Hợp nhất được, có thể thực tập cho đi hợp nhất này qua bốn cái trạng thái tâm thức này. Bởi vì con người có cái tâm thức, nên bốn cái cõi càn khôn vũ trụ vật chất ở phía dưới này cũng có cái tâm thức, thì điều này nó đúng với cái định đề của phương Tây, người ta gọi như thế nào là ở trên Asebomisobilo, nghĩa ở trên như thế nào thì ở dưới cũng như thế, cũng như vậy thôi. Chứ mà Asebomisobilo mà bà đó cái thường dùng ở trong tiếng vô thân, ở trong quyển tiếng vô thân đó, rồi chúng ta xem nào. Nhưng mà giới thiền á, thì chúng tôi nói là nếu mà thiền thì phải nói ngược lại, ở dưới như thế nào thì ở trên nó cũng như vậy, gọi là Asebomisobilo. Nghĩa là sao? Nghĩa là bởi vì bà lấy đi nói rằng con người ta có bốn cái tâm thức. Bốn cái tâm thức thì con người có bốn tâm thức này, nên con người mới có thể hợp nhất với bốn cái tâm thức của càn khôn vũ trụ ở phía trên. Nó bỏ đó, tôi nói ngược lại là nó đúng với cái trải nghiệm của bà lấy đi khi thực tập thì về hợp nhất cái tứ thể hạ của mình với cái bốn cõi ở trên này. Mà nói đến cái việc mà tứ thể hạ là nó có liên quan đến cái thể xác nha. Vì lý do đó, bốn cái cõi mà bà lớp kia đã khám phá ra cái cõi thứ nhất, càng không vũ trụ thứ nhất của mình á, là cái cõi nó thuộc về bầu trái đất của chúng ta, mà bà gọi là cái cõi hữu hình, physical plane, hay là cõi hồng trần. Đa số hồi xưa người ta gọi cõi hồng trần. Nhưng mà cái cõi hồng trần này đó, nó có hai vùng với kinh nghiệm mà thiền á, với kinh nghiệm mà thiền định á, thì bà nói là nó có hai vùng. Cái vùng mà nó thuộc về trái đất á, gọi là terrestrial plane, nghĩa là cái cõi hay là cái vùng ở trên trái đất của mình, trên mặt trái đất của mình gọi là terrestrial plane. Còn có một cái vùng ở trên cái vùng của trái đất của mình nữa, nghĩa là ở trong cái cõi hữu hình hay là cái cõi trần của mình á, thì nó cái vùng mà bà đã trải nghiệm mà nói đó là cái vùng chối sáng, gọi là astral plane của cái trái đất mình. Mà cái vùng chối sáng này, astral này, nó không phải cõi trung giới nha, anh cho em coi lại nha, bởi vì nó quyền lý học nó rất tối chỗ này. Astral plane này nó là bà bảo vì bà nó chưa thêm mà nói rằng đây chính là cái cõi của cái sinh vật thể của trái đất là prana cosmic plane physical, hoặc là cái cõi của vĩ thái hình, vĩ thái thể, hay là cõi cái thể thấp của trái đất này, gọi là etheric body cosmic plane physical, là cái cõi hồng trần của mình. Nó có hai vùng đó, thiền đó là có hai vùng đó. Vì lý do đó một người mà chưa mang tâm lúc thích nha, thì người này có thể nâng cái tâm thức thể xác của họ, đây nhà chưa thấy là cái giai đoạn thứ nhất này, nâng cái tâm thức thể xác của họ lên hộ viết với cái tâm thức của muôn loài vạn vật đang sinh sôi nảy nở ở trên cái cõi của trái đất, ở trên cái vùng của trái đất mà gọi là sun plane đó. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là cái người này trong lúc thiền á, thức mà thiền, chứ không phải thức mà không có thiền thì không nói nè, thức mà thiền á, thì người này có thể hòa hợp, nó đem cái tâm thức của họ hòa hợp với cái tâm thức nguyên loài vạn vật đang xuất hiện ở trên trái đất chúng ta, nghĩa là loài sinh linh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, rồi đất đá cây cỏ cầm thú và con người. Thì bãi loài này đó, tâm thức của bãi loài này có thể họ sẽ luôn luôn hợp nhất, có thể luôn luôn hiện diện ở trong họ. Trong lúc thức mà họ thiền á thì bãi loài này nó có thể luôn luôn hiện diện ở trong họ, cũng như cái tâm thức thể xác của họ luôn luôn là hiện diện ở trong tâm thức của bãi loài này. Đây là cái trải nghiệm của bà Lão Tư đây, trong cái duy muốn thứ ba của HBB truyền lại cho chúng ta đây. Cũng như trong lúc mà cái người mà ngủ mê, ngủ sai, ngủ sâu á, tức là sức sức tinh đó, mà người này thiền định ngủ sai vậy mà vẫn thiền định, nghĩa là thế nào? Nghĩa là thiền 24 đấy. Thì người này có thể nâng cái tâm thức thể phát, lúc bây giờ tâm thức thể phát của họ bài đặc biệt nhấn mạnh chúng ta cái tâm thức thể phách là hỗ chiếu với cái tâm thức của vị thái thể, vị thái hình và cái thể phách của nguyên loài dạng vật mà đang hoạt động ở trên trái đất của chúng ta. Đây là cái này, cái này giờ nó đặc biệt như nguyên lý học mà nói ra thôi, có thể có nhiều người nó hơi trời khác, nhưng mà anh chị em mà phải tu rồi phải cố gắng kiềm chế lại, phải cố gắng nghiên cứu đào sâu những cái tư tưởng mà bà lớn tuổi nó đưa ra này nè. Đấy, vì lý do đó nên là cái cõi trần của mình, cái cõi mà hữu hình của mình nó có hai vùng này. Rồi đến mà cái giai đoạn mà một người mà cái bằng trong lúc mà ngủ chim bao đó, ngủ chim bao đó, chim bao tức là cho bắp na đó, chim bao mà dẫn thiền đó. Trong lúc ngủ chim bao mà dẫn thiền thì người này có thể nâng cái tâm thức thể vía hay là cái ảnh có thể vía của họ hay cảm được thể của họ lên hộ vía với cái tâm thức thể vía cảm được thể của các loài mà đang hoạt động ở trên cõi dục giới. Nhưng mà cái cõi dục giới mà lão sư cũng đã khám phá là nó có hai vùng. Cái cõi dục giới nha, có hai vùng nha. Tức là cái vùng thứ nhất mà nói rằng nó là cái vùng gọi là cái tâm gọi là cái tâm cái cõi mà cái mình tâm linh hạ, gọi tâm linh hạ, gọi là cái cõi tâm linh hạ ở cõi dục giới á. Cái vùng thấp nhất tức là có thể là cái cảnh thứ ba, thứ bảy, thứ sáu, thứ năm là cái tâm linh hạ, thứ năm, thứ tư là tâm linh hạ, gọi là gì, lower psychic gravity cosmic plane physical. Cái Kamaloka của mình nó có hai vùng, gọi là thiền á. Tôi nói thiền nha, chứ đừng phải nhớ nè, các bạn trẻ nên nhớ cho tôi nè. Tại cái vùng mà thấp mà bà đã đưa cái tâm thức lên á, thì bà đã khám phá cái vùng tâm linh hạ, gọi là Lower Psychic Gravity Cosmic Plane Physical. Rồi cái vùng mà tâm linh thượng, mà cái vùng tâm linh hạ này á, bà nhấn mạnh, bà đưa ra cái từ chuyên khoa, cái nguồn lý học của chính hãng người ta thường dùng, nó gọi là Kama Pranic Gravity Cosmic Plane Physical. Là cái cảm dục sinh lực thể, cái dùng của cái cảm dục sinh lực thể. nó rất đúng, nó đơn giản nè, là cái dùng mà thứ nhì đó ha, mà người ta có thể nâng cái tâm thức cái thể vía của họ lên hộp vía với cái dùng thứ nhì đó. Thì cái dùng thứ nhì bà gọi nó là higher psychic gravity cosmic plane physical. Là cái dùng tâm linh thượng mà bà thường tiếng Hàn thường dùng là Kamamana Thích, hoặc là Kamavipa Cosmic Plane Physical. Này thì ở trong cái Kamaloka, cái cõi mà cõi trần rồi, cái cõi Kamaloka, thì cái cõi này nó có hai dùng đấy. Vì lý do đó một người mà trong lúc mà ngủ chim bao, mà người ta dấn thiền định, thì người này có thể nâng cái tâm thức thể vía của họ lên hộ vía với cảm dục thể của hai vùng đó lắm đó. Và cái mà tôi bằng cái vùng sau cùng đó là cái cõi mà thượng giới, cái cõi thượng giới, cái cõi thượng giới là lúc bây giờ người này á. Cái người mà kêu bằng ngủ mà không bằng mị ở cõi thượng giới với cõi bồ đề nó liên hệ, chính cái thượng giới với bồ đề này nó hành nó liên hệ với nhau, là nó thành là mà mình nhìn chung cái tâm thức mà của cái người, cái tâm thức của cái người mà ngủ không bằng mị, thì cái tâm thức này mà nói là cao siêu nhất. Một người mà ngủ không bằng mị mình dấn thân thì người này có thể nâng cái tâm thức hạ trí của họ, hay là cái cảm dục trí Kamamana của họ lên hộ nhất với cái linh hồn trí. Đấy, bà dừng, bởi vì là cái cõi thừa, cái cõi mà thứ tư đó mà bà dừng ở trong giờ thiền á, thì nó liên hệ đến nghĩa là có thể là bu đi mà nát, nên nó chung cái thượng giới này nó kết hợp với người đó.
Ngay cái lối ngay hết rồi đây nhá, tôi dài em nói cũng hôm nay một chút rồi đi.
Thôi.
Bây giờ câu hỏi này nhá, nãy giờ em có nói physical đó, ngày nào nó thì vậy, cái đó bài đang lấy từ cuốn sách nào? Có phải trong China không?
Tôi nói đang dư vấn là coi cho nếu mà chị muốn khám phá, tôi nói vậy coi cái cuốn nếu mà bây giờ đó. Để lấy cái chuyện mà trong cái phần cuối là nếu mà trong ba cái quyển bây giờ á, chứ hồi xưa nó dùng 6 quyển ha, cái này là tôi lấy ở trong cái duy quyển là cái cuốn cái thứ ở trong hồi xưa cho tiếng Pháp này nó là cuốn thứ 5, nhưng mà tiếng Anh là cuốn thứ 6, là nó thuộc về Intuition á, thì coi là của bạn Ni Bơ Giang ha. Những cái di huấn ha của trong trường phái chính là bạn, bởi vì bạn đi ra mà khi bà lấy thì mình lập cái trường phái đi tiền ha. Cái này là tôi nói cái này là để dạy cho các đệ tử Huyền Môn á, để nhắc nhở giúp cho người nào mà có dịp mà tu mà vào trường phái đi tiền rồi hãy nhớ này nè.
Bây giờ tôi cũng muốn nghiên cứu thêm, thì anh phải nói rõ ràng cuốn sách nào để tôi mở ra.
Đó cho cái quyển là đời giáo lý lý trình, mà cái quyển nếu mà bây giờ nó có ra ba quyển hả, chị cho coi cái quyển chót á, cái quyển chót là chị mở ra cái quyển chót giáo lý lý trình á, đóng tên cho ấy đóng tên mà quyển ba đó ha, thì cái phần chót về intuition á, tức là về cái bằng oran tiếng Pháp là ô mà là an sa nhân mang á, tức là cái giáo lý khẩu truyền của biết ca hát với em và con hát bài bên đó rồi tôi nói trong đó đó, nên thành ra nó mới dài dữ chứ tôi là đang là
sau đó đó thì là Đức Chi Na cũng có nghiên cứu cái đoạn này, cũng có nói ở trong cái cuốn Permia Panchit hả, hay là cái gì
có ở trong nguyên lý về thần học có lại.
Cái cuốn này anh có tiếng Pháp không? Cuốn của ông China đó.
China của tôi là cái cuốn Evo lúc trong ốc trên lời liên mây tới đó à. Chứ cuốn trang trí tôi không có. Thì cuốn trang trí thì chị cao thì lan chứ gì sao anh
tôi có cuốn
trang trí
mà nó bằng tiếng Anh ở đây. Thì tôi cũng có mấy cái hình mà người ta ở trên này nó cũng có đó. Thì ở đây nó cốt lúc là cốt lúc plan này, thì ở đây nó có design world cái số 7 và cái số 7 số 1 design world là trên cùng á, rồi monadic world tức là đại nhất bàn á, rồi spiritual world tức là nhất bàn, rồi là intuitional world tức là body, rồi mental world tức là hai cái sắc tương với vô sắc á, rồi cái astral world là cái trung giới, và cái cuối cùng á thì gọi là cosmic physical. Thì cho nên cái cosmic physical nó cũng không gì khác hơn là physical, chứ không phải cosmic physical là nó bao gồm cả cái design rồi đại nhất bàn tối đại nhất bàn, không có chuyện đó. Đó là physical thì chỉ có cõi trần thôi. Thành ra tôi sợ hiểu lầm, nãy giờ anh nói thật ra bất tuyệt thành ra tôi phải ngắt lời. Là vì tôi đọc trong cái cuốn của ông Sina đây là First Principles of Philosophy. Đó, có cái hình đó, nếu anh muốn cầm nó là tôi cái hình lên. The Cosmic Plans, thì có 7 cõi cosmic. Và trên cùng là Divine, dưới cùng là Physical. Thật ra mình đừng có lầm lẫn, nhưng mà Physical mà lại cao nữa là không có. Đó, Physical là chỉ có cõi trần thôi.
Đây, bởi vì thành ra cái sách vở, có khi cái sách này nó viết như cái này, sách kia nó viết như cái kia, rồi mình phải nghiên cứu kỹ lại nha.
Tôi mới nói lại.
Có chừng của ông Gina có khi thiếu đấy đó, thành ra nên rồi mình cãi tầm bậy nó kẹt rồi nữa.
Ông Gina làm sao mà sai được, ông là hội trưởng mà.
Biết rồi, nhưng mà ta nói ở trong cái duy quân nó khác, sách nó khác,
Mà thất là thất là thất, nhưng mà cái đợt mà hậu vệ có khi nó tam sao thất bổn nữa.
Mới ông ta la mày nó nói trong coi thất buồn rồi ăn chứ
hỏi không nói đâu. Đây nè, thành ra nó thay, nên tôi mới nói, tôi mới nhắc nhở con Trần.
Ông đi la đâu có thầm tung nữa nha.
Anh nè, tôi mà coi chị mở cái quyển giáo lý tiền ra đi. Lấy người ta
mở cái này, tôi đưa dần cho ông thích đi nha. Tôi đừng có
coi cái
chuyện này nha, tôi đang kèm đó.
Nè, tôi nói này nè, đã chỉ học cho chị gọi chiến thắng nè, chứ không phải là tôi nói thại đâu, tôi nói có thắt mắt có chính rồi, nó trời thại đâu, thấy chưa, thành ra mình phải có lại, thắt con gì mà có khi chơi còn thiếu sót chứ không phải đơn giản rồi, chính là khi nhà xưa bà cũng thiếu sót nữa, tôi phải đứt thầy, phải,
có một
đơn giản đâu, chuyện đi học mà đừng có đùa.
Đừng có
lăn trổ
lên anh cho bộ nóng
được rồi. Tôi nói vậy đó, nhưng mà hai chàng phải coi lại. Chứ, đó thì đấy, này, tôi đã bộ kỹ sắc rồi, nên là tôi nói rõ ràng chứ không phải. Tôi coi cho trong, nếu mà tôi nói mà không có sắc thì tôi nói sao tôi nói được. Thấy chưa? Đó, thì đây này, để tôi lập cho lại cho biết cái chân lăn mà tao hết đó. Chính hát đời đời là nói nè.
Rồi.
Hát đời đời tuy ăn chết gặp lâu plan nè, rồi đi ba đời pra vi tư nè. Các ta đi lâu vay tắt plan tè rết nè. Là đi đi ra cho mê si nè. Mà có phải khỏi rõ ràng nè.
À,
thì có khỏi thứ nhất á. Là trăm này á thì bà gọi nó là ổn trái tim nè. Plan ổn trái tim nè. Là có khỏi thứ nhất á. Là ác tàn mà pra vi tư nè. Là cái khỏi thứ ba đó. Nên mà nghĩ là nó là karma planet đó, đó. Tôi nói karma planet rõ ràng có chứ không phải không thể. Bây giờ rồi đến karma mana đó là cái cõi thứ tư á, là mana ăn thề gì, rồi cõi thứ năm là ego mana, rồi cái cõi thứ sáu là thường nó lấy nó thu về cái tâm thức đó, chứ không phải là cái cõi mà vũ trụ đâu, nó cái chuyện cái tâm thức á. Thì bà nói cái sáu cái gọi sáu là ego an hay là ego của đức là cái linh hồn chính mà tôi nói là diễn đạt đó đó là cái cõi thứ bảy là ba ra ego lại cái rõ ràng tôi nói cái thách chứ không phải tôi nói sai đâu.
Đây này dùng lấy cái của anh tôi có đây này con gái của anh tôi có bằng tiếng Anh tôi vừa đưa cái liền đó bây giờ tôi giấy thì phải có 433. Ông vừa lấy con Vina rồi đem ra so sánh. Vina cũng vậy, Vina cũng gọi cho mình. Anh gọi cho mình Vina sao?
Coi chừng lại chứ không phải đơn giản đâu. Mà cho đừng có tại cái tưởng âm này về cho đúng rồi trên này. Mình phải thách dở có khi nó thì nó thiếu sót. Tự tỉnh cho chút, tự tỉnh cho chút, tự tỉnh cho chút,
tự tỉnh cho chút. Mình đi sao vấn đề quá hay sao?
Nói dạ đi rồi tao tiếp tục đi. Tôi đã nói vậy rồi, tôi muốn tôi cho hậu rồi, tôi thử lại, mình đi học khó lắm á.
Đây, tôi đau lúc chúng tôi đưa cho cái trang 433, cái cuốn này này, đó. Cái cuốn này ai bấm vào là cũng coi được luôn đó. Bấm vào là cái chỗ này 7:01 PM đó. Bấm vào đó là đau lúc được trang 433 nói về cái đoạn đó đó. Để tôi copy cái đoạn là trang 433 tôi post lên cho mọi người coi. Trang đó là trang 431 là cái anh cứ download xong lên xem đi tiếng Anh á, dễ đọc lắm, thích dùng tiếng Pháp thôi. 431 thì là bắt đầu cuối trang là post lúc căn cứ ha. Rồi 432 là cái astro, 433 là nguyên cái hình vẽ cosmic body. Thì cái thứ nhất Pragiti đó cái cosmic Pragiti là cái gì?
Thank you.
chứ bây giờ hết giờ rồi, bây giờ để cái đó tính sẵn, bây giờ để tôi nói trước cái đoạn mà hồi nãy nha. Rồi quá dài tôi cũng bỏ cái đoạn đi vậy, đi là mình qua cái phần khác mình đọc nhé. Cái phần từ khi in rồi vô ra cái phần nó bỏ nó đi để khi sau.
Chúng trước đọc nó là 428. Đức duy nhất nhanh nhẹ và thắng trói phát sinh bảy trung tâm biến thể mà không một ai có thể chiến thắng được cho đến ngày vĩ đại được hợp nhất với tự đế và đặt vũ trụ lên trên những nền móng vĩ trụ đó. Ba con vũ trụ với những nấm mầm móng sơ khai, bảy trung tâm ngay là bảy điểm số không, dùng danh từ số không cho ý nghĩa hoa học để chỉ một điểm mà theo hiển môn là nơi bắt đầu mọi giai tầng biểu độ và phân hóa. Ngoài những trung tâm này, triết học nội môn cho phép ta nhận thức những nét khái quát tư hình của bảy con người của sự sống và ánh sáng tức bảy đấng huyền thiên của phái thematic và của tất cả những triết phái khác. Từ những trung tâm đó bắt đầu sự phân hóa của nguyên tố cấu tạo linh thái thiên hạ, không chờ người ta hỏi những quyền năng và chức năng của vô cực điện được định nghĩa chính xác như thế nào, thì những kinh ngữ dân gian cho rằng phái dường như thực thi quyền năng giống như vị thượng đế nhân hình. Chắc chắn câu giải đáp này đã được đưa ra trong bài bình luận về đạo thánh kinh năm, như đã trình bày rõ trong những bài giảng quyển Bhagavad-gita. Toàn thể vũ trụ đương nhiên phải có sẵn trong nguồn gốc tinh lực duy nhất, từ đó xuất hiện phát điện lực qua hát. Dù chúng ta đến những khí thể trong vũ trụ hay con người là bảy hay chỉ có bốn, những mãnh lực trong sinh viên vẫn là bảy. Cũng diễn tả ấy nói rằng ba la mà khả năng nhận thức cũng có bảy trạng thái khác nhau tương ứng với bảy trạng thái của vật chất. Bởi vì con người có bảy ý chí vật chất ngoại tại trong thái dương hệ có bảy trạng thái khác nhau, khoa cũng vậy. Như đã biết, khoa có vài nghĩa, nó được gọi là nhà kiến tạo của những nhà kiến tạo thần lực mà nó nhân cách hóa tạo nên bảy thất phân của chúng ta. Nó mà là một và bảy trong vũ trụ, nó vốn có cái thực tế thần vi của tất cả những mãnh lực nửa nổ như ánh sáng, nghiệp lực, âm thanh, mãnh lực, hàn cảnh, co hút, vân vân, và là tinh hoa của điện khí, của sinh khí, của vũ trụ với vai trò thực thể hiện tượng, nó được gọi là sự sống duy nhất với vai trò là một nhân tướng thể ngoại tạng. Nó được quan niệm như một giai tầng biểu lộ có bảy trình độ, bắt đầu từ trình độ cao nhất với cái nguyên nhân cũng cùng dột bất khả thi và kết thúc với vị thế của đại trí tuệ vô sở bất cả và sự sống tiềm tàng trong mỗi nguyên tử vật chất như thế. Trong khi khoa học nói về sự tiến hóa của nó xuyên qua vật chất như một mãnh lực vô vi và vận động lực vô thức, quan điểm luôn nói về định lực sáng suốt, thông minh và sự sống có chi giác, và nói thêm rằng khoa là tinh thần của chủ động điều khiển gì đó tất cả những cái gì. Tuy nhiên đó không phải là thực tế nhân hình gì cả, mà chỉ là phân thân của tất cả các quyền năng khác ẩn sau nhà mà các tín đồ tiên tri giáo gọi là những khí giả của thượng đế. Thực sự đó chính là những gì thần thắng tạo, hoặc đúng hơn là một trong đấy bảy đấng thắng tạo mà người ta gọi là những gì online, và chúng ta gọi là khí giả của những con đầu tiên của sự sống và ánh sáng. Những mầm sơ khai mà nó bao phủ vũ trụ từ cái sự sinh tình, cái tuyệt đối là nguyên tử của khoa học và điểm nhất nguyên của Mona. Hết cái phần hai đấy, có thông tin
nghe có ý kiến không?
Này đọc qua cái nói ra cái câu cái đoạn thánh kinh hai mà câu hai thôi. Tôi không thấy lắm,
thánh
sáu mà câu hai phải không? Coi lại phải không?
Nhưng mà câu
hai đúng không? Câu hai đi anh ạ.
Đúng rồi.
Là the Swiss and Western one for this the seven laya nè, phải không? Center nè, phải không? Đó là đoạn A phải không? Đó, nghĩa là thế nào? Ở đây là nghe nói cái gì nè, nói là cái này chúng ta
là nó bắt đầu cái vấn đề là cái thô hát nè, cái thô hát nó là thô hát là nó là một cái vật tối sáng tạo ra sản xuất là bảy cái trung tâm mà bảo hòa đó la gia thì nó là bảy trung tâm chiến ngô phản ở dưới này cái chữ la gia nó bảo vệ thành ra anh em mà học giáo lý bí truyền đó thì cố gắng làm sao học coi có những cái từ chuyên pha của quyền đứng học như la gia nè. À, thì bấm cái chữ la gia đánh đi la gia cho người ta biết nhưng mà ở trong này có chú thích rõ nè không lại gì la gia nó là cái gì à, tự tiến hạng gọi là nó cái trung tâm đúng rồi trung tâm cái điểm trung tâm của vật chất á the bone of matter where differentiation hay thì tùy rồi nè à, tức là nó là cái trung tâm phân hóa đó mình bảo hòa nó người lại trung tâm phân hóa mà nó người lại trung tâm điểm của vật chất la gia hồi xưa người ta gọi có thể nói là à cũng như là bây giờ cho tôi coi lại anh em thấy cái trung tâm la gia này nó giống như cái lỗ đen á nha coi chừng nó là cái lỗ đen đấy không nè, tất cả cái thời kỳ mà phân hóa nó đều dừng lại nghĩa là tất cả vật chất mà đến cái chu kỳ một la gia là nó rút vô lắm sợ trên nó anh em coi lại đi thì cái câu A đó câu A người ta nói gì à. Nó có phải cái trung tâm bảo hòa phải cái trung tâm bảo hòa nó la gia sanh tơ mà nó bảy trung tâm bảo hòa là bảy cái điểm không đó cho nên cho con nó nhận là do câu hai đó không đó, thì cái chính là bảy cái điểm mà không này đó nó là cái từ chuyên môn của việc khoa học mà hóa học bây giờ mình biết là con số không đó. Con số không phải không. Nhưng ở đây là cái này là cái ai giải thích này có thể Đức Ca Hát giải thích cho mình biết thôi. Cái câu A này Đức giải thích đây. Đức Ca Hát giải thích cho mình biết nói về cái La Gia đó. La Gia nó là bãi cái con số không, bãi cái trung tâm bảo hòa này là bãi con số không đó. Mà về hóa học, những nhà hóa học thì ta gọi nó tương đương với số không vậy. Rõ ràng nè. Rồi using the term of show in the same thing nên sẽ đem ra chuyên lý đâu nè không à, vậy mà còn ở trong về cái thuyết lý truyền ở đây ngài cho lặp lại trong cái thuyết lý truyền á thì cái này chính cái bãi trung tâm này nó được kiểu như là một cái điểm à, một cái điểm mà ở đó nó bắt đầu nó là có một sự phân hóa bắt đầu từ đó vì lý do đó mà trong khoa học hiện đại anh chị em thấy là con tin là nha là cái chính cái lỗ đen này là cái nơi mà nó tạo xuất phát ra trong cái thời kỳ gọi là cái gì đây cái này cái này ai nè mà phúc nói gì phúc ta phúc vui vô gì phúc nó gọi là
dạ gì vậy
ra sao đang đánh cái gì đưa lên cái tôi khi tôi bấm người ta tắt tiếng mẹ nó phúc rồi là để gì ừ ra tôi bắn rồi đây nick lên là xong ờ đó thì từ cái này lên đến cái trung tâm này về mà thuyết lý truyền á mày mình coi lại nghiên cứu kỹ phải học cho lý truyền phải học kỹ nha anh em học kỹ mà thêm định chân kinh chúng tôi sẽ nhắc lại anh em phải nếu mà đọc 10 phút thì phải nghĩ 10 tiếng đồng hồ tôi nhắc lại đó tôi nhắc lại học giáo lý truyền tiền thì phải đọc 10 phút phải nghĩ 10 tiếng đồng hồ suy nghĩ bởi vì nó khá nhiều cái từ khó lắm nội từ la gia mà anh chờ không biết đi định đọc lớp qua là thua là cái cách tôi nói vậy đó thấy không à mà đây chính vì thua đó nên mới nhờ cái lời bình luận của Đức Ca Hát mà mình có thể để là cái trí của mình mới mở rộng chứ nếu mà không có lời bình luận này mà hồi xưa cái kinh này nó là cổ thư nó tự cái câu kinh này hồi xưa nó bằng cái tiếng là của thần linh cổ tự sanh ra người ta dịch ra tiếng Anh đó là cả một vấn đề luôn là cũng hay lắm rồi
tiếng Anh
nó trước khi được bằng rồi đó thì ở trong cái thuyết lý truyền đó thuyết lý truyền đó thì chính để cho hát đó làm cái điểm mà phân hóa đầu tiên bắt đầu có sự phân hóa đầu tiên nhưng mà trong cái thời, trong cái tu kỳ mà tôi vào măng măng ta ra đó, à, tu kỳ sinh hóa, trong dịch là sinh hóa, à, tức là muôn loài dạng vật mà là bắt đầu mà sinh tôi nảy nở là măng măng ta ra đó, thì lúc bây giờ cái điểm cá số không á, à, bởi vậy thành ra về duyên đứng học á, khi mà nói đến cái số không là cái vòng tròn, mà về hình học á, hình học không gian nó là cái vòng tròn bình thường, nhưng mà về hình học mà phẳng á, học và lại học cái này là phải có kiến thức thông thường mà kiến thức huyền bí nè, kiến thức thần bí nè, phải học cái này thì phải biết cái kiến thức thông thường thì cái vòng tròn nó là cái vòng tròn, nhưng mà qua cái hình học không gian thì cái vòng tròn nó là cái trứng, nó là cái trứng rồi, nó là cái bong bóng rồi, là nó là cái mà cái chấm không, cái trứng mà không có gì hết trọi đó, mà chính cái không có này đó, trong cái chu kỳ phân rã nó bắt đầu xuất hiện nè, rồi có cái không nên mới có vô số dạng vật, như rồi dạng vật nó kinh quá, đó là ông Đức Ca Hát này nói về differentiation bắt đầu begin, đó là về cái thứ biết riêng, còn về mà triết lý bí truyền nữa ở đây hoài, ở đây ngày còn chưa thêm nữa. Bài danh quyết là esoteric philosophy, là cái triết lý bí truyền, hoài cái triết lý bí truyền thì là cho chúng ta nhận thức một cái khác nữa, nó về siêu học, tức là ngay tao suy nghĩ con về những nghiệp, cái nét cơ bản, cái nét mà cơ bản về cái nguyên, về cái siêu hình học, cái đó thật là đèn cái lá da không, cái từ lá da không mà chính như là chính Đức Ca Hát này đưa ra hai cái thuyết lý tiền đặt cái thuyết lý của tiền anh ta, thì em thấy nó phi thường không, nó phi thường lắm chứ không đơn giản đâu, sao thì là chính là trong cái thuyết lý của tiền mà nó nói là nó mình cho chúng ta thấy rằng cái bãi cái la da này chính là bãi đứa con sinh sân, bãi đứa con của sự sống và bãi đứa con của ánh sáng là thế nào, nghĩa là bãi cái trung tâm ánh sáng và bãi cái trung tâm của sự sống, bây giờ la da đấy, la da đó là cái tên người ta, cái tên la da đó là học cho lý thuyền, tôi nói thì hơn hai các bạn trẻ học cho lý thuyền chỉ cố gắng coi cái từ bạn thôi, có tiếng hạn thôi đừng coi gì hết á, rồi cái này một là đi quốc gia nó cũng giỏi lắm, nhưng mà thực sự nó chưa có được bằng cái giả nghĩa mà ở trong tư vô có cái con mà nó chơi như bà mở thì nó tỉnh hơn, bởi vì bà là bí học rồi, bà là một người bí gia, là có thể làm bà bây giờ là một chân sư rồi, bà chân sư rồi, nó là một bài á, đó là cái việc mà giải hồi xưa bà cái điểm mà khi mà tay đâu có những con nó sau đây chưa có ra, chưa có biết ra, nghĩa là bà chỉ nói không, rồi các đệ tử của bà nó mới dưng lại, rồi cái bà chết chứ trước đời bà chưa cái điểm mà nó sau đây chưa ra, rồi bà chết rồi thì đến lúc đó là các đệ tử của bà mới gom góp cái tài liệu đó ha, rồi mới là làm cái điểm đó. Chứ thật sự cái điểm mà tôi đối với con nó chơi là sau này nhá, nhưng mà thực sự đó là cái tư tưởng của bà đến lúc bà dạy ở trong trường phải biết tiền của bà đấy ha, thì như đó cái ý nghĩa mà về triết lý lấy tiền phải chưa, học về giáo lý, học giáo lý lấy tiền thì phải qua biết cái thuyết lấy tiền, rồi cái triết lý lấy tiền, rồi giáo lý Phật giáo lấy tiền, thiên chúa giáo lấy tiền nữa, ấy là nó tầm lúng nó thành ra bởi vì không học mình nói gì nội anh thì em là dồn cái chuyện giáo lý lấy tiền, nó nói gì thiên tiên lấy tiền, nó tổng hợp thiên science rồi philosophy rồi religion, nghĩa là tổng hợp khoa học rồi triết học rồi tôn giáo, mà đâu mình nói là ba tầng coi nó thôi nó đơn giản nó có gì đâu, nhưng mà nó vô số tùm lum nó rất là không đơn giản đâu, thấy chưa, nó đơn giản đâu có đơn giản mà, thì bảy đứa con này nè mình coi lại, bảy đứa con này là bảy cái anh em, bảy cái nguồn gốc của ánh sáng, bảy đứa con, bảy cái nguồn gốc của ánh sáng nè, bảy cái nguồn gốc của sự sống, bảy cái này là mình thấy mình vẫn vô mình để mình suy nghĩ mình phải. Bởi vì nó thiền định trên cái này là cái tư tưởng của Đức Ca Hát, còn ở trên nó là tư tưởng của các bậc tiền bối của các vị mà thế nào coi. Cái quyển mà bước cho hỏi nhân này là của các vị chân sư thuộc cái căn chủng thứ tư. Anh chị em tôi nói là anh chị em nhớ nè, cái quyển mà thiền định chân kinh này là của các vị chân sư A Đét của thời Ác Lăng Chen, Ác Lăng Kích Lăng, mà nó còn tồn tại hôm nay mà chúng ta học là một điều vướng vô cùng vướng đi. Mà là chính hậu thông, chính bên hậu thông học mình á, cái tài liệu này vẫn còn nha. Người ta nói là nó có cái khảo cổ học, người ta coi cái tác phẩm này nó có cách đây lâu mười mấy ngàn năm trước là đấy, nó là rơi gốm nữa, nó thư thường đó, nó giảng đâu. Mà chúng ta mà có dịp học như vậy là để tương lai chúng ta là căn cụm thứ sáu đây nha. Người sáu học là căn cụm thứ sáu đây, thằng chơi nói học giáo lý đi tiền này là chúng ta chuẩn bị thôi, chuẩn bị để sau này cái bộ giáo lý đi tiền này nó sẽ trở thành là nền dịch của toàn thế giới của mình trong căn cụm thứ sáu đây đó. Chúng tôi có tiếng trời thằng chơi nói rõ nè. Thì cái bãi đứa con của ánh sáng và sự sống này chính là bãi vị thượng đế nè. Trên lô vi nè, trên lô vi là bãi vị thượng đế theo nền nha. Thần thiết Hermetic, Hermetic là thần thiết của Hy Lạp. Hermetic là tiên tri, Hermetic là pha thần thiết, pha thần thiết hay là minh thiết thiên liên của Hy Lạp. Và của các quốc gia của Hy Lạp, người ta coi bãi đứa con sự sống này hay bãi đứa con ánh sáng này chính là bãi gì thượng đế mà bãi gì thượng đế sáng tạo trong cái chu kỳ mà sáng tạo, mà có thể sau này nó là bãi gì tự tổ nhân loại của mình vậy đây, thấy không? Rồi bắt đầu cái thời kỳ sụp phân hóa này là chính cái này nó mới nhìn này mà khởi đầu có sự phân hóa của các nguyên tố này ha. Rồi nó mới cấu tạo ra cái thái dương hệ hôm nay thì chúng ta đấy đó, từ ấy thì thấy ra ở đất cái thế này là trên nổi cái chỗ này là anh em thuyền cũng vô rồi nó là cái trí là anh em cũng mở rộng.
Ok, bây giờ anh Minh đọc tiếp đi, anh Minh đọc tiếp.
Đoạn 3, trong 7 yếu tố, cái đầu tiên được biểu lộ, 6 cái được dấu kín, 2 cái được biểu lộ, 5 cái ấy được dấu kín, 3 cái được biểu lộ, 4 cái được dấu kín, 4 cái được tạo ra, 3 cái được dấu kín, 4 và 1 phần tiết lộ, 2 và 1 nửa bị dấu kín, 6 cái được biểu lộ, 1 cái bị đẻ ra một bên, sau cùng đẩy bánh xe nhỏ xoay vòng, cái này sinh ra cái kia, phần A. Tuy nhiên đoạn kinh này nói về toàn thể vũ trụ trong một chu kỳ duy nguyên lâu dài. Câu này cũng nói về sự tiến hóa và hình thành tốt giá của 7 nguyên tố tương lai trên địa cầu. Trong số này có 4 nguyên tố đã hoàn toàn biểu lộ, còn cái thứ 5 là chất khí thái chỉ biểu lộ có một phần, thì chúng ta chỉ vừa mới vượt qua giai đoạn ở giữa tổ hợp tuần hoàn thứ 4, và do đó nguyên tố thứ 5 chỉ biểu lộ hoàn toàn trong một tuần hoàn thứ 5. Phần bầu thế giới gồm toàn địa cầu của sơ khai cũng giống như cái mầm biến hóa từ một nguyên tố duy nhất trong giai đoạn thứ nhì, nói theo khoa học mà vũ trụ hay nửa sao hù, nói theo hiện môn là Akasha Jivama tinh quang thiên nhiên hay tinh hồn của thế giới. Những đoạn giai đoạn tiến hóa đầu tiên này đã qua, và tiếp theo là giai đoạn kế đó, không một bầu thế giới hay một thiên thể nào có thể được cấu tạo thành hình nếu những nguyên tố không đủ phân hóa đúng mức từ sơ khai tiên nhỉ trong Laya. Chữ sau này là những chữ đồng nghĩa với Niết Bàn, và theo đó là sự tan rã của tất cả mọi chất liệu sau một chu kỳ sinh hoạt và hợp trở về trạng thái sơ khai như gì. Đó là những cái bóng sáng như vô hình thể của vật chất sơ khai, mảnh vực của bất tại, trong đó tiềm tàng những năng lực tích cực của vũ trụ trong thời kỳ yên nghỉ. Tiềm năng khi nói đến những nguyên tố này, người ta đều chắc các bậc tiền bối thì họ đã giả thì rằng những nguyên tố này đơn giản là không thể phân tích được. Bây giờ trong công minh của tổ tiên chúng ta trong thời kỳ tiền sử đã có thể trả lại lời khen ngợi cho các nhà vật lý học hiện đại
còn những cuộc khám phá mới để nó học đã tiến tới giáo sư, giáo sư, hội viên hội hoàng gia nhìn nhận rằng khoa học cũng còn lâu lâu mới hiểu được bản chất cấu tạo của những phân tử đơn giản nhất. Chúng ta còn học ở ông này một điều khác nữa, đó là một phân tử thực hoàn toàn đơn giản đồng nhất đối với môn hóa học cũng là vùng đất bí ẩn. Ông hỏi chúng ta phải phân tinh giới ở đâu, không nhẹ không có cách nào để ra khỏi sự hoang mang này ra. Chúng ta phải cứng rắn để cho chỉ có 60 hay 70 liên quan đến cuộc khảo nghiệm sơ khởi, hoặc là chúng ta phải mở rộng những cửa khảo thí để đến mức như là hoàn toàn bộ số ứng viên hay sao. Rồi nhà danh tiếng này đưa ra những ví dụ đáng quý, ông nói 2-3 trang có cái tin hay đặc tiên.
Hôm nay anh có ý kiến thế nào không?
Dạ, vì nó giáo lý mới mà đọc thì chỉ các chú đọc đi. Nhưng mà để phân tích bản chất để thẩm nào cho nên cảm nhận thì hơi khó. Nghe thì dễ được.
Dạ, cô xem lại cái nội này nãy giờ tôi đọc quá rồi. Đọc nhanh thì nó cũng có cái hay của cái đọc nhanh. Tức là mình biết một cái khái quát là mình không có bị rối trí. Trong 7 nguyên tố, cái đầu tiên biểu lộ cái sau cái được dấu kín, tức là nó có biểu lộ dần từng cái một, xong rồi cái đoạn kinh nó được toàn thể vũ trụ sau. Tôi nghĩ cái đoạn này nói về cái tính hóa của cái thân thể thôi, nhưng mà tôi toàn nói về cái thân thể của tuần hoàn thì cũng vậy. Tôi nói bầu thế giới gồm luân địa cầu cũng giống như cái mầm. Thì trong lửa sa mù mới đầu nó là tối lửa, xong nó từ từ nó... Anh đọc tới trang mấy rồi? Anh đọc trang 342 hả anh? Ủa anh mới đọc rồi đi đâu mất tiêu rồi.
Đây tôi ngó mấy phương cháu. Thầy ơi mà sao mấy thầy? Ngó mấy phương cháu. Thầy ơi, học lại quá. Thầy thầy nó cũng... Ai vậy được cái để nhiêu hay nhiêu không? Ở đây là qua câu ba ra câu bản thân kinh 6 mà câu 3 a à, không? Không, à, coi lại coi cái bản cánh đó, cái đưa lên, có đưa lên chưa? Cái câu qua cái đoạn thánh kinh 6 mà câu 3 giáo lý tiền ha Nguyễn Ngọc không? Người ta nói về con số 7 không? Số 7. Về đây ốp được siêu minh đó không? À, thì ở đây dưới này có phần chú thích rõ ràng, mình coi mới nhìn coi lại cái chú thích. Sư Vinh ở đây người ta nói đó là bảy cái nguyên tố, bảy nguyên tố. Sư Vinh Elements, bảy cái nguyên tố. À, bảy cái nguyên tố. Rồi cái ở đây thì nói gì? First, đầu tiên thì con số 1 được sáng tạo. Trước nhất, first thì one manifest, tức là con số 1 thì được sáng tạo. Nhưng mà nghĩa là một con số 1 được sáng tạo, nhưng mà con sai 6 cái cơ, 6 cái nguyên tố, nghĩa là cái nguyên tố thứ nhất á, trước hết là nguyên tố thứ nhất thì được sáng tạo, và 6 cái nguyên tố sau còn giờ còn bí ẩn, còn dấu kín. Nói mình ngày nay mình phải dịch nó khác rồi đó, thì lúc bây giờ mình mới có thể là mình nắm vững được không? Trước hết là con số 1, tức là cái nguyên tố thứ nhất, nguyên tố thứ nhất thì được sáng tạo. Rồi cái 6 cái nguyên tố sau thì vẫn còn dấu kín. Là cái gì? Đó, cái này ra đó cũng đó là một cái điều mà để mà chúng ta cần phải suy nghĩ, phải suy nghĩ, phải tư duy, phải thiền. Phải thiền á, trước khi mà anh chị em mà chưa biết gì á, để mà coi cái phần bình luận của Đức Ca Hát thì chúng ta nếu mà nó có khả năng thiền rồi thì phải coi lại cái câu kinh này. Cái nguyên tố thứ nhất được sáng tạo là cái gì, chúng ta phải sử dụng ở đây là phải việc sử dụng đến vấn đề gọi là tôi bằng nghe như những thư biết tiền chừng đó, gọi là hồi xưa ở trong thiền pháp biết tiền của các vị chân sư, các vị chân sư người ta gọi là người đệ tử thường thường mà người đệ tử mà thường thường mà đọc cái câu kinh này đó ha, thì người từ người đệ tử gọi là la nô đệ tử mà nậu môn á, chúng tôi xin nhắc lại cái đệ tử nậu môn la nô á thì phải luôn luôn nhớ trong đầu của mình phải ghi nhớ sâu luôn là về như dính thư luôn luôn hoài nghi. Thí dụ người ta nói
chứ trước nhất con số 1 được sáng tạo. Số 1 này là cái gì? Là cái nguyên tố. Ở đây chúng thấy là cái nguyên tố. Cái nguyên tố thứ nhất này là cái gì? Được sáng tạo. Cái nguyên tố thứ nhất này là cái gì mà được sáng tạo? Rồi còn 6 cái nguyên tố còn dấu chính ở đâu? Thấy chưa? Đó, thành ra căn thiền này mà nếu mà chúng ta mà bởi vì cái đa số bởi vì chưa chúng ta chưa có thấm nhìn cái giáo lý của thiền rồi thì chúng ta khó mà khi mà thiền cái câu này khó thiền khó, mặc dù đặt như vấn vậy nhưng mà mình cũng chưa biết họ cái gì mà con số 1 được sáng tạo, cái gì nếu mà không có lời bình định ở chỗ này rồi chúng ta cũng khó nha. Nhưng mà đó khi mà học giáo lý lý tiền rồi thì chúng ta biết rõ cái nguồn gốc đầu tiên của cái môn lời dạng vật trong cái chu kỳ sinh hóa gọi là măng văn ta ra mà ở trong này là chính đức ca hát rồi gọi là maha măng văn ta ra trong cái thời kỳ mà, trong cái thời mà đại chu kỳ sinh hóa gọi là maha măng văn ta ra đại sinh hóa thì cái con số 1 này nó chính là nếu mà chúng ta đã học giáo lý tiền rồi biết rồi thì chính cái con số 1 này nó là Atara, là Atite, là Nirvakite, là cái thứ vật chất. Con số 1 này là chính là cái thứ vật chất sinh nguyên Nirvakite. Nirvakite của chúng ta là trong cái chu kỳ sinh hóa Mahamangvantara thì chính con số 1 này là nó mới được sáng tạo. Còn 4 cái, còn 6 cái nguyên tố kia thì còn dấu chính. Nó chỉ có cái nguyên tố thứ nhất là Như La Vô Tì mà nó sáng tạo rồi, nghĩa là nó biến thể hay là nó thân hóa. Difference hay là Elimination theo cái thứ. Ở đây khi mà chúng ta học cái câu này là chúng ta phải nhớ đến cái thuyết thân hóa của thân hợp, thân hóa differentiation, mà phải nhớ đến cái thuyết elimination. Đây chúng tôi gọi ở trên này là hay lắm đó. Elimination chỉ bằng elimination doctrine, cái giáo lý thân hóa. Nó nghĩa là nó tương đương như cái giáo lý tiến hóa, nói về sự tiến hóa, gọi là doctrine evolution. Evolution là sự tiến hóa của muôn loài vạn vật, của càn khôn vũ trụ. Mà có nói đến tiến hóa thì nó bắt đầu nói đến cái sự phân hóa. Muốn nói tiến hóa thì phải có sự phân hóa, vì lý do đó nên mới có cái thuyết phân hóa gọi là elimination doctrine, cái thai nữa là cái giáo lý phân hóa. Nãy tôi nói cái đó là cái từ mà elimination doctrine nó chị tránh máy bây giờ đưa lên mạng cho các bạn trẻ thôi nè. Còn có thầy tôi nói đó là mà để cho nếu mà tôi nói thầy cái rồi người ta làm tầm ảnh đó. Thầy thấy như vậy chưa? Nghe không?
Thế là tôi thấy cái định nghĩa cái chữ emanation nó giống như là lan tỏa ra, nó thoát ra. Nhưng mà ở đây là tôi ở chính là trong này á. Ở đây là tôi muốn thêm cái tiếng nữa thì tôi nói ở đây nè. Tôi nói có sách mắt có chứ, tôi nói có sách mắt có chính chứ không phải là nói khơi khơi gì đâu. Bởi vì nó có, tôi có đã coi rồi. Emanation nè. Ở trong cái là lật ra, nếu mà không nói thì tôi nói sai thì coi lại cái là video đó không nói sai rõ ràng nè. Elimination the doctrine, the doctrine of nè, the doctrine of elimination là giáo lý nói về sự phân hóa, thì vì lý do đó mà ai về cái ý nghĩa siêu hình nha. Khi mà nói đến con số 1 mà được phân hóa ha, là differentiation ha, là phân hóa là sáng tạo ha, differentiation là sáng tạo, sáng tạo thì nó liên hệ đến
cái giáo lý nói về sự phân hóa. Đấy, thì bây giờ các bạn trẻ mà sợ tôi nói sai ha, sợ tôi nói tầm tầm ảo. Phải dở ra. Cái ông lớp cho lớp cho đây có tôi nó tẩy đó, bởi vì học cái này là mình biết như vậy mình mới thoát khỏi sự vô minh. Chứ mà nếu mà nói mà không có có sách ra thì mình nói mình gạt người ta rồi mình vô minh, mình cái người mù mà dẫn người mù là bỏ mạng hết. Câu là lớp gì hố hết trời đó, tôi nói
làm như lúc nào cũng có sẵn, đụng vô là nó phát ra, đụng vô là phát ra.
Nên là em đang xem ở trong cái cuốn cuốn Sari này.
À, chị đưa lên rồi dịch lên tay chứ, rồi đưa lên rồi ở đó coi mình nó sao.
Em đang xem là là nó toát ra một cái dòng ánh sáng và ánh sáng và vừa từ sống từ một cái ngôi mặt trời giống như là một cái hành động của cái sự tỏa ra, và nó là một cái sự mở rộng ra cái gì mà nó đã có sẵn ở bên trong giống như là một cái mầm, thì nó là một cái sự hoạt động của vấn đề tiến hóa. Nhưng mà một cái từ, một cái emanation thì là nó giống như là một cái mầm mà nó mọc lên, tiến ra từ một cái sự sống đã có sẵn ở trong đó và nó mở ra như là hoa nở. Emanation thì nó là một cái từ dùng để mô tả cái tiến trình của một số những vị monad, nhiều monad cá thể toát ra từ cái nguồn của cha mẹ của nó, và nó là sự tiến hóa sau đó đã xảy ra đối với mỗi một monad, đối với mỗi một chân thần. Nó bắt đầu nở ra tất cả những gì mà nằm ở trong đó, tức là nó trở thành hoạt động. Ở trong chữ emanation thì nó nói chung là nó là một cái sự manifestation, tức là thì giống như xuất hiện ra nhiều thế giới và nhiều con người, nhiều sinh vật từ một cái nguồn của thượng đế, và nó trái ngược lại với lại những cái lý thuyết của Thiên Chúa giáo nói về Đức Chúa Cha là sáng tạo, và nó cũng khác với lại cái những cái người mà người khoa học ra nói về cái sự tiến hóa của vật chất. Thì cái từ tiến hóa của mấy người khoa học gia có thể là nói là một cái từ mà từ dưới lên trên tiến lên mà một cách mù quáng. Cái chữ này được dùng trong cái hệ thống nốt tích Valentinus, và khi mà những cái cặp đôi của Ion là cái gì? Nó đã thành công để mà emanate từ dưới lên cao. Cái giáo lý của emanation thì ngày xưa là rất là phổ biến, đã được dạy cho những người của cái thành phố Alexandria, và nó cũng đưa là đối với những vị triết gia Ấn Độ, đối với những người Ai Cập, những người Sumerian và Hellenic, Europeans này là mấy ông thầy tu ở bên Ai Cập đó, và cả những người Do Thái cổ Hebrew ở trong kinh Kabbalah và ngay cả trong cái Genesis, tại vì nó chỉ là một cái sự cố tình đã sửa đổi dịch sai của những người La Mã, người Do Thái cổ HSC đã dịch là Angel là những vị thánh thần, khi mà nó chỉ có nghĩa là emanation, họ dịch sai thành là thần
mình thấy hai ôm này là cái gì nè, nó giống như là cái khoảng thời gian rất lâu á,
nhưng đại chứ gì này,
nhưng đại. Và đối với cái đó là trong cuốn Canopic là những người tôn giáo
người Đức, thành lý học
cũng thành lý học ạ,
thành lý cái là
trong cái chương Deuteronomy ở trong kinh thánh nhé, thì là cái chữ ASDT thì được dịch là Fiery Law, tức là những cái luật về lửa, trong khi cái từ mà chính xác được chính có cái đoạn đó thì phải biết là từ bàn tay phải của ngài đã đi ra thì phải là một cái luật bằng lửa, nhưng mà đó là một cái luật, một cái ngọn lửa theo đúng luật, nghĩa là cái ngọn lửa của một cái một cái khối lửa đã được chia ra và đã bị một cái pháp nó bắt lửa, giống như là nó đi trong một cái giấy
như mồi lửa
nó có những cái pháp nó bắt lửa theo cháy theo, giống như một cái dọc
cái đường cao hả,
nó giống như là nó giống như mình đổ xăng chảy ra ra thì nó bắt lửa, nó chảy theo một cái đường xăng hay là một cái đường đứng rơm á, đó gọi là emanation. Cái bản này dịch như vậy
anh nói
rồi anh làm cho biết ý kiến, chắc về dịch cũng hơi sai.
Emanation là từ xuất phát, từ một cái nguồn gốc nào từ nó xuất phát ra. Còn cái chị nói là lan quả là cái hậu quả của cái sự xuất phát đó.
Tôi cảm giác là nó giống như là cái chữ là tiết ra.
Tại đây là xuất phát từ đâu, xuất phát ra. Tất cả mọi sự nó đều là xuất phát từ cái sự thực đế cả, từ cái khỏi vô hình nó chạy qua mình cái khỏi vô hình rồi nó cứ thế nó lan tỏa ra. Cái đoạn chị đọc vừa nãy giáo lý truyền là stanza 6 phải không?
Đúng rồi, 62 tới 63. Anh có ý kiến về hai cái đoạn đó không?
Cái đoạn này đó thì mình lưu ý ở một cái điểm đó, là tất cả mọi sự việc đó và sự cấu tạo vũ trụ, sự hình thành vũ trụ đó, đều là do cái sự biểu lộ từ cái trạng thái mà không biểu lộ chuyển qua cái trạng thái biểu lộ của thượng đế. Thì trước khi mà đi từ cái trạng thái không biểu lộ qua biểu lộ đó, hay là mình nói là cái gọi là cái layer hay là cái layer hay là cái trung tâm để mà biểu lộ tâm thức của thượng đế. Ví dụ như hồi nãy chúng ta nói là cái số 1 là cái số có đầu tiên ở cái cõi sắc tướng, thì như vậy chúng ta thấy là ở cái cõi không biểu lộ, cõi vô sắc tướng thì nó không có số gì cả, tất cả nó đều là đồng đều hòa hài hòa với nhau, nó không có số. Mặc dù ở bên cõi vô sắc tướng trước khi biểu lộ nó có những cái cầu tâm thức khác nhau, nhưng mà mỗi một cầu tâm thức thì nó đều là cái tâm thức hòa hợp duy nhất của cái đặc tính của cái cầu tâm thức đó, khối cầu tâm thức này. Thế nên khi biểu lộ ra đó thì nó biểu lộ đầu tiên là bằng một cái chấm. Cái chấm đó thì có khi mình gọi nó là cái số 0, có khi mình gọi nó là cái số 1. Cái chấm đó là cái tượng trưng bằng cái ngọn lửa. Thì từ cái ngọn lửa, từ cái chấm đó, nó mới có cái sự hình thành vũ trụ được. Rồi một cái điểm chấm đó, nó sẽ xuất hiện sau đó có rất nhiều điểm chấm khác. Thì hai cái điểm chấm mà nối với nhau đó, thì nó tạo thành cái chiều đo thứ nhất, tức là chiều dài, là tượng trưng bởi một cái đường thẳng. Bây giờ có hai cái điểm khác nó cũng nối lại với nhau, nhiều cái đường thẳng nó nối với nhau, nó song song với nhau. thì nó tạo ra một cái mà chúng ta gọi là cái bề mặt surface, và do đó nó có cái bề ngang là chiều đo cái gì. Nhưng mà với cái chiều đo cái gì, với cái mặt phẳng như vậy đó, thì vũ trụ con người cũng chưa có thể thành lập được, nó phải có thêm một cái chiều đo thứ ba nữa, đó là cái chiều sâu. Chiều sâu này được biểu tượng bằng cái hình khối, và đó là tương đương với cái bề đo thứ ba là chiều sâu, bề cao. Thì với ba cái chiều đo này thì chúng ta bắt đầu có cái sự tạo lập vũ trụ của các hình hài sắc tướng. Còn cái việc mà các nguyên tố xuất hiện đó, thì chúng ta có thật sự là bảy nguyên tố tất cả, bởi vì chúng ta có bảy quái, chúng ta có bảy thể, và nó có bảy nguyên tố. Chúng ta có nguyên tố đất, nguyên tố nước, nguyên tố gió, nguyên tố lửa, và ba cái nguyên tố khác. Bốn nguyên tố này lúc đầu á thì nó là riêng biệt, thế nó ở cái trạng thái như là không có hòa hợp gì cả. Nhưng mà khi chúng nó bắt đầu kết nối với nhau, hòa hợp với nhau, hỗn hợp với nhau đó, thì nó xảy ra nhiều cái trạng thái khác nhau, kết quả nhiều kết quả khác nhau. Vì bảy cái yếu tố đó nó kết hợp với nhau, cho nên nó có nhiều cái trạng thái xảy ra. Trạng thái đầu tiên đó là bảy nguyên tố đó, mỗi một nguyên tố nó đều cân bằng hết. Đất, nước, lửa, gió và ba nguyên tố kia đều có một cái hoạt động cân bằng với nhau. Cái hoạt động cân bằng này chúng ta ám chỉ, chúng ta gọi nó là chân ngã. Nhưng mà có những cái sự phối hợp nó bất quân bình. Nếu mà cái yếu tố đất nó mạnh hơn số cái yếu tố kia khác, thì nó sẽ tạo ra một cái cõi mà chúng ta gọi là cõi trần, physical plane, là cái cõi mà chúng ta đang sống. Một cái thể mà chúng ta sử dụng là cái khác. Nếu mà nguyên tố nước nó mạnh hơn 6 nguyên tố kia thì chúng ta có cái cõi gọi là cõi trung giới, chúng ta sử dụng cái thể giới chúng ta để chúng ta cảm ứng được với cái cõi trung giới đó, và vân 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 vân. Do đó mà chúng ta cũng có yếu tố lửa rồi hạ trí, gió là tương đương với hạ trí, lửa tương đương với thượng trí, và ba cái thể cao hơn nữa tương đương như cái ba quả cầu. Thì trong cái quá trình mà kết hợp đó, khi chúng ta nói đến cái nguyên tử của con người đó, nguyên tử mà chúng ta có trong cái bản tuần hoàn của Mendeleev vậy đó, thì các nguyên tử đó nó không phải là nguyên tử đơn thuần nữa, mà nó là một sự phối hợp của rất nhiều cái nguyên tố khác nhau. Và khi mà những nguyên tố nó phối hợp đó, thì chúng nó mất đi cái đặc tính của những cái đơn vị cấu tạo nó. Ví dụ nguyên tử nước thì do hai nguyên tử hydrogen và một nguyên tử oxygen kết hợp lại thành một nguyên tử nước. Nguyên tử nước đó, nó cái đặc tính của nước đó, nó hoàn toàn nó không có dính dáng gì tới cái đặc tính của khí hydrogen hay là khí oxygen cả, nó không có. Vì vậy cho nên đó, khi mà chúng ta ở cái quả trần đó, chúng ta thấy cái sự tương quan giữa hai nguyên tử hydrogen và một nguyên tử oxygen là nước mà thôi. Chúng ta không ý thức rằng nó có hai nguyên tử hydrogen và một nguyên tử oxygen tạo thành cái đó. Và do đó thì chúng ta nói rằng cái cõi trần là cõi vô thường. Là tại sao? Là tại vì các nguyên tố, các nguyên tử đó, nay nó kết hợp nó tạo ra một cái hình thể này, mai nó kết hợp nó tạo ra một hình khác. Chẳng như nghe cũng hydrogen, oxygen, mà thay vì hai nguyên tố của hydrogen cộng một nguyên tử của oxygen thì ra nước, thì bây giờ nó hai hydrogen là cộng với hai oxygen nó ra một chất khác hơn. Chẳng hạn, và chính ngay cái nguyên tử nước mà chúng ta thấy ở cái thể lỏng đó, mà chúng ta thay đổi cái khí hậu xuống một cái nhiệt độ nó thật thấp, thì nó không phải là nước nữa mà nó trở thành một chất nặng, chúng ta gọi là đá băng. Còn giờ chúng ta nâng cao cái nhiệt độ của nước, ta đun sôi nước lên thì nó bốc hơi, thì chúng ta nó không thấy là nước nữa mà nó là trạng thái của hơi. Mà đun nữa thì hơi nó biến mất, nó ở trạng thái những cái nguyên tử nó phối hợp ở trong mây gì đó lên thành cơn mưa chẳng hạn. Thì như vậy chúng ta thấy là tất cả những hiện tượng mà chúng ta thấy bằng ngũ quan nó là vô thường. Vô thường ở cái chỗ là cái hình dạng sắc tướng của nó biến đổi, nó vẫn là bản chất của nó vẫn là nguyên tử oxygen và hydrogen, nhưng nó biến đổi cái tương quan thành nó khác nhau. Đấy. Nó vô thường là vô thường ở chỗ đó. Cái trường tồn là trường tồn khi chúng ta thấy được cái sự cấu tạo của nước, cũng như là bây giờ chúng ta thấy được, chúng ta cảm được cái thể xác chúng ta là do một cái sự phối hợp của hàng tỷ 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 các nguyên tử nó cấu tạo thành cái thể xác là tỷ 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 cấu tạo thể vía vân 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 vân. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy cái thể xác thể vía thì chúng ta không hiểu rằng cái gì nó tạo ra cái thể xác thể vía, cái gì nó khiến cho cái thể xác thể vía nó kết hợp với nhau, các nguyên tử các nguyên tố kết hợp với nhau để mà giữ cái thể xác để chúng ta hoạt động khỏi trần. Cái gì, cái gì đó chính là cái ý chí của chân ngã, cái sự bồ đề của chân ngã, sự minh triết của chân ngã khiến cho các thể này nó không dính vào nó, cô kết nó hoạt động với nhau, mà chúng nó là hoạt động giữa cái thể này với thể kia. Ví dụ thể xác thì phải có thể vía thì thể xác mới tồn tại, thể vía thì phải có thể hạ tí thì thể hạ tí thì thể vía mới tồn tại được. Thì vậy cho nên á, giữa các thể nó phải có một sự hoạt động chung, và cũng thế giữa các con người nó phải có sự tương quan với nhau. Thì cái sự tương quan này không phải là tương quan của phàm ngã, tức là người này không tương quan người kia, mà thật ra cái chân ngã của người này chân tương quan với chân ngã người kia, cái tư tưởng của người này nó ảnh hưởng đến tư tưởng người khác, vân vân. Đó thì đại khái là thêm một vài cái ý kiến trong cái đoạn mà mình học đó.
Cảm ơn anh Văn. Anh Minh ơi, hồi nãy mình đã bảo hết cái đoạn 3 chưa? Mình đã bảo hết cái đoạn 3 chưa đúng không? Bảo hết cho nó xong cái buổi hôm nay. Mình đã bảo hết rồi thì thôi.
Còn một chút.
Dạ vâng, anh bảo hết đi.
Ông Lâm. Con là ai?
Về mọi phương diện. Xin mời anh. Nó tác dụng như một nguyên tố, một đơn chất. Thực vậy đối với chất này chúng ta có thể thêm vào mà không thể lấy ra tuy nhiên chất uranium này được pha là gì? Phần không hoàn toàn giống nhau. Khi toàn thể chất này được giả sử như là đồng chất và sự một phương pháp phân đoạn nào đó. Phân đoạn là và biểu hiện một sự phân cấp đặc tính, hay là chúng ta hãy xét trường hợp chất DBNU, đây là một chất phát nổ tất cả những đặc tính của một nguyên tố được xác nhận. Người ta có thể tách chất này ra khỏi các chất khác có những đặc tính gần giống chất này trong tiến trình xuất hiện này. Nó còn chịu một cuộc cải tiến hóa rất cẩn thận và chăm sóc chặt chẽ. Nhưng rồi đến một nhà hóa học khác, ông này tiến hóa cái chất có vẻ như đồng nhất này bằng một phương pháp phân đoạn đặc biệt. Ông đã phân giải nó thành ra hai chất Parasodium và Neodymium. Giữa hai chất này có sự dị biệt rõ ràng. Và chăng hiện nay chúng ta cũng không dám khẳng chất rằng Neodymium và Parasodium là những đơn chất. Trái lại hai chất này cũng đỏ, lộ triệu chứng của sự bẻ ra. Bây giờ nếu một nguyên tố nào được giả sử bằng một cuộc thể chế hóa thích đáng là gồm phân tử dị biệt, nếu chế hóa đúng cách thì chẳng né những kết quả tương tự không thể đạt được nơi những nguyên tố khác. Chúng ta được các đảm bảo chắc chắn như vậy, có thể nói tất cả những nguyên tố dĩ nhiên đó là một tiến trình hàm ý có những thay đổi giữa mỗi loại phân tử cá biệt. Chúng ta có thể nói đến sự phân loại sẽ dừng lại ở nơi nào tự nhiên là một trong những sự tách biệt. Tiếp tục này, chúng ta sẽ thấy những chất khác nhau dần dần tiến tới gần với nhau một cách chặt chẽ. Một lần nữa, sự bài bác chống lại các bậc tiền bối này là một phát biểu không thể đảm bảo được. Trong bất cứ trường hợp nào, những nhà triết học lực điểm nào cũng khó có thể bị buộc tội như vậy, chính vì họ đã chế ra những người ngụ ý và những huyền thoại về sự tín ngưỡng tình thời và gì. Nếu họ không biết gì về sự dị biệt của những tối thì họ không phân ly, không nhân cách hóa lửa, không khí, nước, đất và những cái. Các vị nam thần và nữ thần vũ trụ của họ đã chẳng bao giờ được thần thánh hóa với đám con trai và con gái. Những nguyên tố được sinh ra từ mỗi nguyên tố kia, và bên trong những nguyên tố này, ngay cả theo lý thuyết những hiện tượng huyền bí và khoa học lượng kim đan đều là một sự lừa đảo và là một sự cài bẫy với các bậc tiền bối hoàn toàn không biết gì về những đặc điểm ăn và những chức năng hỗ tương cùng với những đặc tính của mọi nguyên tố kết hợp thành không khí, nước, đất, nước và cả lửa nữa. Trong này cho đến nay còn một vùng đất bí ẩn mà đối với các khoa học tân tiến, người ta bắt buộc phải gọi nó là sự chuyển động, sự tiến hóa của ánh sáng và hơi nóng, trạng thái của sự bốc cháy một cách vắn tắt. Người ta chỉ định nghĩa nó theo những trạng thái bên ngoài mà không biết được bản chất của nó. Những cái mà khoa học tân tiến hầu như không nhận thức được chính là cho dù những nguyên tử hóa học đơn giản có thể bị phân hóa, mà triết học cổ truyền gọi là những tay thật tạo ra những thân tiến chuyên nghiệp của những người cha, những người anh, những người chồng của các mẹ, của mẹ các vị này, và những người mẹ này chính là những người con gái của những đứa con riêng của họ, chẳng hạn như mẹ của các vị thần. Cho dù những nguyên tố này đã bị phân hóa trong lúc khởi thì trong những nguyên tố này lại không phải là những học chất mà khoa học biết, như hiện nay nước, không khí cũng như trái đất nói chung là những chất giống như chất đặc, nếu đã không biểu hiện trong hình thức hiện tại tượng trưng cho ba trạng thái của vật chất mà khoa học đã biết, thì tất cả những chất này và ngay cả nửa đều là những sản phẩm đã được tái hóa hợp nhờ bầu khí quyển của các bậc thành tinh đã hình thành trọn vẹn. Qua trong những giai đoạn đầu tiên của hình thành trái đất, những sản xuất này là một sự vật nào đó hoàn toàn cá biệt. Bây giờ khi những điều kiện về các định luật hiện đang sống sinh thái liên hệ của chúng ta đã phát triển đầy đủ, và khi bầu khí quyển của chúng ta cũng như bầu khí quyển của mọi hành tinh khác đã biến thành lò luyện của chính mình, sản phẩm như vậy sao hồi lý lại bằng các không gian có một sự hoán đổi liên tục để thay thế những phân tử, hoặc đúng hơn là những nguyên tử có liên quan đến, và như vậy thay đổi những chất tương đương cũng hợp với mỗi hành tinh. Một vài nhà khoa học trong khối nhà vật lý học và hóa học danh tiếng bất ngờ bắt đầu ngờ vực về sự hiện kèm này, mà từ nhiều thời đại qua các nhà vật lý học cũng đã hiểu rõ chính các phổ thì chỉ chứng minh sự đồng loại gần đúng về bản thể của trái đất và của tinh tú. Người ta cũng không thể tiến thể nào tiến xa hơn nữa, hoặc là chứng minh liệu có hay không có được những từ này bị hấp dẫn về những điều kia theo cùng một hướng và trong cùng một điều kiện giống nhau về phương diện vật lý và hóa học. Người ta có thể giả sử điều này vẫn xảy ra trên hành tinh chúng ta, sang nhiệt độ từ mức độ cao nhất đến mức độ thấp nhất đều có thể được quan điểm đối với toàn thể vũ trụ, và điều có thể được tưởng tượng ra là hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên mỗi hành tinh nó đều có các đặc tính khác nhau, khác hơn cả đặc tính phân tán và tái hợp phối hợp. Như vậy khoa học vật lý không thể mô tả và không thể biết gì về những nguyên tử đang bước vào những hình thức mới của sự sống. Ví dụ trong quyển năm hoạt động của Zootopia có mô tả về những hệ vật chất của xa tổ thì hoàn toàn không thể giống chút nào với những đạo tính về hóa học hay về vật lý mà các nhà hóa học hay nhà vật lý học danh tiếng nhất đã từng biết tới. Trong suốt đoạn đường vượt nhanh ba bầu khí quyển của chúng ta, hay cả bản thể của vật chất cũng chịu một sự thay đổi nào đó. Như vậy cả những các nguyên tố của hành tinh chúng ta, mà cái cả những nguyên tố của tất cả những hành tinh chỉ mỗi tâm thái thương hại này đều có những hóa sự hóa hợp khác nhau một cách rộng lớn từ hành tinh này đến hành tinh kia, cũng như những nguyên tố của mức độ ở ngoài giới hạn của thái thương hại. Vì thế những nguyên tố này không thể được dùng như là một tiêu chuẩn để so sánh những nguyên tố trên những bầu thế giới khác. Thực vậy mỗi thế giới có một thứ vô cực địa riêng, nó thể hiện khắp nơi trong phạm vi hoạt động riêng biệt của nó. Nhưng có bao nhiêu bởi thế giới thì có bấy nhiêu có hát, mỗi thứ có một quyền năng và mức độ biểu lộ khác nhau. Các vô cực địa cá thể làm ra một thứ vô cực địa toàn diện và tổng hợp, đó chính là sự trạng thái thực thể của cái phi thực thể duy nhất tuyệt đối vốn là bản thể tuyệt đối. Người ta nói rằng vào mỗi chút thì thay nguyên có hàng triệu và hàng tỷ bầu trời được tạo ra là gì thế. phải có rất nhiều những vô cùng đẹp mà chúng ta chăm muốn được có trí thức tinh thông, chắc chắn những bộ áp khoa sẽ chăm lấy được càng kinh nghiệm sáng nào người đi học có những ý làm rất hay về điều này, họ chăm tất cả những mãnh lực của thiên nhiên như là những vật và nhận thức được đối với những sinh vật được ban cho những giác quan cần thiết.
Năm số trang này còn dài lắm rồi.
Ok, để tôi bàn với cái đoạn này nhé. Một cái đoạn đầu tôi thấy hình như ông nói về những cái kinh nghiệm mà của các khoa học gia ở cuối thế kỷ thứ 10, thứ 19 á, thì là họ đã có tìm ra những chất phóng xạ, thành ra họ biết rằng là các nguyên tử nó không có giữ nguyên mà nó có thể bị phá hủy, nó có thể tách ra rồi nó chia cắt ra, nó thành cái này cái kia, nó thay đổi như vậy. Thì người ta mới đi đến cái kết luận rằng là những cái nguyên tử là trong cái bản quy luật tuần hoàn nó không phải là cái nguyên tố sau cùng, sẽ còn phải tách ra nữa. Thế xong rồi cái đoạn sau thì nói rằng là trên mỗi một cái hành tinh thì là những cái nguyên tử nó lại khác nhau, những chất liệu khác nhau, ví dụ như là nếu mình lên mặt trăng thì là cái chất nó lại khác, nó không giống chất của trái đất, vân vân. Thì họ đi đến kết luận là pH cũng có nhiều loại pH, trước tôi nghĩ không một loại pH thôi, nhưng mà bây giờ thậm chí họ hình như họ gán cho pH này là những vị đó, thành ra là có cả những tinh thần ở trong đó nữa. pH này trở thành những vị, những thần tiên để mà cấu tạo nên các cảnh, các cõi ở trên trái đất rồi. Thế thì thế sợ nói đây có đúng không anh Văn cho ý kiến?
Cơ bản là chúng nó giống nhau nhưng chỉ khác nhau một vài cái đặc tính thôi. Ví dụ như mình đặt cái vấn đề ở mặt trăng so với trái đất đó, thì tất cả những cái nguyên tố nó tiến bộ hơn mặt trăng, bởi vì nó dựa trên cái sự tiến hóa mặt trăng, còn nó chuyển vào trái đất nó tiến bộ hơn mặt đất, thì nó khác nhau, nó khác ở chỗ đó. Ví dụ như là cái bài học mà được diễn đạo ở mặt trăng á, thì chỉ đòi hỏi một người tiến hóa ở cái dãy mặt trăng đó, là họ phải chỉ cần diễn đạo lần thứ tư, học hỏi diễn đạo lần thứ tư là coi như là xong bài học ở cái dãy mặt trăng. Nhưng mà qua đến cái dãy địa cầu này đó, thực sự đòi hỏi là phải được tiến đạo từ thứ năm mới được, thì mới hiểu hết được cái tính cấu tạo, cái tiến hóa ở cái dãy trái đất này. À, trong cái nguyên tố nó đại khái nó vậy, căn bản nó giống nhau, nhưng mà cái nguyên tử nguyên tố của trái đất á nó tiến bộ hơn, cái vòng xoắn của nó nảy nở, nó rung động thanh thai hơn.
Khi mà nó cấu kết thành các chất liệu như đất đá kim loại là nó cũng khác gì đó. Thì
nó sẽ cấu sơ hơn chị.
À, tức là các
cái loại đá nhưng mà nó cấu sơ hơn.
Tức là bên trong này nó cấu sơ hơn trái đất. À. Thì còn nói về
cũng như là mình nói về các chứng dân chẳng hạn. Mình ở giống như thứ tư, thứ năm đó, thì cái hình thể của mình đó, nó trông nó đẹp đẽ, nó tiến bộ hơn là những cái hình thể của cái giống như thứ nhất, thứ nhì. Nhất thứ nhì thì nó, cái người đó, nó cao lớn, cồng kềnh, chậm chạp, rồi không có biểu lộ được hết cái phần tinh thần ra, không có biết nói chuyện được, ú ra dấu thôi, chẳng hạn như vậy. Sự tiến bộ về thông minh nó chưa có bằng cái giống như bây giờ. Đó là một cái ví dụ.
Còn nói về hồi nãy có nói về cái vụ mà mấy người ngày xưa hay tôn thờ những cái ví dụ như thần nước, thần lửa, thần gió này nọ ngày xưa đó, họ tôn thờ. Thì người ta thấy có một cái đoạn nói về cái chuyện đó hả? Thì tôi thấy rằng là họ cũng không có sai mấy, tại vì ngày xưa tôi nằm mơ thấy ông thần lửa rồi. Không biết tôi đã kể chuyện ngày xưa nhỉ?
chuyện sức khỏe đó.
Hồi đó thì ông Diệp á là đừng xuyên đánh nhau á, thì là từ đó là ông Trịnh Minh Thế bị chết á. Tức là đừng xuyên đánh nhau thì ông Diệp quân đội bên này đánh thì thắng, nhưng mà trước khi đừng xuyên họ thua đó là đốt nhà. Cái khu Năng Si là nhà tôi ở trong khu Năng Si á, nhà gỗ, máy ngói. Thế là hôm đó ba má tôi thì đi vắng, tôi thì mới học lớp nhì à, tức là lớp 4 á. Thì tôi đưa Hùng Định tôi tốt cho ngủ trưa ở trong ấy, tức là không có đi học mà nó không có đi học ở nhà ngủ. Ngủ trưa thì tôi nằm mơ thấy một ông thần cao gần như gấp rưỡi nhà của tôi á, cao gấp rưỡi gấp đôi á, mà người ấy thì to, dĩ nhiên là to con rồi, là to tương xứng với cái chiều cao của ông ấy. Thì mặt ông ấy đỏ mà ông mặc quần áo võ tướng giống như là mình tưởng tượng ông Trương Phi á, nhưng mà mặt ông đỏ chứ không có đen, mặt ông to có râu này nọ. Xong cái ông mới cầm cái rìu, ông cầm rìu của ông trẻ mà cái nhà tôi nó bể ra làm hai, ông trẻ từ trên mái nhà trẻ xuống. Thế là tôi mới tỉnh dậy, xong rồi tôi mới có bà chị ở nhà tôi mới nói với bà chị là chị ơi em sợ em không được ở cái nhà này nữa. Thế tôi nói là chị bái hoàng, bái thấy tôi đơn mình mà nói không ở nhà này nữa, chắc là chết rồi sao. Cái bà nói đừng có nói dở. Xong rồi một tí sau, chừng nửa giờ sau là người ta hô cháy, thấy thế là hai trẻ em sách được mấy món đồ vớ cái gì sách đi cái đấy, thế là hai trẻ em mỗi người một tay thế thôi, chạy mất tiêu luôn, thì là cái nhà nó bị cháy. Thì tôi nghĩ là ông thần lửa muốn nó báo tin cho tôi biết đấy, mà là nghĩ sao.
Được rồi, mọi việc là trước khi nó xảy ra quá trần thì nó xảy ra quá trung giới trước, nó xảy ra quá tư tưởng trước. À, những người mà nó có nhạy cảm thì ta thấy là quá trung giới những điều xảy ra quá trần trước đó, còn những người có sầm nhãn họ biết trước từ việc sắp sẽ xảy ra, đó là cũng bình thường. Nhưng mà cái thời gian nó xảy ra thì nhiều khi nó không đúng, không biết chắc.
Không biết chắc là bao lâu?
Không biết chắc là chừng nào. Mình biết nó sẽ xảy ra, mình không biết chắc được chừng nào.
Nhưng mà tôi không thấy đám cháy mà tôi thấy ông cầm cái rìu, rìu như là rìu bổ củi, ông chè cái nhà ra làm hai. Thế thì sau đó thì cháy nhà thật, hay sau đó. Thành ra tôi nghĩ rằng là thần lửa, thần gió, thần mưa này nó chắc không có, không phải là không. Thần bão.
Tất cả những cái hiện tượng ở trong thiên nhiên đều có các vị thần hỗ trợ cho việc làm đó dưới sự chỉ huy của một vị đại thiên thần. Bao giờ cũng vậy.
Mà mới đây tôi thấy cái vụ mà xảy ra động đất ở bên Nepal đó, thì trước đó là giết cả 250.000 con bò, dê, gà, đủ thứ hết. Thì thấy dã man quá. Mà tại sao mấy người có bao nhiêu đền thờ rất là đẹp, đền thờ cổ rất là đẹp mà làm những cái hành động như vậy, thành ra động đất là sập hết cả mấy ngôi đền. Thì không biết có phải hai chuyện đó nó có liên quan đến nhau không?
Dạ, tôi có mấy cái nhà.
Dạ, mời anh.
Nó sẽ đâu hoài, có chạy quá.
Đâu có ai cấm anh nói đâu.
Trời, chứ không có cấm ta thì tổ giới. Thật sự đó, học cái này phải nhớ cái xung quanh cái bầu, cái biển của mình nó có cái vùng gọi là vùng gì? Vùng mà của thần linh đó. Vùng cõi thần linh đó, Đại Ba Khăn đó. Đại Ba Thăng là gì? Thường thường tôi sẽ đưa cỏ thiên đàng, cỏ trời chung thú. Thật sự cái ý nghĩa Đề Ba Thăng đó, muốn nói đến cái vấn đề mà mình tin có thần linh hay có từ giới tế trong giấc chim bao mà mình có xảy ra là biết trước được là cái trí của mình nó hoạt động ở trên cõi Đề Ba Thăng này. Đề Ba Thăng, Đề Ba là thần linh. Mà ý nghĩa đó của Đề Ba nó là xuất phát từ Diver. Mà Diver là những sinh vật chói sáng. Diver đó, theo ý nghĩa quyền biến học, người ta tách ra Diver là các sinh vật chói sáng. Nên là thần linh đấy.
và thiên thần, thần linh cái khu vực này mà chính là người đứng học do đến tiền mình tiết lộ mình đó, là đề ba khăn chiếc khăn, chiếc khăn thường thường không chiếc khăn, người thì viết chữ khen, người thì viết chữ chen. Chen là nơi ở, Abbot là nơi ở các thần linh. Vì lý do đó mà lúc nào anh chị em học giáo lý cái trường rồi mới nhớ cái trường này. À, cái xung quanh bầu khí quyển mình nó có cái cõi, cái cõi của thần linh đó, mà cõi trời chân phúc đó, là cõi mà tư tưởng cụ thể của con người hoạt động ở đó. À, nó có tới 33 nhóm thần linh lận và 330 triệu thiên thần, thần linh. Mà cái lúc mà giáo lý cái trường này mới viết ra, trời ơi, xin mới viết ra là biết lộ vậy thôi, chứ bây giờ nó có hàng tỷ lận à, hàng tỷ thiên thần, thần linh đang ở xung quanh trái đất của chúng ta. Vì lý do đó mỗi cái hành động gì ở trên trái đất này, trường hợp như mà chị nói gì ở đâu mà bị động đất á, mà dính thấy là triệu mấy trăm ngàn con thú, để nó liên hệ đến cái vấn đề đây. Cái sự mà sát hại loài thú nó tác động lên cái cõi thần linh này đó. Tôi nói một câu vậy đó, anh cho em coi lại đi. Nó tác động liền, do đó nên cái chuyện đó nó bị định đất này. Thấy chưa? Mấy nhìn đến rõ ràng chứ không phải nói cái chuyện từ trái mà mình kêu ảo tưởng mà nó trở thành sự thật, gọi là ảo tưởng của sự thật, gọi là thân vấn tư thực gia đấy. Cái mà tình mình thấy nó không có, cái thần linh đâu mình đâu thấy đâu, nó ảo tưởng, nhưng mà là nó có. Vì lý do đó nó không hợp với sự thật, cái từ gọi là thân vấn tư thực gia. Con người luôn luôn sống trong cái ảo tưởng của sự thật. Ảo tưởng của sự thật nha, thân vấn tư thực gia. Luôn luôn sống trong ảo tưởng sự thật không? Vì lý do đó chị mới nằm tim máu, chị sẽ thấy gì thần, vậy như thần lửa là chặt nhà, phá nhà chị hả chị Thánh? Nghe không?
Nha.
Có ảo tưởng chị sống trong ảo tưởng của sự thật đây, dạ chị đó.
Chị nói hồi đó tôi ngọt xuống mà tôi còn nhớ lại. Tôi nghe chuyện thì mình quên. Bây giờ ra giờ tự do rồi đó nha, ai muốn nói gì thì nói. Bây giờ tự do một lát là tôi lại bắt đầu đọc bê lây. Anh Văn hồi nãy cho tôi gửi đến một chiếc tinh liên 3 trang của cái cuốn theo cái doctrine đó.
Để download
xong
cho
anh xem
toàn
nó như thế
nào. Cái tập thì chắc tôi cũng có rồi.
Không, anh xem ba cái trang đó thôi. Cái này nó nói về cái, tại vì tôi với anh hai đó thắc mắc về cái vấn đề là Oxity, rồi Physical, rồi Terrestrial, là mấy cái cõi này có mấy cái chữ nó vào, thành ra nó rất là khó hiểu. Đó, thành ra anh download cái ba cái trang của mình, cho đi kiếm thì ba cái trang nó của bà Blavatsky đó. Trang là 4 trang, từ trang 351 đến 434.
Chị định bàn luận về cái điện chỗ nào?
Bàn luận về bắt đầu từ cái chỗ mà vừa cuối trang 431 là Cosmic Consciousness này. Thì bà HTV là Explain Cosmic Consciousness. Nó có 7 plan. Thì 3 là không ai biết được. Và 4 thì là 4 cái dưới thì là những gì mà cao cấp Adept thì là biết. Rồi bà nó vẽ cái plan giống như là trong cái hình này. Rồi bà vẽ cái plan nó là bốn cái chim cùng đó là Atmic, là phải gọi tất cả là Two Terrestrial Plans of the Seven Prakritic. Prakritic là cái gì? Prakritic tức là Terrestrial. Mà Terrestrial mà đây là có Atmic, rồi Buddhic, rồi Ego Manas, trên cùng đó là Atmic, rồi Buddhic, rồi Ego Manas, rồi Kama Manas, Lower Manas, Pranic, Gamma, or Psychic, rồi Astro, rồi Objective. Đó là mấy cái đó mình nghĩ là cao lắm rồi, nhưng mà bà vẫn gọi là Terrestrial.
celestial planet. Mà nó có 7 cái. Từ Oxy thì tức là mình nghĩ là nó thuộc về physical đó, tức là có trần đó. Cái cuối cùng là số 1 là Oxy, tức là có trần, tức là có trần lên cái là Astro. Ở trên cái đó thì lại là Pranikama. Pranikama tức là vừa Astro là vừa có Prana nữa. Rồi lên trên nữa lại có Kama Lower Manas, thì cái đó mình hiểu rồi. Lower Manas, rồi lên nữa là Ego Manas, tức là Higher Manas. Six of the sea or ten schools plan is rapidly planned by the five schools and objective là cái cuối cùng là cái có trần này, cho nên là năm cái giác quan của mình là biết. Cái thần tiên nữa, Pranikama hay là psychic, thì cái này như là hơi có trực giác rồi đó. Tức là giữa cái actual với cái lower manas là có một cái cõi psychic. Cái trực giác nhưng mà trực giác là thấp. Lower Prakritic Relationship, Lower Astral Plan immediately succeeding.
Cái này nó cũng hơi rất rối khó hiểu một chút, nhưng mà đại khái là mình hiểu như thế này. Ví dụ con người mình đó, thì mình sống ở trong bảy khỏi, nhưng mà cái bảy khỏi của mình đó, nó lại trở thành là cái khỏi thấp nhất của chân ngã, chẳng hạn như vậy, yeah. Rồi tất cả những cõi của chân ngã là cái cõi thấp nhất của chân thần là cõi thấp nhất của thượng đế, đại khái nó là như vậy, trên phương diện về tâm thức.
Và bên dưới lại có những cái tức là cái chai 333 đó thì là có cosmic plan, cosmic plan là first cosmic plan, hôm nay đó là cái gì, cosmic body là cosmic astral, cosmic life, cosmic mana, gamma mana, nên đó là có phù hát cái planet, cái đó không biết là cái gì.
Giống như là con người mình là cái tiểu vũ trụ, à, mình sống ở trong cái bảy cái khối của mình, nhưng mà mình lại nằm ở trong một cái vũ trụ, thì vũ trụ nó cũng có bảy khối của nó. Cái sự tương xứng giữa cái tiểu vũ trụ của mình và cái đại vũ trụ của cái vũ trụ mình sống sống trong đó, đó là cái tương ứng. Cái cosmic á, là có nghĩa là vũ trụ, hiểu không? Chẳng hạn như là astral cosmic là cái thể giới vía của cái vũ trụ. Hay là mình nói một cách khác thì bây giờ thể vía của con người, rồi trái đất cũng có cái thể vía, và trái đất nó nằm ở trong cái dãy địa cầu đó. Thì cái thể vía của dãy địa cầu tương thuộc cái trái đất, nó tương ứng với cái dãy địa cầu như thế nào, và nó tương ứng với cái thể vía của thái dương hệ mình nó như thế nào. Nhưng mà nói tóm lại đó là tất cả những cái cõi, những cảnh nó thông thương với nhau thôi. Nó chỉ khác cái là cái tâm thức của mình nó chưa đủ sức để nó lên tới cái mức độ là nó thông thương tất cả các cảnh, các cõi của các bầu hành tinh, hay những cái chảy hành tinh, hay là của thái dương hệ. Cái tâm thức nó lên tới mức độ mà có thể mà đến ở Bồ Đề hay Niết Bàn rồi đó, thì mình có thể thông thương được tất cả những cái sự giải hành tinh ở trong cái thái dương hệ mình, và nhiều khi mình đi qua thái dương hệ khác nữa.
Bây giờ qua cái trang 434 nó có cái vòng cầu của trong người là có, nó có xuất cái này đi trong cái kia này.
À, thì đó.
Đây là cái cá nhân của mình mà nó ở thấp nhất là cái thứ nhất là cái tích.
Là cái của mình cái vòng tròn nhỏ ở trong đó. Thì mình có là bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Có 6 cái.
6 cái. À, 6 cái của mình nó tương đương với cái cõi thấp nhất của cái...
Ủa gì?
Của cái cosmic, của vũ trụ.
Tôi xin là nó có 6 cái.
Ừ. Là 6 cái của cosmic này không có tên. Tại vì mình chưa có học tới cái mức độ mình hiểu được cái cảm của vũ trụ.
Nó không có cái
áp
mà nó chỉ có tới cái mô đi thôi.
Thật ra lên tới áp ma thì tất cả các ma đó nó đều hòa hợp, nó bao trùm chung hết lại. Mình gọi là cái auric envelope. Tức là áp ma là áp ma của chung hết rồi.
Yeah,
đúng rồi. Chỉ thấy bên trái này là auric envelope, bên phải này là seventh or highest gravity. Tức là mình đó, mình tuy là mình ở cái vòng tròn nhỏ, nhưng mà khi mình đi lên tới cây áp ma thì áp ma đó là áp ma chung của mình lớn của vũ trụ luôn. Chứ nó không phân biệt nữa. Do đó mà mình chỉ đây mình thấy có 6 cái cõi thôi. Tại vì cái cõi cao nhất là Atma đó, là nó là chung, nó là cái vòng tròn ở ngoài đó, là chung, chung hết.
Cái này là cái cuốn ba của bà Blavatsky á, bà Anibazan rất là
hạt. Lúc mà bà Blavatsky bà mất thì mà chưa có ấn hành xuất bản cái những cái tài liệu mà bà viết, mà viết thì nó rời rạc lung tung, thì bà bây giờ bà mới sắp xếp lại cho nó thứ tự rồi mà mới in ra cái quyển số 3 đó.
Ok. Cái này nó vẫn không giống nhau với những cái điều mà mình học của ông Lipiter.
Ồ, thì ông Lipiter thì thật ra thì ông cũng thấy là cái phần sự kết thúc phim của bà Blavatsky nó trừu tượng nhiều khi nó khó hiểu quá đó. Thành ra là ông mới diễn dịch ra cho nó dễ hiểu. Ông viết sách là ông diễn dịch cho người ta hiểu dễ hơn. Thì quả nhiên là phần đông đại chúng người ta hiểu cái lối hành văn, cái lối giải thích của ông Lipiter bà Adepajan nhiều hơn là của bà Blavatsky. Thì lúc đầu mình học thì mình nên học của Lipiter với bà Adepajan. Nhưng mà khi mình khá khá chút, mình thắc mắc nhiều chút thì mình học của bà Blavatsky. Đó, là vậy thôi.
Ok. Thế để từ từ nghiên cứu này thấy nó hơi trừu tượng.
Rất là trừu tượng. Cái mấy cái bài mà anh Vân anh viết, anh thảo luận về cái vấn đề vô ngã, vô thường, rồi có niết bàn, rồi tịch diệt vân vân á. Thì theo tôi hiểu đó, thì anh suy diễn những cái vấn đề đó theo cái sự nghiên cứu tìm tòi của anh. Mà anh nghiên cứu tìm tòi thì rất là công phu. Chứ không, anh hiểu biết rất nhiều. Nhưng mà cái hiểu biết đó nó thuộc về cái kiến thức nhiều hơn là về cái phần siêu hình. Thành thử ra khi mà cái kiến thức mà nó đụng chạm vào vấn đề siêu hình á, chân lý mà bọn mình gọi là thiền, mà giáo lý huyền môn của huyền bí học á, thì là nó đối chọi ngay lập tức. Thành thử là mình chỉ trình bày thôi, còn chấp nhận hay không chúng ta tùy. Mà đến một lúc mà mình thấy nó cãi lộn lung tung rồi thôi, thì nói thôi ok. Thì mạnh ai lấy giữ cái quyền tự do tư tưởng gì hết. Tôi mới gửi một bài sau khi mà chị trả lời ảnh, rồi ảnh lại cứ trả lời liên tiếp. Thì chứ...
Anh mới gửi hôm nay á?
Tôi mới gửi tức thì trong lúc mà họ
á. Ok, để quý tôi cho anh ấy nói về cái... cái kiểu của anh ấy nói thì anh tự mâu thuẫn với mình, và anh cứ thế nói.
Thì cái đó thế. mình thật ra đó, mình cũng không thể nào mà thuyết phục với những người trí thức như vậy được. Mà dĩ nhiên là họ cũng chẳng thể nào thuyết phục được nè. Hả? Thì cái đó là coi như quyền tự do tư tưởng lên kia.
Thì anh cứ nói là tự mình tìm ra mấy ai, đừng có đi theo những cái là nổ ra nốt vào, nói tầm bậy tầm bạ quá.
không có muốn tìm ra của mình thì cũng đúng, nhưng mà với điều kiện mình ở cái trình độ chân ngã cơ.
Ừ.
Thì mới đạt được cái trình độ đó, chứ còn mà mình ở trình độ hạ trí mà mình cứ nghĩ là mình tìm ra mới hay đó, thì cái hạ trí đó là nó nằm trong cái đặc tính của hạ trí. Và như tôi có trình bày đó, cái đặc tính của hạ trí là cái sự tự tôn, độc đoán, ích kỷ. Tự tôn, độc đoán và ích kỷ.
Đúng rồi.
Thì đó là cái đặc tính của người mà đi theo hạ trí bây giờ. Mà những người đó là phần đông là những người trí thức bây giờ cả. Càng trí thức thì càng đi theo hạ trí.
Ừ.
Nhưng mà có những người trí thức đó, họ bắt đầu họ chuyển qua bên thường trí rồi, tức là những người họ nghiên cứu về giáo lý của tâm linh học và thực hành giáo lý tâm linh học là những người đã chuyển hướng. Chứ ngày xưa thì mình cũng là những người mà học hạ trí thôi.
Rồi lại mang kim kim cương đó để nó là mình.
Đừng có trắng. Kinh gì thì kinh thì cũng chỉ nằm ở trong cái giáo lý bí truyền thôi, chứ không có cái gì một khác cả.
Đây là mình qua cái phần mà bên đây nhé. Trước trong số nguyên tử học đến trang 105.
105 của PDF hả chị?
Cái
ở trên đó hả? Tức là cái số ở trên đây là bên trái.
Số trên.
Là chương thứ mấy? Lecture mấy?
Cái này là lecture 4 hay gì đó mà rửa chừng. Thì mình chưa đọc hết. Bài tiếp chừng thứ 6 đó.
Chuyển hóa của người. Người suy tư hả?
Tôi đọc cái trang mà trong nhà trong đời 4 đi. Một mục tiêu của tiến hóa khác là mục tiêu tăng phân, và đó là chúng ta nên có sự quyết tâm hay ý chí bác ái và năng lực phối hợp. Cho đến nay điều này không được như thế. Hiện nay chúng ta có nhiều năng lực sáng suốt liên tục biểu lộ, nhưng thật ra rất hiếm khi gặp một người mà chọn cả sự sống của y được làm xung động bằng một mục tiêu chính yếu, được tuân theo một cách kiên trì và được linh hoạt và được khởi xướng bằng tình thương tác động qua hoạt động sáng suốt. Tuy nhiên thời cơ đang đến khi chúng ta mở rộng tâm thức của chúng ta đến một mức độ như thế và trở nên linh hoạt trong chính chúng ta, đến nơi chúng ta sẽ trở nên có năng lực phóng xạ. Đây phóng xạ giống như là mình lan ra để mình biết được trong nhân loại, chứ đâu phải là giống như là phóng xạ nguyên tử. Bây giờ chúng ta sẽ xuất tiến một mục tiêu nhất định. Mục tiêu này sẽ là hậu quả của tình thương và đạt đến đích của chúng ta bằng phương tiện trí tuệ. Đây là tất cả những gì mà Thượng Đế đang làm, có thể thế không? Ở giai đoạn phát triển hiện nay chắc chắn chúng ta có trí tuệ, nhưng cho đến nay rất ít người có được bác ái. Có thể chúng ta có một ít tình thương đối với những người mà chúng ta tiếp xúc hay gặp gỡ, và có tình thương nhiều hơn dành cho gia đình và bạn bè gần gũi của chúng ta. Nhưng gần như chúng ta không biết gì về tình thương tập thể. Mặc dù những người theo chủ nghĩa lý tưởng vĩ đại của nhân loại có nói thì chúng ta biết về tình thương tập thể như vậy, thật ra chúng ta ở với giai đoạn chỉ có thể đáp ứng được phần nào với tình thương đó và cảm thấy rằng đó là điều mà chúng ta muốn thấy được thực hiện. Tốt hơn hết là nhớ rằng chúng ta càng tư tưởng cho các đường lối vị tha một cách rõ rệt như thế, thì chúng ta càng sẽ kiến tạo được một cái gì đó có giá trị rất lớn và sẽ mở mang cho các mức độ trầm chạp và khó lọt. Các nguyên tắc cơ bản ở đâu rồi quá. Các nguyên tắc cơ bản của một tâm thức tập thể thực sự mà cho đến nay vẫn còn xa cách với hầu hết chúng ta. Có nhiều phát triển khác nữa trong tiến trình tiến hóa mà chúng ta có thể bàn đến, và hiện nay chúng ta còn xa cách đến nỗi hầu như không thể nhận biết được chúng, trừ khi chúng ta có được loại trí óc đặc biệt để có thể suy tư một cách trừu tượng phần nào. Có giai đoạn mà trong đó chúng ta có thể siêu việt được thời gian và không gian, chẳng hạn như khi tâm thức tập của tập thể ở trong tất cả mọi phần của hành tinh và sẽ trở thành tâm thức của chúng ta. Và tức là siêu việt được thời gian và không gian, tức là mình không còn ở đây nữa, mình có thể ở mọi nơi, mình hiểu được những người ở rất xa hoặc là về quá khứ hoặc về tương lai.
Và khi chúng ta dễ dàng tiếp xúc được với tâm thức của một người bạn ở Ấn Độ, Phi Châu hoặc nơi nào khác như nó đang ở đây. Tức là cái này chắc là giống như là cái đứa của mình nó nở lớn lúc đó mà nó bao gồm luôn cả cái trái đất thì mình có thể có được cái sự xúc động. Hoặc là cái sự xúc động của người bạn này đang ở Việt Nam là Ấn Độ. Khoảng cách và sự cách biệt không còn là những chướng ngại cho sự giao lưu nữa. Chúng ta có thể thấy những biểu hiện này ở một số người có khả năng giao tiếp bằng diễn cảm hoặc có khả năng sắc tâm. Còn mấy cái chữ này là quá, tức là thành giao cách cảm.
Diễn cảm là telepathy.
Telepathy, khả năng sắc tâm là biết được tâm người khác.
Sắc tâm là như là, ở trong này nó dịch sắc tâm từ một cái chữ khác. Nó là empathy. Nó dần dần như là sympathy nhưng mà nó cao hơn.
Thế tức là thông cảm nhé. Empathy là thông cảm.
Thì đang đọc ở trang 105 sao?
Vâng. Bên hông là 130. Học rất lý thú mà trải qua một thời gian nào đó để hình dung ra mục tiêu xa xăm này và phát thảo việc thành đạt của Thượng Đế cách đây hàng tỷ năm. Nhưng sự việc gây chú ý hàng đầu đối với chúng ta là có được một ý tưởng nào đó về giai đoạn ở ngay trước mắt và hiểu được những gì mà chúng ta có thể mong đợi. Cái này là chắc muốn tiên tri đây. Hiểu được những gì mà chúng ta có thể mong đợi xảy ra liên quan với tiến trình tiến hóa trong vài ngàn năm tới. Chúng ta hãy xem qua ý tưởng này như chúng ta biết có ba đường lối tư tưởng trí nhớ trên thế giới, đường lối khoa học, tôn giáo và đường lối triết học. Bây giờ trong ba đường lối này chúng ta có được gì? Trong đường lối tư tưởng theo khoa học, chúng ta đã lồng tất cả những gì liên quan đến vật chất. Trước khi thành vật chất của biểu lộ, nó mang đến việc biểu lộ ra ngoài cảnh. Ngoài cảnh tức là objectivity. Và bàn đến những gì thuộc về vật chất, cấu hình hay được. Theo sắc nghĩa là bàn đến những gì có thể được chứng minh. Trong đường lối tư tưởng tôn giáo, chúng ta có những gì liên quan đến sự sống bên trong hình hài. Đường lối tôn giáo này bàn đến sự trở về của tinh thần, đến cội nguồn của nó cộng với tất cả những gì thu thập được bằng việc sử dụng hình hài. Nó có liên quan đến khía cạnh chủ quan của thiên nhiên. Trong đường lối tư tưởng triết học, tức là khoa học thì là objective, khách quan, còn tôn giáo là chủ quan. Trong đường lối tư tưởng triết học, chúng ta có những gì mà tôi có thể gọi là việc sử dụng trí tuệ của sự sống ở bên trong. Nó hầu hình hài có thể được sửa đổi một cách thích hợp với nhu cầu của nó trong sự chuyển tiếp này. Chúng ta hãy xét một vài phát triển vốn có thể được hy vọng trong tương lai trước mắt. Hãy nhớ rằng tất cả những gì mà tôi nói chỉ với ý định gợi ý và tôi nói không phải với tinh thần giáo điều. Điều hiển nhiên đối với đa số các nhà tư tưởng đó là nhờ đã bắt đầu nghiên cứu về phóng xạ. Khoa học sắp khám phá bản chất của sức mạnh trong chính nguyên tử là gì. Sẽ có thể là ngay bây giờ chúng ta sẽ khai thác năng lượng của chất lượng nguyên tử cho mỗi mục đích cần thiết để sưởi ấm, để thắp sáng và cho những gì mà tôi có thể gọi là động cơ thúc đẩy của mọi việc đang diễn ra trên thế giới. Như một số người trong chúng ta đã biết được mãnh lực đó gần như được một người tên là Kerry khám phá ra ở nước Mỹ cách đây 50 năm. Nhưng ông ấy không được phép đưa khám phá đó vào thế giới bởi vì có mối nguy hiểm dính liền trong đó. Cho đến nay con người còn quá ích kỷ nên không thể được tin cậy với việc phân phối năng lượng nguyên tử. Sự khám phá đó có thể đi song song với việc phát triển tâm thức tập thể. Chỉ khi nào con người trở nên có tính phóng xạ và có thể làm việc với trí tư bằng các thuật ngữ tập thể thì mới là an toàn hay khôn ngoan cho y khi sử dụng sức mạnh tiềm tàng trong nguyên tử. Mọi sự việc trong thiên nhiên đều được phối kết một cách tốt đẹp và không gì có thể được khám phá hay sử dụng trước khi đúng lúc. Chỉ khi nào con người trở nên không còn ích kỷ nữa thì sức mạnh phi thường này mới được phát triển vào tay con người. Nhưng mà cái bài này bài viết là hồi trước trên thế chiến thứ hai và hai năm.
Chắc vậy, tại vì không chắc là để coi đây. Và viết sau bà Blavatsky mà bà Blavatsky là
Ba má tôi qua đời năm 1892.
Như vậy thì chắc trước, đúng là trước Thế Chiến
thứ 2. Trước Thế Chiến thứ 2, thì bây giờ mới nói là chưa có dùng năng lực nguyên tử. Mà như vậy ông Kay khám phá ra cách ở Mỹ cách đây 50 năm, tức là trước cái thời này tăng nhiều lắm. Vì trước có 55 là lâu lắm rồi. Thành ra hồi đó chưa có dùng. Mọi sự việc trong thiên nhiên đều được tối kết một cách tốt đẹp và không gì có thể được khám phá hay sử dụng trước khi đúng lúc. Chỉ khi nào con người trở nên không còn biết gì nữa thì sức mạnh phi thường này mới được phát triển vào tay con người. Tuy nhiên tôi tin rằng chúng ta có thể dựa vào khoa học để tạo ra những bước phi thường khi hiểu được năng lượng nguyên tử. Cái đó song hành với cuộc tiến hóa của con người, chúng ta có thể mong đợi con người chế ngự được không khí. Có một lĩnh vực rung động rộng lớn hay cõi trong tháng tương hệ mà trong một số sách của huyền linh người ta gọi là cõi trực giác. Trong văn liệu Đông Phương cõi đó được gọi là cõi bồ đề, và biểu tượng của cõi bồ đề là không khí. Giống như con người bắt đầu tìm ra con đường của mình nhờ phát triển trực giác trên cõi đó hiện giờ. Cũng vậy, khoa học đang bắt đầu khám phá làm cách nào để chế ngự không khí. Và khi trực giác trong con người phát triển và tăng tiến thì cũng thế. Việc chi phối không khí của con người sẽ được phát triển và tăng thêm. Cái này có phải được nói lên bom không khí không? Chúng ta có thể tìm kiếm một sự việc khác. Và việc đó đã đang bắt đầu nhận biết một phần nào. Đó là việc phát triển khả năng nhìn thấy cho vật chất tinh thần. Khắp nơi đều có nhiều con trẻ sinh ra đã thấy được nhiều hơn bạn hoặc tôi. Ở đây tôi đang đề cập đến một điều hoàn toàn được dựa trên nền tảng vật chất và có liên quan đến con mắt hồng trần. Tôi đề cập đến nhãn thông vĩ thái. Loài nhãn thông này thấy được trong vật chất tinh anh của cõi trần, hay là trong vật chất được gọi là các chất vĩ thái. Các sinh viên và các nhà khoa học đã thực hiện được nhiều công việc lý thú theo đường lối này ở California. Tiến sĩ Frederick Strong đã hoạt động theo đường lối này trong một chiều hướng có ích và giảng dạy rằng con mắt khác thịt có khả năng để thấy trong chất vĩ thái. Và nhãn thông vĩ thái là chức năng bình thường của con mắt. Sự phát triển của quan năng này sẽ có ý nghĩa gì? Chắc là họ nhìn mấy cái hào quang thể phách quá. Nó có ý nghĩa là khoa học sẽ phải dứt khoát là điều chỉnh lại quan điểm của nó đối với các cõi tinh anh. Nếu trong vòng 100 năm tới đây, trong lúc tầm nhìn của người nam hoặc nữ bình thường có một vài trạng thái và hình thức của trường không, mà từ trước đến nay đã được xem như là tưởng tượng, tức là cái ma đó, thì chúng ta đã phá vỡ lần cuối cái hàng ngũ chủ thuyết vi vật vốn đã phân cách chúng ta từ bấy lâu nay. Và nếu những gì hiện nay không thể thấy được, thì lại được nhận biết theo bất kỳ đường lối đặc biệt nào. Theo thời gian qua, ai dám nói chúng ta sẽ có thể tiến xa như thế nào, là nữa toàn bộ khuynh hướng tiến hóa là hướng về sự tổng hợp. Khi chúng ta có khuynh hướng cụ thể hóa thì chúng ta có sự không thần nhất. Còn khi chúng ta hoạt động hướng tới tinh thần, chúng ta có khuynh hướng tiến tới sự hợp nhất. Cho nên trong thế giới tôn giáo, chúng ta có thể tìm kiếm sự hợp nhất để làm cho nó xuất hiện. Mặc dù thế, có một tinh thần khoan dung lớn lao ở khắp nơi. Là cách đây 50 năm, nhưng đã gần đến lúc mà sự hợp nhất lớn lao căn bản đang nằm dưới tất cả các tôn giáo khác nhau. Và sự thật là mỗi tôn giáo là một phần tất yếu của một tổng thể vĩ đại duy nhất, sẽ được con người ở khắp nơi nhận biết. Và nhờ sự nhận thức này chúng ta sẽ có sự đơn giản giảm hóa của tôn giáo. Chúng ta sẽ nhấn mạnh là sử dụng các sự kiện tín yêu lớn lao, còn các sự kiện nhỏ nhoi là tầm thường của các tổ chức. Và các cách giải thích sẽ không được để ý đến. Đó, trong nghiên học của mình là tổng hợp tôn giáo mà. Lần nữa chúng ta có thể hy vọng một sự kiện rất lý thú liên quan đến gia đình nhân loại sẽ xảy ra. Vào lúc mà tâm thức tập thể trên một phạm vi rộng lớn hơn trở nên mục tiêu hữu thức của con người thì điều gì sẽ xảy ra? Thế là lúc con người đặt chân lên thánh đạo theo cái gọi của giới tôn giáo. Đấy là lúc con người dứt khoát và chiến lược được mình đang cố gắng để sống cuộc sống tinh thần, không còn chấp nhận sống cuộc sống ích kỷ của nguyên tử nữa. Thế là lúc con người tìm kiếm chỗ của mình bên trong một tổng thể lớn hơn, tìm ra chỗ đó nhờ nỗ lực sự khai mở của mình, và chỗ đó hợp nhất chính mình với tập thể đó. Đây là tất cả những gì được giáo lý về thánh đạo đề cập tới trong các giáo hội Tin Lành Cơ Đốc của Phật giáo. Tất cả các giáo hội đó giảng dạy việc bước lên thánh đạo, gọi bằng các tên gọi khác nhau như là thánh đạo, bát thánh đạo, con đường giác ngộ hay con đường thánh thiện. Tuy nhiên đó là con đường duy nhất bao giờ cũng chiếu sáng, ngày càng đưa đến hoàn thiện. Đó, nếu mà mọi người mà biết là tất cả mấy con đường ở đều giống nhau đó, thì không có sự chia rẽ tôn giáo. Còn nếu họ quan điểm con đường của họ lai nhất đó, thì là lại phân chia thêm. Chúng ta cũng có thể hy vọng sự phát triển của năng lực suy tư trừu tượng trong việc và mong đợi việc khơi hoạt trực giác khi các giống nhân chính đang nối tiếp nhau trên hành tinh, thì bao giờ cũng có sự khai mở được ấn định, có hướng dẫn của các quyền năng của linh hồn và một trình tự được sắp xếp một cách rõ rệt. Trong căn chủng thứ ba, căn chủng Lemurian, trạng thái vật chất của con người được đưa đến trình độ hoàn thiện cao, sau đó con trong giống dân có chức giống dân của chúng ta là giống dân Atlantean, vốn bị nhận chìm trong trận hành thủy, bản chất tình cảm của con người được phát triển. Cái đó trong giống dân Arian hay giống dân thứ năm, sự phát triển hạ trí cụ thể là mục tiêu. Và chúng ta đang phát triển điều này theo mỗi thập niên. Một ít người cũng đang bắt đầu phát triển năng lực suy tư bằng các thuật ngữ trừu tượng. Khi xảy ra trường hợp này, chúng ta sẽ thấy một số người tỏ ra có năng lực đặc biệt lý thú đó, mà chúng ta gọi là khả năng được linh hứng. Ở đây tôi không nói đến tình trạng đồng từ.
Ở đây cái khả năng linh hứng đây đó là những người thiền mà có trực giác, là họ có thể mà nhận được một cái số giáo lý cao siêu trừu tượng. Chẳng hạn thì những cái điều mà giảng dạy ở trong giáo lý bí truyền hay là những nói vô sinh đó. Nếu mà không có khả năng linh hứng đó thì khó có thể nào mà hiểu được những cái bộ sách này của bà Blavatsky. Khả năng linh hứng đó là trực giác, là cái sự mà phát triển cái Buddhi Manas để mà có cái khả năng mà hiểu được những cái giáo lý thâm sâu.
Cái là được inside.
Được inside. Inside đây là cái sự nói là linh hứng, nhưng mà gọi là có được cái cảm hứng của chân ngã, thì những người này đã bắt đầu là hoạt động kết hợp với chân ngã rồi thì mới có được cái khả năng đó.
Ở đây tôi không nói đến tình trạng đồng tử, mà tôi cũng không nhắc đến khả năng đồng cốt này.
Cái này mình phải phân biệt chút xíu đó. Tình trạng đồng tử và khả năng đồng cốt á, nó khác với cái người đệ tử và cái sự liên lạc với chân sư. Người đồng tử đó là cái người này thụ động, dễ bị sai khiến bởi một quyền năng siêu nhiên. Chẳng hạn như là vong linh nhập vào, thì vong linh nó muốn nói gì, nói muốn làm gì là cái người đồng tử này là bất lực, không có kiểm soát được cái thể xác của mình. Trong khi cái người đệ tử đó, mà gọi là cái người mà trung gian với chân sư đó, thì người này vẫn còn tỉnh táo trong khi mà cho một cái vị đạo sư mượn cái xác của mình để mà giảng đạo, thì cái người này xuất hồn ở cái bên để mà học hỏi. Ví dụ trường hợp của Chúa Giêsu mà cho đến Christ mượn xác trong thời gian về trước, mà khi lại giảng dạy những cái điều mà cao siêu, những cái giáo lý cao siêu mà Đức Christ dạy đó, là lúc đó là Đức Christ nhập vào cái xác của Chúa Giêsu để mà giảng dạy. Thì hai cái việc này khác nhau.
Thì khi mà đồng tử rất là cái họ tìm theo ông biết gì hết hả?
Họ không nhớ đâu.
Còn kia là chắc là có thành công rồi đó. Thế là ông thức dưới ra là ông biết. Ông kia nhập vô là ông biết.
Ví dụ như bà Blavatsky đó, nhiều khi bà biết á, là lúc đó mà bà cái khác của bà gò do chân sư Hilarion nhập vào nhập cái tiếp, nhưng mà bà vẫn ý thức được cái chuyện đó. Bà kế bên này vẫn ý thức được cái chuyện đó, chứ không phải là bà cái người đại tử có quyền từ chối, chứ không phải là cứ chân sư đòi mượn xác là cái người đại tử phải cho, không có. Chân sư phải xin phép người đại tử, người đại tử đồng ý thì chân sư mới nhập vào để mà biết, chứ không phải như là cái vong linh là nó cứ con linh nào muốn nhập thì nhập, người đồng tử người đồng tử không có khả năng và là kiểm soát cái thể xác của mình được thì cái đó đúng rồi, thì đó là rất nguy hiểm.
Mà khi mà đến khi mà ấy có một vị nhập vào là cái thái độ của mấy vị đó là biểu lộ ra là muốn cố không biết hay là ai
đó. Thì mỗi một người họ có một cái không quen cái cách nói chuyện, cái cách hành xử, chẳng hút râu hay là gãi tai hoặc là gãi tóc.
Mai đâu có râu nữa.
Mỗi một người họ có một cái thói quen riêng của họ.
Thấy không ạ? Đây. Khi xảy ra trường hợp này, khi xảy ra trường hợp này chúng ta sẽ có một số người tỏ ra các năng lực đặc biệt. Nhưng hơn rồi một đồng tử bình thường là người có bản chất thụ động hay tiếp nhận và bình thường có ba thể thấp kết hợp lại một cách lỏng lẻo đến nỗi một sức mạnh hay một thực thể đến từ bên ngoài có thể sử dụng bộ óc, bàn tay hay thân xác của người này. Đó là một hiện tượng hoàn toàn thông thường, hiện tượng răng mút tự động, xây cơ. Và các buổi lên đồng thuộc loài thấp đang lan tràn ngày nay là đang đưa hàng ngàn người vào chỗ điên loạn hay vào chỗ xáo trộn thần kinh. Nhưng có một tình trạng đồng cốt đại loại chỉ là một sự lệch lạc và đại loại là sự linh cảm. Để có khả năng nhận được linh hướng thì thể trí con người phải đạt tới một giai đoạn tiến hóa mà lúc đó con người nằm dưới sự kiểm soát và thượng ngã của chính mình. Tức sở lấy nội tâm một cách hữu thức và một cách tích cực. Nhờ sự tiếp xúc nhất định chủ thể nội tâm đó, tức chân ngã có thể kiểm soát bỏ phần trần của mình, cho phép con người đưa ra các quyết định hiểu được chân lý ngoài khả năng lý luận một cách tổng quát. Thường đến nội tâm là có thể cho phép con người nói biết và chuyển đạt được chân lý mà không dùng đến hạ trí.
Thực tế nội tâm này tức là chân ngã, tức là chân sư nội tâm đó.
Chân lý ẩn tàng trong chính chúng ta. Khi chúng ta có thể tiếp xúc với thượng đế nội tâm của chính chúng ta thì mọi chân lý sẽ đều được tiết lộ cho chúng ta. Chúng ta trở thành chủ thể tri thức, tri thức. Nhưng đây là một điều tích cực chứ không phải là điều tiêu cực. Và có nghĩa là chính mình chỉnh hợp hữu thức trực tiếp cái chân ngã hay là trưởng ngã, chứ không phải để mặc cho phần ngã của mình cho bất cứ một thực thể hoặc âm ma qua đường nào đi vào cũng được. Kẻ thường nhân tiếp xúc đối với thượng ngã của y hiện nay có thể tình trạng xảy ra nhưng không thông thường lắm.
Thầy nói chút xíu về cái vấn đề mà âm ma hay là vong linh. Cái người chết á, theo cái sự mô tả của ông Jack Peter hay là ông Dr. Cotton á, thì là người chết thì ở một cái sau khi thể xác tan thì còn một vợ ở khỏi trung giới trong cái thể vía thời gian, thì trong cái thời gian này là có nhiều người vẫn còn sinh hoạt, nhiều người vẫn sinh hoạt như là không biết là mình chết, sinh hoạt thì tưởng như mình vẫn sống, đi về thăm thân nhân này nọ, nhưng mà không có tiếp xúc được thân nhân đó, quý vị. Thân nhân không có ý thức được thì phải trình lớn thành không có tiếp xúc được. Đó là một cái loại, một cái lối giải thích theo theo công truyền. Còn lối giải thích mà của bà Blavatsky hay là của pháp lý đạo sư đó, thì khi chết thì cái chân ngã của mình sau khi nó bỏ thể xác thì nó rồi luôn cả các thể vía, thể hạ trí luôn vứt. Thì lúc đó các cái xúc, và xúc là cái vong linh á, cái hồn ma nó vẫn dập dờ, nó chưa tan hẳn ở khỏi trung giới. Nó sẽ tan nhưng mà nó chưa tan, vài thời gian lâu nó mới tan. Thì những cái vong linh này nó vẫn có cái sự thông minh của nó, nhưng mà cái sự thông minh của nó đó thì không có tính cách tự chủ, nó là cái trạng thái thụ động, tức là nó học từ cái phía thể vía của mình á, là cái anh chưa bắt giái nữa, nó theo mình trong một cái kiếp sống vừa qua 60 năm, 70 năm thì mình có cái sự khôn ngoan, mình suy nghĩ cái thói quen của mình, thì cái thầy vía nó học được cái đó. Thì nó học được cái đó thì ví dụ như nó sử dụng cái sự thói quen nó trong cái lúc mà mình rút đi ra khỏi thể xác thể vía rồi, mình rút ra
thì nó vẫn còn thể hạ sĩ đi cùng
với thầy vía. Thì đó, nó vẫn còn một cái sự gọi là mình nói thông minh thì cũng đúng, chứ một cái thói quen, một cái sự lặp lại. Thành ra nhiều người cứ lầm tưởng rằng chết thì vẫn còn bị giam giữ ở trong cái thể vía. Đây là một cách giải thích khác nhé. Tôi nhiều khi tôi vẫn hay nói là có nhiều cái lối giải thích khác nhau, thì mình phải thiền nhiều, mình trực nhận được thì mình mới hiểu đó. Thì thường thường đó, những người đã hiểu đạo và những người đã tu rồi đó, thì họ không có tha thiết gì giữ cái thể vía làm để gì. Mình biết là thể vía nó sắp tan rồi, chả giữ nó làm gì, thì rút ngay lập tức, bỏ ngay lập tức. Có nhiều người là bỏ cùng một lúc thể xác tan rồi bỏ thể vía, thể hạ trí rồi lên khỏi thể lo căn là thể thượng trí. Thì ôn lại, họ ôn rất mau. Đối với những người đạo sư thì họ không hỏi ra lâu, họ xuống, họ đầu thai trở lại. Nhưng mà thường thường thì mình cứ nghĩ là phải đầu thai thì phải tìm cha mẹ rồi theo cái điểm trình mà đầu thai trở thành baby để nói. Nhưng mà những người đạo sư cao cấp thì họ không có đi qua cái đường lối đó. Họ cũng tạo ra những cái thể xác, thể biết, thể trí, nhưng mà họ dùng những cái khả năng, cái ý chí, cái quyền năng của họ để họ tạo ra những cái thể này. Mà những cái thể họ tạo ra đó thì nó rất là hơn, tại vì các vị này họ dùng những cái nguyên tử, những nguyên tố nó rất là cao, rất là bền bỉ. Không cần qua cái giai đoạn đầu thai là em bé, thì họ có một cái thể xác như vậy đó. Thì nó trẻ có thể nói vài trăm năm, chẳng hạn như là bà Tarkovsky và bà gặp các vị chân sư hồi bà mấy tuổi còn nhỏ, thì mấy chục năm sau bà già rồi thì bà gặp lại chân sư, thì chân sư y vậy, không có già đi một giây nào hết. Bà nói theo bà tên cư là theo bà kể đó, they not aging, not even a ticket.
Tôi nghĩ là ví dụ như là vì trời lên tôn được sáng sáng mai đó,
sáng sáng mai cũng vậy.
Ông có sinh ra trong một gia đình quý tộc đàng hoàng, cái đâu phải ông sinh ra năm ngày thì không thành một cái công được.
Không, sinh ra quý tộc đúng rồi, nhưng mà sau này đó là ông bỏ cái thể xác đó rồi, ông dùng một cái thể xác mới. Ông tạo ra thể xác mới rồi, cái gọi là gì đó, ra cốc di hay là cái gì?
Ra cốc di, bây giờ ông
ra cốc di rồi, chứ không phải là không sinh ra mai ngày xưa nữa. Nhưng mà cũng bị chân sư đó. Thì các vị đạo sư bây giờ mà hiện sống bây giờ là cũng có một vài vị là cũng sử dụng cái cách đó. Mà cái cách đó, cái thể xác của họ không cần ăn, không cần ngủ, cứ làm việc nó là 24/24 vậy đó. Mình dĩ nhiên là mình làm sao bị được mấy ổng, mấy ổng là siêu rồi.
Tôi thấy, tôi đọc những cách đó thì cũng nói vậy đó, tức là nói là công được hay thầm mang đó, ông đi thăm ông vua đó thì không bao giờ ông ăn cả. Ông thường thường đến một bữa cơm để nói chuyện với ông vua. Ông vua Louis thứ 16 đó. Thì ông cũng thân thiết lắm, ông khuyên ông để thoát khỏi có sự cách mạng đổ máu đó. Nhưng mà ông vua thì lại tin tưởng một cái ông quan nó rất là bình đẳng.
Trong xe ra thì muốn tránh cho cái cuộc cách mạng tháng thì năm 1789 ở bên Pháp, không muốn tránh nhưng mà tránh không được.
Họ có nói là ông không bao giờ thấy ông ăn, không bao giờ thấy ai ăn.
Không ăn, không ngủ, thế dễ sợ.
Không biết ông ăn gì ở đâu.
Cái khác là nó...
Nó
dùng cái prana, cái tinh lực rất nhiều, nó khỏe mạnh lắm. Chứ không biết là những cái bây giờ nói thêm cái này chút xíu. Những cái mà đồ ăn mình ăn á, thì thật ra nó đi vào để nó nuôi cái xương với những cái tế bào thôi. Đúng không? Nhưng mà cái thể xác của mấy vị này đó, họ cấu tạo ra thì là họ không có sử dụng cái cách thức giống như là những cái tế bào hay những cái xương hay những dụng cụ như mình là nhiều. Ví dụ những cái chất nguyên liệu nó rất là thanh bai, nó không có cần đến cái đồ ăn mà mình dùng, nó chỉ cần cái năng lực của thiên nhiên giúp cho con chấm bana vào thôi.
Không
biết ông
bác sĩ mà
giải
cổ như
vậy
đó là bên trong
là
mình lấy cái gì
ra? À, cái đó thì mình không biết nhiều, thành ra không nói được. Nhưng mà đại khái đó là mấy ông này ông siêu rồi, không ăn không ngủ, cứ lo làm việc 24/24 thôi. Kiểu cái gì này là siêu rồi, thuộc loại người ta. Điểm đạo thứ 67 rồi chứ không phải là người thường nữa
đâu.
Mà nói thêm một chút xíu nữa về cái vấn đề mà cứ nhiều khi mà mình nói chuyện với mấy người mà họ không có hiểu về thông tin học á, họ đứng ngoài họ phê bình về thông tin học á, họ không hiểu gì về thông tin học á, họ dùng cái trí óc khoa học của họ để họ phê bình, thì ra những cái phê bình đó nó không có được chính xác lắm. Đó. Là vì họ không hiểu được cái huyền lý ở bên trong, không thể nào mà họ hiểu được. Đó. Có những cái điều đó mà phải phát triển cái trực giác, phải ăn chay trường, phải mở rộng cái tình thương thì mới hiểu được những cái giáo lý cao siêu. Chứ còn mà suốt ngày cứ nhậu nhẹt rồi rượu say bí tỉ thì khó có thể nào mà chấp nhận được cái giáo lý của thông tin học. Là hai cái đó nó không có tương ứng với nhau, không tương đồng với nhau. Vậy chị tiếp tục đi. Các anh chị nào có muốn bàn cái gì thêm thì bàn.
Ngay có muốn nói gì không? Ngay là phần làm là hai người nói chuyện.
Cái gì ra cái này nào mấy người nói chuyện này tôi nhậu sai bí tỉ.
Bây giờ nói
với anh
hai, tôi
nhậu sai đứng
dậy
làm sao tôi nói được,
thấy không? Hồi trước mà anh hai mà hồi mà anh còn khoái đi ăn nhậu dẹt á, thì cái hồi đó mà có thể nói là anh có thể là anh đọc cái giáo lý lý trường hay đọc sách thông đi học, anh có chán không hay là anh vẫn thích, anh vẫn hiểu nói ra.
Cái gì là hồi đó cho tới là hồi từ đó mà tôi hồi mà học giáo lý lý trường là đến từ với là hai với là xoa với thu rồi đó, thì lúc đó tôi chỉ còn cái nhậu thôi nha. Mình em á bản mười mười mốt mười hai tôi bắt đầu rồi việc giáo lý tiền rồi học rồi với đằng sau nữa, coi lúc đó còn nhậu đó, bởi vậy thành đã học giáo lý tiền lúc đó cũng như khi mà cỡ nửa không qua chơi cho nó vui. nhưng mà tôi với anh Thu á lúc đó là nghĩa là lên diễn đàn cũng cãi lộn như tôi vậy đó, thấy không? Nhưng anh Thu á, thì ảnh cái lập trường của ảnh thì nó khác, phải không? Là tôi cũng vậy à, giới giáo lý với tiền là tôi phải lấy cái căn bản là các từ một chuyên khoa của thầy Đà của bà La Môn mà tôi nói thôi chứ tôi không có nói thường đâu đó, thành ra hồi anh Thu cũng nghịch tư vụ đó vậy. Ổng thì ổng cũng căn cứ sự học rồi không, bởi vì ổng nghiên cứu học với ổng cho học giáo lý lý tiền cũng có, cũng vô, nhưng mà vô rồi vô ngồi chơi ra trước cửa rồi vô cái lâu lâu cũng là hai cũng mời vô nói, nhưng mà ổng cũng lấy cái những cái tài liệu của vợ đây là ông đưa vô không. Bởi vì vợ đây nó có, bà vợ đây cũng có học giáo lý tiền đó, tôi nghe chân chắc vậy đó, thành ra anh thua không thích vợ đây, nhưng mà bà vợ đây vẫn diễn đạt cái giáo lý tiền nó thành cái đường lối nó khoa học, mà cái đường lối này sao tôi mới khám phá, đó là cái đường lối của Đức Bà Cha, của Đức Văn Khuôn. Cái những cái tư tưởng mới để mà trình bày cái giáo lý tiền theo cái đường lối của Đức Đại Ca. Cái lúc đó thì mở chuyện lên thành hậu bầu đó đây, nó có phong trào mà bạn đây là chính Thu, ông Thu chủ động. Nhưng mà tôi thì tôi không đồng ý, mà đưa giống ứng cho bà lên vô thâm hợp, bởi vì tôi đã khám phá ra hồi đó là người ta không chấp nhận rồi. Nên bởi vậy lên thành ra bà hai hậu trưởng cũng không chấp nhận thôi mà là đưa mà đưa cái nhóm mà bà lên vô thâm hợp như người sau này hình như thân sâm yên đó, bởi vì thân sâm yên này có anh chứ không ai anh rằng là chỉ có rồi anh sau nên nè rồi là anh hết nè rồi nghĩa là một nhóm mà đi thêm cô tôi biết nhiều tôi biết hết rồi sao nó được bởi vì nó sao đó là cái tư tưởng mới của đức đại ca là đưa ra không? Nó thích hợp cho cái lớp trẻ hồi đó. Tôi cũng lớp trẻ nhưng mà tôi lại không thích.
Bây giờ đó là tâm lý là rất là phổ biến đó anh hai.
Thì sao cũng đã khám phá bà lên bệnh giỏi hơn bà lên đi, nó khổ vậy đó. Nó cái tư tưởng mà bạn bởi vì sao
nó không thích mà bạn
ai đâu. Bà đâu phải người Anh, bà người Nga, thành ra cái ngôn ngữ
đó.
Bà thua bà Bà Lê cậu đó. Nhưng mà bởi vì bà là đệ tử của Đức Hạ, là một nhà bí học cùng bà kia, không có nghĩa lý gì, bà Lê biết đó, không có nghĩa lý gì. Nên thành ra bà Bà Lê, nhưng mà bà Lê mà ông Bà Lê lúc đó, bà Lê ông làm hậu trưởng hội thân hợp Mỹ đó, nha. Nên đưa bà Lê giới thiệu.
Đó là một vũ khí.
À, tổng thư ký tổng cục quốc tế là ông hậu trưởng
Mỹ đó,
hậu trưởng hội thâm hợp Mỹ đó,
ông là ông đại hội trưởng đâu, ông sở Mỹ đâu,
không phát từ Belay hạ là tổng thư ký hay thư ký gì đó mà đó. Thành ra nên mã mới có ra việc mà đi viết
cho ban rồi là cái gì đó lắm
mà bà nổi nó ra nổi vậy đó, nhưng mà nó nổi vậy chứ bả đâu làm sao mà giỏi, nhưng mà mới lấy vợ bà ra đó được
cái đó không nghe
bả chỉ là hàng hậu dễ bả chỉ biết sơ sơ quả
không hiểu hết
bà về cái chuyện gì hết mà nói giáo lý cái chuyện là nói cái gì không hiểu gì tỏ cho
hay nói tùm lum của anh hai
anh nói tùm lum
nói vậy đó mà bây giờ bà nói cũng không là giáo lý truyền và bây giờ đó, nếu mà anh ở bên Mỹ mà anh đi vào một cái tỉnh khách bình thường thôi đó là anh thấy lên một cái khu mà để cái chữ New Age mà anh biết cái New Age này á là cái phong trào do bà Bailey tạo ra, thành ra người ta thành chiếu một cái khu khách họ để cái chữ New Age nhưng mà đủ các loại thuộc về horoscope rồi cũng có rồi những triết lý về đông phương rồi các thứ là họ để chung vào một cái khu mà họ để cái món đồ là New Age thì chứng tỏ là bà Bailey bán mạnh như thế nào ở bên Mỹ.
Thế là bán mạnh vậy chứ bà làm sao mà qua thân hợp được. Tôi nói một câu, bởi vì anh chị em mình đi theo bà Bailey thì nó cũng là những chuyện tầm thường thôi. Không, nhưng mà thật sự làm sao mà có thể là cho bà Bailey mà có thể là chấp nhận với giáo lý bà mà có thể là...
Bà Bailey, bà ấy nói tất cả những điều bà ấy nói không ngoài không nên học là vì cái đó là do chân sư đi kêu càng ra.
Đức Đại Ca cũng sao này thôi,
đúng là
Đức Đại Ca. Ngày ngày đây là đệ tử của Đức Ca Hát nữa.
Đúng rồi, nó là đồ này là đồ nửa là té.
Không nha, là chỉ là cái tư tưởng mới của thôi chứ đâu làm sao mà hơn thân hợp được. Không học đó, cái chuyện mà nói đó, cái chuyện làm, cái chuyện dốt.
Sao anh biết là người ta không học, anh đừng nói tầm bậy. Anh đừng nói tầm bậy kẻ tội. Tự nhiên anh chê bảo là dốt này nó sang hôn thằng con bảo thịt cô rồi.
Hello.
Nào tốt. Không biết là anh có uống sữa rượu nào không? Cái đó là...
Xin mọi người bạn...
Tôi nói đúng rồi, tôi đã sai ví tự rồi.
Cái đó anh tự nhiên anh đừng có tạo nghiệp nha. Tự nhiên anh nói là bà ấy không biết tôi, không nên học làm sao bà ấy không biết. Bà ấy đã nằm trong không nên học bao nhiêu lâu rồi, bà ấy đã đi trước chuyện không nên học rồi. Còn ông chồng bà ấy là thủ quý nó cao cấp như vậy, sao nói là bà ấy không biết không nên học.
Một người á thì chuyên về niềm tin con cùng có một giáo phái là còn một người là chuyên về ý chí thì cãi nhau đến chuyện luôn quá.
Cái này mình chỉ bàn luận, mình chỉ nói cái gì nó đúng sự thật, sẽ không tôn giáo nào cao hơn sự thật, không tôn giáo nào cao hơn chân lý. Mình là đi tìm chân lý chứ mình không có bênh vực ai gì cả. Sao? nó lên lên trong thời gian của bà ấy sống nó bà ấy bị kỳ thị, bà ấy bị nó là ghen tức, chuyện nó là có đó, họ ghen tức không mới đá thở hai vợ chồng bà ra. Thì hai vợ chồng bà ấy bị đuổi ra khỏi ô đông nạc, thì đương nhiên họ phải lập một cái để họ phổ biến giáo lý của họ chứ. Còn ông Cứu Thả Mục Ti đó thì ông không phải là ông bị đuổi ra, nhưng mà ông tự ý rồi bỏ đông nơi nào để ông phổ biến cái giáo lý của ông, nó cũng không giống. Thành ra bà Ni Ma Dâm cũng rất buồn về cái chuyện ông Cứu Thả Mục Ti. Nhưng mà mỗi người có con đường của người ta, mỗi người không thể nào ép người ta được. Bây giờ đọc tiếp cái bản này nhé. Việc kẻ công nhân tiếp xúc được với sự ngã của ý hiện nay có thể thỉnh thoảng xảy ra nhưng không thường lắm. Chỉ trong khoảng khắc nỗ lực cao của chúng ta, chỉ vào lúc có các khủng hoảng lớn trong cuộc đời của chúng ta và chỉ với hình thức kết quả của việc tuân thủ giới luật lâu dài và tham thiền bền bỉ thì việc đó mới xảy ra. Nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ cai quản toàn thể các thiết sống của chúng ta không theo quan điểm cá nhân vị kỷ mà theo quan điểm của thượng đế nội tại. Lâm vốn là một tiên giải trực tiếp của tinh thần trên cõi cao siêu nhất. Điều cuối cùng mà tôi cố gắng đưa ra tối nay vốn là mục tiêu đối với mỗi người trong chúng ta, đó là việc phát triển các năng lực của linh hồn hay của tâm. Điều này có nghĩa rằng bạn và tôi sắp trở thành những nhà tâm thông. Tâm thông là dịch cái chữ sáng kích, tức là mình hiểu biết được người khác, hiểu biết được tư tưởng của người khác. Nhưng tôi không dùng từ ngữ tâm thông này không như người ta thường hiểu, cũng không theo ý nghĩa bao hàm trường hợp của nó. Theo nghĩa đen thì tâm là linh hồn bên trong hay là chân ngã. Nó nhô ra khỏi tầm lá tam phân giống như con bướm thoát ra khỏi cái kén. Những cái thực tạo đập đó đó mà chúng ta sắp tạo ra như là kết quả của một hay nhiều kết tính của chúng ta giáng hạ nơi đây. Các mãnh lực tâm thông thực sự là các mãnh lực đưa chúng ta tiếp xúc với tập thể. Các sức mạnh của thể xác mà chúng ta sử dụng hàng ngày đưa chúng ta tiếp xúc với các cá nhân. Nhưng khi chúng ta đã phát triển được các tiềm năng của linh hồn và đã mở được các tiềm năng của nó, chúng ta sẽ là các nhà tâm thông thực sự. Bây giờ các tiềm năng này là gì? Tất cả những gì mà tôi có thể làm tối nay là liệt kê ra một vài trong số nhiều tiềm năng đó. Một là kiểm soát vật chất một cách hữu thức. Đa số chúng ta đều kiểm soát được thể xác của chúng ta một cách hữu thức, bắt chúng thi hành mệnh lệnh của chúng ta trên cõi trần. Một số trong chúng ta kiểm soát được các xúc cảm của chúng ta, mới là kiểm soát thể xác, bây giờ là kiểm soát thể vía. Kiểm soát được các xúc cảm của chúng ta một cách hữu thức nhưng rất ít người trong chúng ta có thể kiểm soát được thể trí. Đa số chúng ta đều bị dục vọng và tư tưởng của chúng ta kiềm chế. Nhưng sắp tới, lúc chúng ta sẽ kiềm chế phàm ngã tam phân của chúng ta một cách hữu thức. Lúc đó đối với chúng ta, thời gian sẽ không tồn tại nữa. Chúng ta sẽ có được một sự liên tục tâm thức trên ba cõi hiện tồn, cõi trần, cõi cảm dục và cõi trí.
Tôi nghĩ là mình gần đây để kịp tới là học tiếp. Bây giờ mình bàn cái này chút xíu.
Vâng.
Quyền năng á, nó là một cái gì rất hấp dẫn người ta. Đại đa số á, người tu á, đều tu hay không tu đều muốn có quyền năng siêu nhiên. Nhưng mà cái quyền năng á, của con người phàm ngã đó, cái cao nhất quyền năng của con người phàm ngã đó là tạo ra các hình tư tưởng và biến các hình tư tưởng đó trở thành một cái gì nó hiện thực ở cõi trần. Ví dụ như là mình suy nghĩ cách là một chiếc máy bay hay là một cái đĩa bay, thì cái người đó suy nghĩ tạo cái tư tưởng đó rồi mới đặt ra một cái phương thức rồi vẽ trên cái plan, rồi có các kỹ sư rồi lần lần chế tạo ra một cái đĩa bay đó. Thì cái quyền năng của con người nó đạt tới cái mức đó của phẩm ngã, còn quyền năng của chân ngã nó cao hơn nhiều. Quyền năng chân ngã đây á là lúc sau này bà cuốn sách này sẽ nói là vấn đề mà thông nhãn, thông nhĩ, rồi đọc tư tưởng người khác, rồi tha tâm thông, rồi vân vân. Thì mình nếu mà mình sống với cái phẩm ngã mà mình đòi hỏi có quyền năng của chân ngã là một cái điều phi lý. sao? Sống với phàm ngã, không sống với chân ngã, mà đòi có cái quyền năng của chân ngã. Mà không có quyền năng của chân ngã thì mình đi luyện cái mà người ta gọi là mở luồng hỏa hầu, rồi uống cái thuốc cầm sa ma túy hay là những cái chất này chất nọ để mà thấy những quả giới bên kia. Thì cái đó là nó trở lại, nó đang khiến cho mình bị tẩu hỏa nhập ma đó. Cái đó là mình dễ hiểu thôi. Còn một cái người mà họ không có cần cái quyền năng, họ sống để họ biểu lộ cái chân ngã, thì cái quyền năng nó tự nhiên đến với họ một cách bình thường, không có gì là ghê gớm cả. Đối với họ tầm nhãn tầm nhĩ là chuyện thường, bởi vì cái đó là quyền năng của chân ngã có vậy thôi, không có gì cả đó. Ở đây Phúc có Phúc ở đây hỏi thăm một chút xíu về cái việc mà làm đám tang cho má phẩm đó, thì hôm đó nó đã xong xuôi hết chưa?
Dạ,
xong rồi. Là coi như là thiêu rồi đem vô chùa hay là sao?
Thiêu rồi đem về nhà, vài bữa sắp xếp đi ra biển rồi ạ.
Ờ, chứ không có để chùa gì hết hả? Cũng được, đem ra chơi với bạn. Thế má cho hồi sống thì có nhắn là phải tang lễ cái này cái nọ hay là sao sao không? Hay là để tùy?
Cũng tùy.
Ừ. Hôm đó thì có các huynh đệ chị em thông liên học cũng có đến để mà tham dự hả?
Dạ có hả? Có không? Hai người liên học, đấu, tiền, thường.
Ừ. Thì được cái là con Huyền Thanh nó có về không?
Có hả?
Không,
không
về hả? Về kịp hả?
Ừ.
Ba
của
Phúc
có khỏe.
Ông năm nay cũng chắc cũng phải 80 rồi chứ hả?
80
rồi. Thực tế là gia đình trong tiên học hiểu đạo. Mà chị Phẩm là có thể nói là một người mà có rất là có tâm đạo, chỉ là cái người mà gọi là hành đạo đó, đó. Giáo lý thì cũng biết, nhưng mà chị biết nhưng mà chị đứng diễn đàn chị giảng thì chị giảng không được, đó. Tức là chị biết mà nói phát biểu ra như là tôi nói hay là chị không nói đó thì chị không, chị hay mắc hay không có cái khả năng đó. Nhưng mà chị có thể nói là chị là cái người mà gọi là thực thi những cái điều mà ở trong những cái sách vở thông liên học giảng dạy đó là chị thực thi. Quan trọng nhất là cái gọi là cái lòng bác ái của chị đó. Chị Phẩm đó, cái lòng bác ái chị rất là lớn, thấy không? Nhà nuôi hai đứa con thì cũng là chật hẹp rồi, mà đi đâu đó không biết, mà thấy các trẻ em một cô diễn nhặt đâu 3-4 đứa đem về nuôi nữa. Mà giờ mấy đó giờ nó cũng lớn lên hết rồi, nó cũng có công ăn việc làm hết rồi. Tự nhiên Diệu nó là một trong những đứa trẻ hồi xưa má Phẩm đem về phải không? Hoặc là mấy trẻ em đó.
Đúng rồi.
Phần không?
Tôi còn nhớ hồi xưa mà tôi đến nhà chơi mà ở đường Nguyễn Thông thì thấy mấy em thì cũng tội lắm, nó cũng trẻ em mà nó lúc đâu nó ngủ đó. Mà chị Phẩm thì thật sự là cũng nghèo chứ không phải là khá giả gì, mà thấy các em một côi thương đem về luôn cho tới lớn bây giờ thành người. Thành ra mấy anh chị em ở trong chi bộ phụng sự là lúc nào cũng quý mến, thương, phục chị Phẩm lắm, nhưng là không. Thì sự việc mà chị Phẩm ra đi thì chúng tôi cũng coi như là cũng thương tiếc, nhưng mà thật sự ra đó là xét về cái phương diện mà về cái xác đó, mà nó yếu đuối như vậy mà nó cũng không có thể hoạt động, không hiểu nữa thì cái chuyện bỏ đi thì cũng coi như là cũng cũng ổn, thì không có gì mà gọi là quá đáng hả. Chỉ có biết là sẽ là, hiện giờ thì cũng không có, thật sự thì cũng không có lưu luyến gì cái cõi trung giới, thì cũng là coi như là có cái sự giúp đỡ dẫn độ, tôi chỉ cũng biết thành ra cũng đi coi như là đi qua cái cõi để bắt ăn, thì cũng không có lưu luyến gì
cả.
Đương nhiên rồi, tại vì thật ra đó, một cái người mà có cái tâm đạo mà sống được những cái tâm thức ở những cái cõi từ cái thuần trí hay bồ đề đó, thì thật ra khi mình nhập trở lại một cái xác mà mình sống đó, thì mình thấy nó giống như cái ngục tù, nó giam hãm á, kia nó không có gì gọi là thoải mái đó. Mục đích duy nhất của mình đó, mà mình mang cái thể xác mình sống ở cõi trần này là để học hỏi, để tiến bộ tiến hóa thôi, mới là phục sự thôi, cái đó là mục đích của mình. Chứ còn những cái chuyện mà gọi là vui thú này nọ đó thì nó cũng có chứ hay không, nhưng mà nó xoắn qua, nó không phải là cái mục đích cuộc đời của mình, nó không phải là như vậy. Mục đích của mình là để học hỏi tiến hóa và giúp đỡ phục sự, đó là cái mục đích thật sự của những cái người mà trí nguyện, những người thông thiên học đó, đại khái đó là như vậy. Thì thôi thì coi như mọi việc cũng cũng qua, thì cái phúc thì cũng cố gắng học hỏi tiến bộ. Viên Thanh chắc đi về Mỹ trở lại rồi gì?
Chưa để chờ cho sắp xếp đi thả cho
rồi. Tính đi lên trên sông nào hay là biển này chắc?
Đã chắc chạy ngoài biển.
Thì dạ.
Nó có thể là cái chấm nồng, có thể chấm nồng. Bởi vì đó, tôi đã biết sớm rồi, hồi xưa mà trước khi mà hội thông học mà giải tán là chỉ là chủ vườn hoa, chỉ là chủ vườn hoa, chỉ
bộ hoa
và vườn
đó.
Rồi ra về người, mà trong cuốn của cô qua dần dần của ông Sinh Na đó, mà chính cái điều này là chính vì ba đã giao cái nhiệm vụ đó cho chị giữ cái vườn hoa của thâm hợp đó, thì những cái mầm non của thâm hợp là chính tương lai là căn tụng thứ sáu, là chị phải có trách nhiệm. Tôi đã biết trước rồi, thấy không đó. Mà có lẽ khi mà chị bỏ xác chị sẽ nhớ rõ cái điều này. Giờ hôm nay chị cũng còn ở đó chứ đâu, tôi nói cái này là chị nghe rõ, chị hiểu hết rồi. Chị không biết đi đâu đâu, chị nghe tôi nói đấy, thấy không? Chị là chủ vườn hoa đấy, vì ba là hậu trưởng là giao cho chị giữ cái vườn hoa đó. Mà bây giờ hả, chị cứ chỉ mà nghĩa là với cái tâm nguyện là chị chết sống với thân hợp, chị sẽ được lên ở cõi Hạ Thiên nào để tiếp tục mà nó là có thể nhưng mà bởi vì nói thằng cái tính cái ca hát ca nói nghĩa là tương lai thông học mà cái tiếng Anh nó là quan trọng lắm, mà không được tiếng Anh giỏi thì làm sao mà học ra đạo cách này được. Mà tôi hy vọng là nghe chị cầm cái tao này nha, chỉ lên được cái cõi trên này, có thể là cái hội thông học mình ở trên cái cõi Hà Tiên, thấy không? Có thể được Đức Ca Hát với Đức Em mà dạy dỗ chị nha, để mà nếu mà chị có tâm nguyện mà trở lại thế gian để cùng nhân loại, để mà có để mà tiếp tục làm cái nhiệm vụ chủ dương hoa thông học, để đào tạo những cánh hoa thông tin học tương lai của nhân loại căn tổng thứ sáu đó. Tôi góp ý để cho Phúc biết là rõ cái quan trọng của cái việc này đấy. Đó,
người mà chí nguyện hoạt động trong chi bộ phụng sự hay là trong tổng thiên học á, thì họ biết những cái điều này, họ có cái sự chuẩn bị để mà trong tương lai để mà gia nhập cho cái giống nhân thứ sáu. Giống nhân thứ sáu đây chắc là chỉ giống nhân phụ thứ sáu thôi, chứ còn chờ giống nhân chánh thứ sáu thì lâu lắm, cả triệu năm thì chờ lâu lắm. Thì nếu mà muốn trở lại liền trong vài chục năm hay là vài trăm năm đó, thì lúc đó có thể là chuẩn bị cho giống nhân thứ sáu ra đời đó. Giống nhân phụ thứ sáu thôi.
Nhưng mà sau này nó có một vấn đề, bởi vậy thành ra tôi góp ý cho anh em thấy rõ cái nguyên lý cao siêu này. Sau này chính trong cái này mà hồi nãy chị Thúy nói mà mình lấy đưa ra cái nguyên lý tâm cái nguyên này là cái mục đích tâm cái nguyên này nó là cái gì. À, chính Đức Đại Ca cũng tiết lộ sau này các bậc mà chân sư, các bậc mà những phụng sự nhân loại, các ngài sẽ trở lại thế gian qua cái vấn đề chứ mà sự sanh mà chứ mà như thông tin như trong ống nghiệm nên là vô nhiễm, thì sanh mình vô nhiễm chứ không có qua cái vấn đề sinh sản thông thường đâu. Đấy là cái điều tôi đã khám phá nguyên lý không, nghĩa là các ngài sẽ xuống tâm cái thời đại này là chân lý thời đại này. Gọi là tất cả chuyên gia đó, là hoàng kim thời đại mà chính là Đức Đại Ca đưa ra trước rồi cho người ta biết đó là người đó. Tân kỷ nguyên này nó là chân lý thời đại đấy, nói anh nên nhớ cái điều rõ điều này. Và các vị chân sư sẽ xuống hào hào xuống hôm qua cái vấn đề là thủ như là những có thể có những cái đại tác mà nó thụ tinh con nghiệm nó hoàn toàn vô nhiễm đấy đó, con dám chắc như vậy đó, để cho anh chị em thấy rõ cái điều này nguyên lý.
Ok, và muốn bàn nữa là cái những cái câu hỏi của Phúc á mà gửi cho chị một phụng sự của Phật Việt á, thì thấy là trong cái nhóm đó họ cũng nghiên cứu mà nghiêm chỉnh lắm và cố gắng giải thích giải đáp cái vấn đề cái giải đáp đó là một phần, nhưng mà cái chính đó là nó có cơ hội giúp cho họ để mà nghiên cứu sách vở rồi tham thiền rồi suy nghĩ rồi bạn hiểu cái vấn đề không? Cái những câu hỏi đó coi như giúp ích rất nhiều, nên Phúc tiếp tục làm đó thì cũng tốt. Thì chị Thúng sao thấy ít góp ý trong những cái cũng có góp ý nhưng mà cũng vừa vừa thôi hả? Trong những cái câu hỏi đó thôi, câu trả lời những cái câu đó đó. Chị Thúng đi đâu rồi?
Lỗ.
Dạ, ok. Thúng nói.
Dạ. Cùng một cảm ơn mọi người đã có cùng mình cho mắt con. Thì mà con nhiều cái gì mình đi cái hay cái đó mới để mà mình phá lại cái hoạt động nghiên cứu con đủ được hơn ở cái tích ý. Còn phải coi thì cũng có nhiều cái chuyện còn bộ thì cái hệ phía trước khi mà cái con chưa có được hoạt động ổn định lắm thì má cũng thích khi mà nói mà đã cứ làm đúng lúc mà mình mà không ổn định thì phải có mặt cái chuyện gì cả. Thì chỉ ngồi lại mình nhìn thôi chứ mà không nói gì. Thì mấy lần vậy thành ra mình mới thấy đó là chờ bảo có nói gì không biết.
Thôi yêu như dùng cái tâm để mà an định đó mà.
Thì
Bà bình quá rồi, bây giờ bà đi là thế là bà khỏe đó.
Đúng là con không có bệnh gì đúng, chỉ có cái già. Già yếu từ cái không thành ra đau lĩnh chứ. Rồi kêu ăn một bữa ăn ra từ già yếu. Chỉ là cái bà bác sĩ vô, cái chữ là vô đạp vậy đó, tôi thấy không có chuyên nghe vậy. Mà vô nhiều quá thì nó lại nóng. Ra thấy cũng không có tác dụng rồi thôi, mà cái đại trang thật sự quá là thầy đi thầy áo mới kìa.
Bây giờ Phúc vẫn sinh hoạt bình thường á.
Đó, thì trước giờ đến chung á, má con thì con cái là xử lý thì họ không có chỉ nhiều nhưng mà tạo môi trường tốt, ổn định. Những cái mối quan hệ mà về đạo của má thì rất là tốt, thành ra có cái nền tảng thì anh tu lại còn lại là con phát triển. Nếu mà dựa vào cái nền tảng đó mà không phát triển nữa thì hơi bị lãng phí.
Mai mốt lúc này có thể phụ đọc sách cho tôi nha.
À, thì lúc nào ở nhà có máy tính thì học được. Còn lúc này cũng sử dụng cái điện thoại
thì hơi khó. Mà sao bốt phụ đọc cứ chạy đi làm gì vậy? Không hiểu ở nhà.
À, thì cũng có bữa ở nhà, bữa đó phải đi gặp người này người kia, nhóm người đến kia gì để mà học cái bốn tết.
Nhưng mà vừa đi như vậy thì làm sao vừa làm ai bảo vệ một lúc vừa nói chuyện với họ là vừa nghe cái này được.
Con trước thì chỉ làm mỗi liên kết thôi, là sau đó tự mọi người cái hình hồn của họ họ sẽ biết là mình sẽ biết còn mình liên kết với họ đâu. Cái này những khi mà để họ cùng nhau hợp tác làm được thì nó hiệu quả hơn.
Đây là phút chỉ đến chơi một lát thôi à.
Dạ, những cái lá thì chúng tôi cũng ngồi cũng lâu, tùy từ nhau buổi rồi. Nói chung là tạo môi trường tốt, tại vì qua tham khảo thì thấy rõ ràng lớp trẻ nó không có điều kiện thuận lợi như vậy cũng những cái của nó trong linh hồn thì nó có chuyển mạnh hơn, nhưng mà đầu thai vô cái môi trường nó không có điều thuận lợi thì nó có nhiều cái trở ngại trong đầu. Thì mình chỉ làm cái thao tác rồi mình cố gắng mình tạo môi trường tốt như mình đã được có đó. Rồi nó có ngồi lại với nhau rồi sau đó là tự linh hồn đó. Sẽ tìm
nó. Nhưng mà khi mà Phúc Phương nói chuyện người đông nên học của tụi nó có hiểu được.
Để hết nó hay đó. Tại đó là những cái mà con giỏi cho cầu việc đó. Là những cái mà cái đứa đứng hết chứ không có gì được cao.
Vậy có cho nó xem những trang web của mình lên nên học.com này nọ không?
Con thì không phải là cứ đưa cho họ liền, khi họ có thắc mắc thì mình sẽ chỉnh cái đoạn nào đó trong cái trình học ra cho đúng thời điểm đó, cho họ đọc cái đoạn đó
thôi.
Nếu mà không có chi tiết
hơn
thì chỉ cho
mình nhớ thôi, nhiều lắm một chút. Tại vì nếu mà Phúc mà cho được cái cuốn với chân thầy mà họ tiếp nhận được thì rất là hay.
Ủa, cũng như là thầy là cuốn căn bản, cái cuốn đứa nào mà
cũng
hiểu
đúng không? Ồ, vậy đó. Thế thì nó phải biết không nên học hơn chứ.
Về chân lý thì là không học, là chân lý mà có nhiều cách khác cũng có chân lý gì cho em học mà vẫn mà nó biết cái cách là nó mới hơn, từ nó trẻ quá hơn thì nó đọc nó dễ hiểu hơn, chứ lúc đó học từ 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 mới từ cũ quá chẳng hạn, từ nó đọc nó hiểu rồi nó có gì. Thành ra mình lúc đó nói chuyện đó thì mình cũng phải sử dụng lại cái ngôn ngữ mới để mình nói lại, chứ còn cái đúng là hiểu hết rồi.
Này nó dùng chăm dân, này nó dùng cái gì?
Cái gì là linh hồn mà, nhóm linh hồn á. Cái này mình mới đọc đó. Đọc sách cho tụi nó thì mình bị tả hơi được. Nhưng mà rõ ràng có những tuổi mà gặp cái này như nó là đẩy tung mà tụi nó hiểu hết rồi, là biết cái trình độ tụi nó cũng khá, chứ không phải mà. Mình giỏi rồi.
Chắc là nó cũng biết rằng là có bệnh đoàn nghe được cả.
Phải không dạ. Phải không còn khi mà tụi ra dạ thì cả một câu hỏi xong thì con có hỏi lại thì nó đúng là nó biết chưa hết. Thì hay
đó. Vậy là anh trai có đến mà tham dự với tụi nó
à? Thì bữa đó thấy mọi người thấy mấy đứa nó cũng có những thắc mắc về bệnh cung á, thì phản nghiệp. Cậu trai mình thì quá tầm những vụ đó rồi, ra làm những vụ để rõ. Mời cậu trai nói.
Tại vì cứ thỉnh thoảng mời rủ tụi nó nhưng mà điều kẹt một cái là cũng là tán thủ vật giống như là mình ngọt ở đây thành ra kẹt cho phúc.
Dạ thì cái chuyện gì là tùy nó luôn là từng bữa à. Nhưng mà mình cũng không nghe không anh biết tính một ngày nữa.
Nếu mà ở đó tụ tập được chiều chủ nhật thứ sáng thì phúc họp với thầy nhóm mình.
À, Phúc có thể nói rõ thêm hơn về cái phần cái gì mình qua ra qua ngôn ngữ hay qua trí, qua ý, qua trí.
À, có những cuốn sách chắc anh cũng biết rồi, những hệ học thuyết tinh hồn á của Hương Lát á, những cái cuốn sách mà tôi đã cuốn lên trên web á, những sách đó là những cuốn sách mà người hệ đối thoại hiện đấy. Đó là những cuốn sách mà lớp trẻ bây giờ tôi đọc á. Anh làm những cuốn sách đó thì nếu mà anh đã đi cuốn sách đó mà đã đi cuốn sách tinh học rồi thì thấy tình lý nó cũng có một. Nhưng mà nó thể hiện rất thích cái ngôn ngữ hơi tí biến và tí biến để mà cho nó phù hợp với cái thời đại này. Thì từ đó cái anh nói gì anh dựa vào đó anh nói chuyện lại với cái đứa trẻ thì nó dễ hiểu hơn là dùng không dùng cũ.
Không nghĩ đi muốn hỏi là qua các cái đàn giáo tiếp các cái nhóm kết nối với Phúc sử dụng ngôn ngữ hay là sử dụng tác ý cái phần sẽ phải ý sẽ
ngôn ngữ chứ ngôn ngữ nói chuyện gặp nhau cũng nói chuyện bình thường như ở đây này.
Nói sơ về cái vấn đề cái ngôn ngữ nó thay đổi một chút cái một cái ví dụ điển hình đó là cái ngôn ngữ của cái thời xưa của mình đó cũng tiếng Việt Nam cũng một vấn đề đó mình dùng một tiếng khác. Bây giờ ở cái xã hội gì bây giờ đó thì họ đã dùng cái tiếng khác. Thì mỗi một cái ngôn ngữ đó, một cái tiếng đó là nó do sự kết hợp nhiều cái chữ với nhau, nguyên âm và phụ âm nhiều chữ với nhau. Mỗi một chữ đó, nó có một cái rung động riêng và nó một cái làn sóng tư tưởng riêng. Nhiều cái chữ nó gộp lại thành một cái tiếng đó, thì nó có một cái ý nghĩa riêng của nó và có cái tư tưởng kèm theo của nó. Thành thử ra những người mà họ đọc họ có một cái toàn năng của siêu nhiên đó thì họ không những họ đọc cái mặt chữ thôi mà còn họ đọc được, họ hiểu được cái phần tư tưởng đó. Vì vậy cho nên từ xưa giờ tôi nhấn mạnh ở cái điểm là mình phải vượt qua cái hàng rào của ngôn ngữ, hàng rào của chữ nghĩa để hiểu sâu vào trong cái phần ý nghĩa của cái chữ đó và phần tư tưởng của người đó. Khi mình vượt qua được cái hàng rào của cái chữ nghĩa của ngôn ngữ thì mình đến gần hơn cái sự hiểu và sự hiểu nó chính xác hơn là mình hiểu về cái ngôn ngữ. Bởi vì cái sự tranh cãi nó xảy ra là bởi vì người nào cũng chỉ đọc theo cái mặt chữ xong rồi hiểu ý nghĩa của mặt chữ đó theo ý mình hiểu chứ không hiểu theo cái ý cái người viết ra. Thành thử ra nó mới gây ra cái sự đôi co và tranh cãi. Rồi khi mình vượt qua khỏi được cái hàng rào của chữ nghĩa mình đạt được cái tư tưởng, vượt qua cái hàng rào của tư tưởng mình đạt được cái tâm thức của mình ra, thì như vậy nó không bao giờ có sự tranh cãi cả, nó chỉ là cái sự hòa hợp thôi. Nhưng mà cái trình độ đó thì hiện giờ mình chưa đến đó, chưa đến lúc đó, nhưng mà mình biết những cái chặng đường mình đang trải qua nó là như vậy.
Nó thường thường mấy dân tổ thư tiền ngày xưa mấy ông đâu có nói nhiều đâu, mấy ông để cho tự động, tự tiền, tự làm việc, xong rồi tự suy nghĩ một mình. Nhưng mà khi mấy ông còn chọc cho mà rất là tức nữa. Xong rồi cứ tức hoài, nghĩ ngâm nghĩ tức hoài. Xong rồi đến một phút nào đó thì mới đồn lâu ngày rồi. Đồn lâu ngày rồi thì mới nghĩ ra bật ra một tia sáng.
Không có tính xác này. Tính xác là về hướng. Tức là không phải mình nghĩ vậy là mình nghĩ nó vậy. Mấy cậu thì bình thường thôi. Tức là ổng đã nhìn thấy được cái người đề xuất đó đang hướng ở cái chỗ nào đó. Thì giờ ổng mới đưa ra một cái đáp án, nhưng mà qua là đó, mà nó chỉ cần chỉ cần họ thích họ bằng câu đó thôi là một cái giải quyết được cái vấn đề ngay thời điểm đó. À, cái hay của người thầy của đó đấy, chứ còn nếu mà cứ đưa ra rồi mà người ta nghĩ hoài thì nó không hay, nó nhiều lúc nó không đúng.
Thường thường người đệ tử thì sống rất lâu với ông thầy đó, mà nhiều khi ông cứ cho lắm nước đổ cùi cho nó không có giảm được nhiều đâu. Mà người ta mới nảy ra nghi tình, có người là tin bỏ thầy mà đi mà tại vì thầy chú không mời ông có làm gì cả. Thì nên nảy ra gọi là cái chữ là nghi tình, tức là cái nghi hoặc quá, cái kỳ quá. Xong rồi cứ suy nghĩ ngoài, xong rồi đến một hôm á thì là gần đến lúc mà có thể lấy được thì là ông nói vài câu thì nó đúng đúng như thế này, thì mình hiểu ra. Thường thường cái nghi tình họ đặt rất là quan trọng. Thành ra khi mà tôi nói chuyện với cô bạn, tôi bảo đây tôi đòi giải đáp những câu mà vị thiền sư không chịu giải đáp, mình có thể dùng thông học để mình giải đáp cho đúng lý thuyết. Nhưng mà họ không có đồng ý, họ muốn là để phải đánh tình như vậy để cho họ suy nghĩ thêm, tức là không giải đáp được thì mới là cái điều tốt cho họ. Vấn đề là như vậy.
Cái ở thời điểm này á, mình đọc lại những cái truyền thuyết về tổ như thiền á, mình đang cảm giác nó hơi thấp thẩn. Ở tổ như thiền á, là người ta đặt trường hợp á, là cái câu đó cho đúng người đệ tử của tôi, người đệ tử á, đang hướng ở cái tiến cảnh đó. Thì người tự nhiên cứu đúng cái quá tháng đó thì cuối cùng nó mới ra được. Chứ còn bây giờ mình thuộc giải khác rồi, mình đọc cái đó thì chúng tôi bị khó, không xung nó mới trúng được.
Mình đọc cái đó thì mình thấy đâu có cái gì mà không nghĩ ra. Mình dùng thông tin học mình giải đáp được hết trơn. Cho nên chẳng có nghi tình mà chẳng có thiền định gì cả, mình đâu cần thiền định. Họ thì họ tiền hoài về một câu. Tiền hoài về một câu mà xin cái tiền đó là cái tốt cho họ.
Cái quan trọng ở cái chỗ đó nó đúng, chính là cô Tuấn đã hiểu được vấn đề hết rồi, do là có trường hợp, nhưng mà còn hỏi một địa điểm mà ngay cái người điện tử thì phải cho cái câu đó thì nó là trường hợp này khác. Còn nghĩa hay như một người khác nữa mà đọc lại những cái câu chuyện về chỗ như thiền là nhiều lúc người ta cũng đâu có hiểu hết, tại vì không phải là cái gì
đó. Bây giờ thời điểm này mà đọc mấy câu tổ tư thiền thì tưởng là quan trọng lắm, thực ra đâu có gì đâu. Mấy câu nó mục đích là để cho người ta tập trung tư tưởng, chứ không có cái gì hết á.
Cái vấn đề mà giữa một ông thầy thiền, tổ sư thiền, một người đệ tử đang mắc kẹt ở một vấn đề gì đó, là cái người thầy, người thiền sư đó, họ biết là cái người đệ tử mắc kẹt ở cái tâm của họ mắc kẹt ở cái gì. Cái kẹt ở cái đó là giữa cái người đệ tử và cái tâm chân ngã của họ đó, nó bị cái hàng rào về kiến thức, hàng rào về tư tưởng, hàng rào về thói quen nó ngăn chặn, thành ra người đệ tử không thông thương được với cái tâm chân ngã của họ. Ông thầy ông ra một cái công án, ông ra một công án để cho cái người đệ tử này cố suy nghĩ, và cái khi mà suy nghĩ đó thì cái đường lối của cái công án nó hướng cái tư tưởng của người đệ tử vào đúng một cái chỗ mà có thể thông được, lách qua khỏi cái hàng rào tư tưởng định kiến để thông vào cái tâm của người đó, thì nó sẽ lóe sáng ra cái mà mình gọi là ngộ. Thì cái đó là ông thầy có thể dùng nhiều cách. Một là đưa công án để cho người này phải thiền định, hoặc là bắt bí với người đệ tử, hoặc thình lình đọc một cái vào một cái luân xa nào đó để người này giúp mình ra thì nó thông ra. Tức là thông cái tâm thức với cái chân ngã của người này thì người này sẽ ngộ được vấn đề đó. Đó là cái chính yếu của vấn đề mà cái ông thiền sư ông giải cái tâm của người đệ tử. Thì cái khúc mắc của cái người đệ tử đó thì chỉ riêng cái người đệ tử đó biết, và cái bậc sư phụ đó hiểu thì thông giải cái đó được. Còn mình đó, mình đứng ngoài mà mình giáo lý thông niên học mình giảng đó, thì mình chỉ giảng trên phương diện về cái cơ bản của vấn đề thôi, chứ còn mình không đi sâu được vào cái khúc mắc tâm thức của cái người cá nhân của người đó đang bị cái gì, thì chỉ có vị thầy mới biết được cái đó. Hay là những cái vị mà đạt được cái trình độ mà gọi là tâm thức cao siêu đó, thì hiểu được cái đó thì có thể giúp. Còn mình nói khơi khơi thì cũng nghĩa là cũng đúng, nhưng mà nó đi cái vòng ngoài, nó không đi thẳng trực tiếp vào cái trực, không cái tâm bị kẹt.
Chỉ có kiến thức thôi mà không giúp
được. Đó, đúng rồi, chị nắm vấn đề ở đó đó. Chỉ kiến thức thôi chưa đủ, phải có cái tâm thức mới được. Đó, chị nắm được vấn đề đó đó.
Nó như thế này này. Cái ngộ đó không phải là cái đại giác ngộ của Đức Phật, mà không phải vì nếu ngộ một cái là nó thoát luân hồi, nhưng mà cái những người dân ấy hiểu lầm à, tâm thông một cái là thoát luân hồi, là giác ngộ, là thành Phật, thành ra cái ngộ nó đi như vậy.
Cái không đó, cái ngộ đó nó không hẳn là giác ngộ đâu. Cái ngộ đó là cái thoáng qua là mình bắt được cái tầng sống của chân ngã, cái lúc đó thì sáng ra mình ngộ. Nhưng mà nếu mà muốn tiếp tục đó thì mình phải ở trong cái trạng thái thiền, mình thiền định đi sâu vào thì mình mới được. Chứ còn sau khi cái loáng qua một cái flashing đó lóe ra rồi đó mình ngộ được á, mình trở về lên cái tâm thức hồng trần mình ấy đó, thì mình lại quên đi, mình mơ hồ đã không hiểu đó. Nhưng mà mơ hồ nhưng mà kêu nói là bây giờ phải nói lại sao thì người ta diễn tả không được. Giống như là mình ở trong một trạng thái thiền đó, mình thiền mình ngộ được cái đó rồi mình rút trở lại trong thể xác á, mình sống bình thường á, việc kêu mô tả nhiều khi mình quên, mình không thấy, phải thiền định trở lại đúng cái tần số đó trở lại thì mình mới thấy được. Nhưng mà ít ra bây giờ mình mô tả như thế này nha, cái nấc thang tiến hóa đó thì khi mình ngộ đó mình chạm được cái nấc thang ở trên, cái chân mình leo lên được, mình chạm lên được, mình biết có cái nấc thang ở trên. Nhưng mà mình chạm được rồi, mình lại lui trở lại, mình đi đứng xuống dưới thì mình lại quên cái nấc thang trên. Nhưng mà ít nhất á, là trong cái tiềm thức mình biết là có cái nấc thang ở trên, mình leo lên từ mình
leo,
mình sẽ tiến được. Đó. Vậy cái ngộ, nó khác với cái ngộ đạo là hiểu không?
Tức là họ không trở về người bình thường mà chưa bao giờ tu nữa. Họ để đạt được một cái gì đó, họ đạt được một cái trực giác gì đó và hiểu rằng là nó có những cái gì cao siêu.
À.
Họ không còn mò mẫm như là lúc chưa biết gì cả.
Thì đó, đúng rồi. Cái người mà đọc sách á, mà chỉ đọc mà hiểu về kiến thức á, thì họ hiểu lầm về cái đó. Họ cứ nghĩ là ông thiền sư mà ông đọc trong cái là ông đưa công án ra này, tắt nhiên ngộ là tắt đạo. Không phải vậy.
Mấy người cứ bàn nhau à, một tâm trong một cái là coi như là xong việc.
Bởi vì sao? Bởi vì cái việc ngộ đó là cái tâm thức của chân ngã. Muốn mà ngộ đạo thật sự đó thì cái phần ngã đó là phải trở nên linh hoạt, trở thành một cái vần củ của chân ngã hoạt động ở cõi trần, thì cái người đó mới gọi thật sự là đắc đạo. À, chứ cái ngộ đạo thì chưa, ngộ đạo là cái chân ngã nó lóe xuống ở trên nó vào ngã dâm được chút xíu được thôi, trở lại đời sống phần
ngã. Còn đây những nghiệp quả thì làm sao mà thanh toán nhanh như vậy được?
Không, cái phần nghiệp quả nó lại là khác. Cái vấn đề này nó bàn về cái vấn đề di truyền với con nghiệp quả thì nó có nhiều cái thâm sâu ở trong đó lắm. Nhưng mà đại khái là nó như vậy. Mình nên nhớ rằng nghiệp quả ở mỗi một cõi nó khác nhau nhé. Nghiệp quả của cõi trần nó khác với nghiệp quả của cõi trung giới, nó khác với nghiệp quả của cõi thượng giới, cõi tư tưởng. Và mỗi một cái nghiệp quả đó nó được hướng dẫn bởi những cái định luật khác nhau. Thành tựu ra mình cũng nên để ý cái đó. Thường thường ha, đối với mình nghiệp quả là gì, mình gây một cái nghiệp gì mình phải trả một cái quả tương đương. Cái đó là cái lối hiểu thông thường. Cái lối hiểu mà biết truyền thật sự của nghiệp quả nè, là nghiệp quả là những định luật dẫn dắt cho mình tiến hóa theo cái đường lối mà chân ngã trước khi đầu thai xuống là người của mình đã định là mình phải tiến hóa mức độ nào. Thì vì cái lý do đó mà trong cái đời sống của mình đó, bây giờ mình đang thích tu hành ấy mà mình đùng đã mình rẽ qua, mình nhậu nhẹt, mình ăn chơi trở lại, thì tự nhiên mình cảm thấy nó có sự khó chịu, đau khổ thế này thế nọ. Thì đó là cái nhân quả, cái nghiệp quả nó nhắc nhở mình. Mình không thể tách rời cái con đường mà mình đã định rồi. Đó. Cái nhân quả đó là chỉ là cái định luật để hướng dẫn cho mình tiến hóa theo cái đường lối mà chính mình đã vạch ra trước khi mình đầu thai, mình chọn cái cõi trần, chọn làm con người của cái thái dương này này.
Còn cũng có những cái quả báo mà mình phải trả, ví dụ như là cái
con bé
thì là con bé mà phải chết thì Đức Phật đến giúp đỡ rồi thôi, thì đó là cái quả báo của mình phải trả.
Ví dụ như tôi chẳng hạn, trong gia đình ba chị em, chúng tôi bị ở tù mấy lần, ở tù vượt biên, coi như là tù 3 lần ở Việt Nam, xong đến lúc sang nữa tôi bị ở tù nữa. Chứ không phải là tôi trả có bao nhiêu lắm hai bà chị đâu. Rõ ràng là mình nghiệp của mình nặng rồi.
Đúng là vậy. Cũng như là cái máy bay bây giờ bao nhiêu người mà phải trả khóa chung là leo lên máy bay thì máy bay đó bây giờ ông phi công tự nhiên ông phi công phụ ông nổ cơn lên ông muốn tự tử nên là ông kéo luôn bao nhiêu người chết. Nhưng mà trong cái đám đó lại có một cái gia đình cái anh đó là tự nhiên là anh thì lý do gì đó là anh là thôi mà thôi không đi máy bay này nữa hả, có cái chuyện gì đó xảy đến ngăn cản cái anh này là cái nghiệp quả anh chưa phải chết trong cái đó. Nó có cái nghiệp quả chung và nghiệp quả riêng. Nhưng mà nói chung lại đó là cùng thời vượt biên mà có những người thì là bị những cái hoàn cảnh rất là đau khổ, phải chết chìm, bị hải tặc cướp thế này thế nọ. Nhưng mà có những người là người ta vượt biên ta đi là cứ như đi chơi du lịch vậy thôi, lên tàu rồi đi cứ phong phong đi du lịch bên Hy Lạp rồi đi dăm chơi như du khách vậy thôi, rồi tới ngày giờ là đi qua xứ Mỹ vậy thôi. Thế không? Thì mỗi một người nó có một cái nghiệp quả riêng và mỗi một người có một cái sứ mạng riêng. Thành thử ra khi mà mình được một cái sự sắp đặt để có một cái đời sống về tài chính, về gia đình nó tương đối thôi là ổn thỏa, thì mình phải biết dùng cái thời gian, cái sức lực, cái thiên chức của mình để mình truyền bá, là mình giúp đỡ những cái linh hồn khác trong cái việc mà họ đang mò mẫm để đi tìm chân lý. Cũng tùy người mà mình giúp, chứ không phải là gặp ai là cũng giúp, gặp ai mình có nhiều người đó họ không cần mình giúp, họ chỉ cần mình nhớ ra đưa ra một cái kiến thức nào đó, hoặc chỉ cho họ một kiến sách, hoặc chỉ dẫn dắt cho họ tới một vị thầy nào, là họ cứ thế họ không còn họ đi. Thì nó tùy duyên mà độ, chứ không phải cứ ai là mình cũng lôi vào giảng một tràng về giáo lý bí truyền, nói một dòng, một tour về tiếng nói vô tình, thì cái đó nhiều khi nó không có hợp. Và lại cũng có những người là mình cũng không cần phải tranh cãi làm gì, bởi vì mình biết là bây giờ mình có nói thế nào chăng nữa đó thì họ đừng cái đó, họ vẽ qua cái đường hướng khác để mà họ đả phá mình, thì tốt hơn mình để yên cho họ.
Ở đây có bên Lộc Trang nghe bảo là anh ấy thì đó anh ấy đưa buồn tiền cho anh có được cuốn với chân thầy, thế là anh mừng ngủ. Rồi sau đó là anh coi như là cái cuốn đó là gối đầu giường của anh ấy.
Đó. Hồi nãy tôi có hỏi một câu mà chị không có ở đó. Chị tôi hỏi là cái kỳ vừa rồi mà Phúc đặt nhiều cái câu hỏi đó, mà tôi thấy nhóm anh Hiệp đó là chia nhau ra để mình trả lời anh Đức gì đó. Anh Đức lên tiết trình rồi trả lời.
Anh Đức thì anh nghe cũng mới vô nhóm, thành ra nó không có lời lắm. Anh là anh Hiệp Cương thì một tiền là nhiều hết.
Ông thì tôi muốn hỏi là trong cái việc đó thì ngoài việc mà chị quay phim đó, chị có phụ giúp để mà
có đó, tôi cũng trả lời
vấn đề đó không?
Tôi có trả lời một số, tôi có nghe không?
Có đúng. Tôi nghĩ tôi đúng cái lời theo trình độ cấp thấp, nhưng tôi đúng trả lời theo trình độ cao đó, người ta nghe báo chị.
Ồ, tôi thấy người ta nghe được hết mà,
tôi
đâu có ai nói gì đâu.
Dạ, đúng rồi, mình đâu thì tôi đúng trả lời thì tôi đúng đã bớt cái xuống rồi đó. Thì tôi thấy hay hơn.
Này
à? Ừ, tôi đúng trả lời trình độ cao quá thì thôi.
Trình độ của mấy người đó là mình đã trả lời theo cái lối sùng kính, cái lối quy luật, đó. Đó là quy tắc, thực nhờ ta nhập hành, vân vân. Tức là kiểu như trình độ tông hay là kiểu mình biết học đó, tôi đi từ ngoài vào trong. Chứ còn người đi mà kiểu mà thiền tông hay mật tông thì cái đó nhiều khi là nhiều người họ chưa có chuẩn bị.
Hai tháng nữa là tôi phải thuyết trình về cô do body. Tôi thấy cuốn sách là quá trời dài, đi tôi làm thế nào để tóm tắt mà thuyết trình trong vòng 20 phút được đây.
Vâng, thì chị lấy ý chính. Với lại cái nhiều khi mình cứ xem coi họ cần đưa ra cái gì, làm sao mà mình đưa ra hết được, thì đưa những ý chính ra thôi.
Chị thấy nó sắp sửa là mày diễn giả phải không? Diễn giả hay diễn thật á? Ai cho tôi có mở cái video mới của anh này phải không? Mình thấy cái cô Julie đó, cô Julie gì? Julie Nguyễn hay Julie Phạm?
Julie.
À, con này là giờ cô giỏi lắm nha. Trời ơi, cổ đưa ra nhiều cái ý hay thiệt đó. Cổ mà cho máy vô thân học mà cổ giỏi, cô giỏi dữ vậy ta. Thôi, thật ra là
nên nghiên cứu đó.
Ừ, cổ có nghiên cứu đó. Hình như cổ chỉ giả mới không chứ lớn.
Tôi không biết.
Thôi, hình như tôi nghe anh này cổ chỉ giả mà không biết rồi. Coi có ba phán nào đó.
Thì
cổ giỏi thiệt đó.
Thôi chỉ mà.
Hả?
Cô nói sao? Hả? Cô nói gì là phút cá rồi sao vậy? Đừng nói mà. Bây giờ 10 giờ rồi tôi không qua nói chuyện này nữa, mình nghỉ nhé.
Không, đâu có vấn đề này, đừng có để thêm cái này có lẽ nó gây go lắm nha.
Rồi thay gây go đi.
Ở gì á, anh em mà thấy nghe là để tôi kể câu chuyện này, để cho anh em thấy rằng những vấn đề tôi khó, thật sự khó nữa. Hồi xưa đó ông già mua tôi ha, anh kể có cái ông có ông đó ha, ông muốn học võ đang lên núi ở núi hình như núi Cấm hay núi ở này ở núi Cấm á, ông lên tìm thầy ông học võ ha. Cái ông thầy này á lên á, ông dòm không biết được. Nhưng mà lên cái ổng đưa một cái vỏ cần xé giấy đó, giấy ha, giấy mà ổng vỏ lộn vậy nè ha, vỏ lộn đó, cái ổng bắt cái người học trò đó, cái người mà đệ tử muốn học vỏ ổng đó ha, cái ổng ba ổng không có hại mẹ vậy, cứ mỗi ngày nha, mỗi ngày cứ ổng cứ vò giấy ổng bỏ vô vỏ, ổng bắt con này cứ vuốt vò, ổng vò toàn rồi ha, rồi ổng bắt con này vuốt lại, cứ vuốt lại vậy á, mà nó là ngày này qua ngày kia cả 3-4 năm nha, không chạy gì hết trời ơi. Cái con này nó kỳ cục, có mình lên học võ rồi ông thầy không chạy gì hết trời, làm sao được phải không, nó tốn gần của cả thằng lên là không được. Cái bữa nó tức quá, cũng như trường hợp mà ngộ năng mà học với ông là nhẫn cho em mặc gì giả gạo nè, cái giả gạo hoài không nói là không có dạy mẹ cái trời à. Cái ông này cũng tức quá, trời ơi đi học võ là lên cứ bắt nhút giấy không à, không cái tức quá lên nói với ông thầy thôi con học con cô chắc thầy không dạy con gì hết, thôi con đành xuống núi thôi. Trong nếu thằng này không đủ cái trí, rồi trí cương ngại, trí nhẫn nại không đủ sức, thành ra ông đuổi thôi mày xuống núi, bây giờ mày xuống đi, cái đi không, cái nó đi xuống núi, cái hình như nó gọi nên đến một cái chợ đó, cái nó thấy được thiên long rồi đang muốn võ rồi đó, cái nó muốn vô nó thèm đó, mà người ta khen lắm đó, mà cái nó đưa ra hai cánh tay mà nó mới vừa đưa ra cái người ta té nhào quá trời, mới đưa ra cái chưa có vậy mà cả đám người đều té nhào quá trời. Từ lúc bây giờ cái lực của hai bàn tay của nó là vô địch rồi, cái nó biết ông ra trời, ông thầy dạy nó nội công phải không. Thành ra thiền á, chúng tôi sẽ nhắc lại các bạn trẻ là phải nội công về tâm của mình. Học võ thì nội công về sức, về cái thể xác. Nhưng mà học thiền là phải nội công về tâm nha. Đó, thì góp ý thiền vậy đó. Cho các bạn trẻ nhớ cái điều này.
Không phải.
Phải không? Phải không? Không
phải đây.
Hả?
Cái đó rất là hay.
Hay lắm, ở đó cái nó sao lâu có cái hay, không lẽ là nó dở hoài nó kỳ.
Thôi từ mai tôi bắt đầu vuốt giấy.
Rồi ok, tuần sau gặp tiếp.
Ok, tôi vuốt bye.